Chương 28, thẳng tiến đến cuối chương 28, thẳng tiến đến cuối ba khỏa A cấp hủ hóa thú yêu bị thất sát lấy thế lôi đình vạn quân chém giết, bên ngoài hủ hóa thú triều tại thập điện các bộ cùng cục đối sách tiêu diệt toàn bộ hạ vậy cơ bản quét sạch. Tràn ngập trong không khí mục nát khí tức tựa hồ cũng mờ nhạt mấy phần, cựu cung phong ma đại trận tường ánh sáng ổn định lại, linh quang lưu chuyển, đem còn sót lại ô uế một mực khóa trong núi. Thất sát trở xuống mặt đất, đỏ sẫm chiến giáp không nhiễm trần thế, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người, cuối cùng rơi tại trên người Huyền Cơ, trận pháp có thể hay không khóa chặt hạch tâm. Huyền Cơ phất chân lắc nhẹ, chỉ hướng dã nhân sơn chỗ sâu kia như là trái tim loại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, không ngừng tỏa ra nồng đậm hắc khí khu vực, sát khí đầu nguồn, liền ở nơi ấy. Trận pháp đã xem hắn bây khốn, chỉ hoàn hắn quyết tán, nhưng muốn triệt để trừ tận gốc, cần xâm nhập trong đó, hủy hắn bản nguyên. Vậy liền đi. Thất sát lời ít ý nhiều, quay người muốn hướng khu vực hạch tâm đi đến. Thất sát tuần sát sứ, chậm đã. Thanh ngang lên tiếng khuyên can, ôn nhuận mang trên mặt nghiêm trọng, la quái đạo hữu bói toán biểu hiện, cái kia bản nguyên ẩn chứa mục nát cùng ký sinh quy tắc, quỷ dị khó lường. Tùy tiện xâm nhập, sợ gặp bất chắc. Có phải bàn bạc kỹ hơn, chấm chấm lưu toan. Đúng vậy a, tuần tra sứ đại nhân. Viêm quyền vậy bu lại, hắn mặc dù tốt chiến, nhưng không đốc, địa phương quỷ quái kia nhìn đều tà môn, ai mà biết được bên trong còn có cái quái gì. Chúng ta cùng nhau giết vào trong, vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ảnh nhận vô thanh vô tức xuất hiện ở một bên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Lôi quân càng là hơn quanh thân điện quang đôm nốt rung động, kích động. Thất sát bước chân dừng lại, quay đầu nhìn bọn hắn một mắt, ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhưng cũng không từ chối, có thể. Nhưng theo sát, không được vướng bận. Hắn mặc dù tự tin, lại không phải vô nao mắc vu. Đối mặt quy tắc phương diện địch nhân, nhiều mấy phần lực lượng luôn luôn tốt. Huyền Cơ thấy thế, gật đầu nói, như thế rất tốt. Bần đạo nơi này duy trì trận pháp, ngăn cách trong ngoài, phòng ngừa kêu bản nguyên lực lượng chạy trốn hoặc đối với ngoại giới tạo thành lớn hơn ảnh hưởng. Thanh Nang đạo hữu cùng tiểu viện cô nương có thể tại bên ngoài phối hợp tác chiến. Vũ tế đạo bạn chớ chú lĩnh vực cũng cần kéo dài áp chế. Tốt. Viêm quyền nắm đấm đụng nhau, kia lửa tung tóe. Không sao hết. Lôi quân nét miệng cười. Ảnh nhận khẽ gật đầu. Thanh Nang, Tô Tiểu Huyền cùng Vũ tế vậy riêng phần mình nhận mệnh lệnh. Đơn giản chiến thuật trong nháy mắt chế định. Chủ lực công thành tiểu đội, do thất sát xuất lĩnh, Viêm quyền, Lôi quân, Ảnh nhận làm phụ, thẳng tiến đến cuối. Huyền Cơ, Tô Tiểu Huyền, Thanh Nang, Vũ tế ở ngoại vi cung cấp trận pháp, trị liệu, chớ chú trợ giúp. Đi. Thất sát không do dự nữa, thân hình hóa thành nhất đạo màu máu lưu quang, dẫn đầu phóng tới dã nhân sơn hạch tâm. Viêm quyền hóa thân hỏa diễm, Lôi quân thân quấn địa quang, Ảnh nhận dung nhập tấm ảnh, theo sát phía sau. Bốn người như là bốn thanh dao mũi nhọn, xé rách ven đường còn sót lại, cố gắng ngăn trở hủ hóa thực vật cùng lẻ kẻ quái vật, tốc độ cực nhanh, xuyên thẳng trái tim khu vực. Càng là xâm nhập, môi trường càng là quỷ dị. Cây cối hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, như là than cốc, cành lá vặn vẹo thành thống khổ rẽ rủa cánh tay hình dạng. Mặt đất bao trùm lấy dày cuộn, như cùng sống vật loại có hơi núp nhích màu đen thảm vi khuẩn, đập lên nhuyễn nhị dính trượt, tỏa ra khiến người ta buồn nôn ngọt mùi tanh. Trong không khí tràn ngập mắt trần có thể thấy màu đen bao tử. Tầm thường sinh vật hút vào miệng mũi, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị ký sinh, dị hóa. Thất sát quanh thân sát khí lâm liệt, những kia màu đen bảo tử cùng thảm vi còn chưa tới gần, liền bị vô hình sát ý xoắn nát, tiến liệt. Viêm quyền liệt diễm cùng Lôi quân Lôi đỉnh càng là hơn những thứ này vật dơ bẩn khắc tinh, những nơi đi qua, thảm vi còn cháy khô, bảo tử tịnh hóa. Ảnh nhận thì đi khắp tại trong bóng tối, thanh trừ cất dấu uy hiếp. Rất nhanh, bốn người đã tới khu vực hạch tâm biên giới. Một màn trước mắt, nhường hiểu sâu biết rộng thất sát đồng tử vậy có hơi co vào. Đó là một cái to lớn, như là bị thiên thạch đập ra hố trời. Đại hố trời cũng không phải là nham thạch bùn đất, mà là vô số bản mèo cuốn quanh, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy màu đen sợi dễ tạo thành to lớn xào huyệt. Trong xào huyệt, một gốc hình thái khó nói lên lời thực vật cắm rễ trong đó. Nó không có sáng tỏ cánh lá, chủ thể là một cái không ngừng bành trướng co bào, đường kính vượt qua 50 mét to lớn màu đen nhỏ thịt, mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít, như là mạch máu loại nô lên mạch lạc, cùng với vô số tất cả lớn nhỏ, như là hô hấp loại khép mở lỗ thủng. Điệu thịt đỉnh nở rộ lấy một đóa cực kỳ yêu diễm, như là màu đen thủy tinh điêu khắc thành cự hoa, cánh hoa biên giới chạy xuôi xề xề. Tản ra nồng đậm áp ý màu đen chất lỏng, một cỗ khổng lồ, âm lãnh, tràn đầy vô tận tham lam cùng hủy diệt dục vọng ý chí, đang từ này gốc mẫu thể trên người phát ra, bao phủ tất cả hồ trời. A cấp đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến S cấp cánh cửa. Mà này mẫu thể trung quanh, hồ trời bốn vách tường bên trên, thình lình tồn tại ba cái không ngừng xoay tròn, tỏa ra nồng đậm vũ khư khí tức, không gian kẽ nước, như là ba con tà ác con mắt, chính liên tục không ngừng đem dị giới mục nát quy tắc chi lực rót vào đến trong cơ thể mẹ. Ba cái thông đạo, Lôi Quân hít sâu một hơi, chẳng thể trách mạnh như vậy. Mà nó. Cái đồ chơi này thật buồn nôn. Viêm quyền nhìn kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nhéo thịt cùng chảy xuôi màu đen chất lỏng, một hồi buồn nôn. Ảnh nhận thân ảnh tại trong bóng tối ngưng thực, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Quy tắc bản nguyên, ngay tại kia nhéo thịt hải tâm. Thất sát lạnh băng tiếng vang lên, phá vỡ yên lặng, nhất định phải đồng thời phá hủy mẫu thể cùng ba cái thông đạo, bằng không năng lượng không dứt, nó liền có thể không ngừng tái sinh. Ánh mắt của hắn đảo qua ba cái lối đi ưu khư, nhanh chóng phân công nhiệm vụ, ta chủ công mẫu thể. Viêm quyền, ngươi phụ trách bên trái thông đạo, lấy liệt diễm tiêu hủy không gian kết cấu. Lôi quân, bên phải thông đạo giao cho ngươi, dùng lôi đỉnh nhiễu loạn năng lượng ổn định. Ảnh nhận, ngươi chui vào ở giữa thông đạo phụ cận, tìm cơ hội phá hoại năng lượng của nó trọng yếu hoặc quấy nhiều hắn vận hành. Đã hiểu. Giao cho ta. Ảnh nhận im ắng gật đầu. Động thủ. Thất sát ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời bộc phát. Phù linh, khải linh, phụ thể. Thất Sát dẫn đầu xông ra, đen sấm phủ ảnh cùng xanh biết khải ảnh ra thân, như là một vị viễn cổ chiến thần, cầm trong tay cự phủ, mang theo bổ ra tất cả bá đạo khí thế, ngang nhiên phóng tới đáy hố trời to lớn mẫu thể. Kia mẫu thể dường như cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đỉnh màu đen thủy tinh cự hoa đột nhiên nhắm ngay Thất Sát, cánh hoa mở ra, nhất đạo ngưng luyện đến cực hạn, giống như năng lực ăn mòn linh hồn đen nhánh trùng sáng, vô thanh vô tức bắn ra. Những nơi đi qua, ngay cả không gian đều nổi lên bọn sóng. Phá quân bất động, Thất Sát không tránh không né, thương thanh long lân khải giáp quang mang đại thịnh, gắng gượng gánh vác đạo này ăn mòn trùng sáng. Trùng sáng xung kích tại trên khải giáp, phát ra rợn người hưng phấn âm thanh, lại không cách nào tiến thêm. Phá quân khai sơn. Cùng lúc đó, trong tay hắn cự phủ đã mang theo khai thiên tích địa chi uy, hung hăng bổ vào mẫu thể kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động to lớn đẽo thịt chi thượng. Xuy, giống như dao nóng cắt vào dầu trơn, cự phủ thật sâu khảm vào đẽo thịt trong. Ô hế màu đen chất lỏng như là suối phun loại mãnh liệt mà ra. Hống. Mẫu thể phát ra tuyệt không phải thực vật có khả năng phát ra, đinh hai nhức góc thống khổ hống. Tất cả hố trời đều tùy theo chấn động kịch liệt. Vô số tráng kiện màu đen sợi dễ như là cuồng nộ cự mãng, từ trong xào huyệt điên cuồng rút ra, phô thiên cái địa cuốn về phía Thất Sát. Bên kia, Viêm Quyền cùng Lôi Quân cũng phân biệt đối mặt hai bên trái phải lối đi ưu khư. Phần thiên đại viêm giới. Viêm Quyền trực tiếp khai đại, kinh khủng hỏa diễm quang hoàn lại xuất hiện, đem cả người hắn bọc thành một khỏa hình người thái dương, hung hăng vọt tới lối đi bên trái. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt lấy không gian, kia xoay tròn kẽ nứt rõ ràng trở nên không ổn định lên, biên giới bắt đầu vặn mèo, mơ hồ. Lôi Ngục Vạn Lôi dẫn. Lôi Quân lơ lửng giữa không trung, hai tay dẫn động cửu thiên lôi đỉnh. Vô số đạo thô to thiểm điện như là lôi thần chi tiền, điên cuồng quất vào phía bên phải thông đạo cùng với không gian chung quanh trọng yếu lên. Cùng bạo lôi lực quấy nhiễu năng lượng ổn định chuyển đầu, thông đạo tốc độ xoay tròn đống nhiên chậm lại, quang mang sáng tối chập chờn. Ảnh nhận thì như là chân chính ảnh tử, lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến ở giữa thông đạo phụ cận. Hắn tránh đi mẫu thể sợi dễ lung tung quật, ám ảnh lực lượng ngưng tụ thành cực kỳ nhỏ lưỡi đao, tinh chuẩn cắt duy trì thông đạo ổn định mấy cái ẩn hình năng lượng phù văn. Công kích của hắn không bằng Viêm Quyền cùng Lôi Quân như vậy thanh thế to lớn, lại như là giao giải phẫu loại tinh chuẩn, nhưng ở giữa thông đạo vận hành vậy xuất hiện vướng nhiễu. Mẫu thể thụ trọng thương, năng lượng nơi phát ra lại bị quấy nhiễu, lập tức lâm vào điên cuồng. Nó đỉnh màu đen thủy tinh hoa không còn chỉ công kích Thất Sát, mà là loạn xạ phun ra ăn mòn trùng sáng, quét về phía tất cả hồ trời. Đồng thời, đẽo thịt bên trên lỗ thủng mở ra, phun ra nồng đậm như mực màu đen bảo tử vân vụ, hướng về bốn phía tràn ngập, cố gắng ký sinh tất cả vật sống. Tinh tâm liên vực. Nhưng vào lúc này, hồ trời biên giới, Tô Tiểu Uyển thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Tay nàng nắm Tịnh Tâm Thanh Liên, nhu hòa mà kiên định vương xuống ánh sáng xanh, hình thành nhất đạo bình chướng, đem kia quyết tán bảo tử vân vụ một mực ngăn trở, tịnh hóa. Là Thanh Nang sắp đặt nàng tới trước trợ rút, chuyên môn ứng đối kiểu này phạm vi tính ô nhiễm tinh thần cùng ký sinh công kích. Làm tốt lắm, Tiểu Uyển muội tử. Viêm Quyền trong lúc cấp bách giống lên một cú họng. Có Tô Tiểu Uyển trợ rút, Thất Sát đám người lại tránh lo âu về sau. Phá quân Thất Sát hợp nhất. Thân ở sợi rễ trong vây công Thất Sát, trong mắt ánh máu lóe lên, sau lưng còn lại năm đạo binh hồn lưu quang, đao, kích, nỏ, thương, truy, đồng thời chui vào thể nội. Một cỗ vượt xa trước đó khủng bố sát khí ầm vang một phát. Trong tay hắn tự phụ giống như sống lại, lưỡi búa chi thượng, màu máu, kim sắc, màu tím, xanh dương, màu bạc. Các loại binh sát khí lưu chuyển dung hợp. Chém. Hai cánh tay hắn cơ thể sôi sục, hội tụ phá quân thất binh lực lượng trí cường một búa, ngang nhiên đánh rớt. Lần này, không còn là khảm bảo, mà là xé rách. Xoẹt. Như là vải vóc bị xé mở tiếng vang lên lên. Kia to lớn, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nhợt thịt, bị cái này búa từ đầu tới cuối, gắng gượng chém thành hai nửa. Dấu ở đẽo thịt chỗ sâu nhất, một khỏa không ngừng tiêu động, tản ra nồng đậm quy tắc chi lực ba động đen nhánh hạch tâm, bạo lộ ra. Hạch tâm chi thượng, hiện đầy vật mèo, như cùng sống vật loại nhúc nhích phù văn, đó là mục nát cùng ký sinh quy tắc cụ hiện hóa. Hủy diệt đi. Thất Sát ánh mắt lạnh băng, trong tay cự phủ lần nữa giơ lên, nhắm ngay viên kia quy tắc hạch tâm. Cùng lúc đó, viên bền liệt diễm triệt để thiêu hủy lối đi bên trái không gian kết cấu, thông đạo gào thét một tiếng, tan vỡ tiêu tán. Lôi Quân Vạn Lôi oanh kích vậy có thể phía bên phải thông đạo năng lượng quá tải, đột nhiên oanh tạc. Ảnh nhận tinh chuẩn cắt đứt ở giữa thông đạo cái cuối cùng năng lượng trọng yếu, thông đạo như là cắt điện loại trong nháy mắt tạm đạm, khép kín. Ba cái lối đi ưu khư, toàn bộ bị hủy. Mẫu thể mất đi năng lượng nơi phát ra, lại bị đánh khai hạch tâm, phát ra cuối cùng một tiếng tràn đầy vô tận oán độc cùng không cam lòng dứt lên, thân thể cao lớn bắt đầu kịch liệt co gắp, kéo rút, kia bị chém thành hai khúc đẽo thịt như là quả bóng xì hơi loại nhanh chóng khô cắt, hư thối. Dã nhân sơn hạch tâm ố hế đầu vườn, dường như sắp bị triệt để thanh trừ. Nhưng mà, ngay tại Thất Sát lưỡi búa sắp rơi xuống, triệt để vỡ nát viên kia quy tắc hạch tâm nháy mắt, dị biến nảy sinh. Viên tia đen nhánh quy tắc hạch tâm đột nhiên bộc phát ra cuối cùng, cũng là nồng nặc nhất nhất đạo hắc quang. Hắc quang cũng không phải là công kích, mà là giống như là có sinh mệnh, trong nháy mắt cuốn lên khoảng cách gần đây Thất Sát. Một cỗ cực kỳ thâm động, ẩn chứa bản nguyên nhất mục nát cùng ký sinh quy tắc ý chí, theo cánh tay của hắn, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Không tốt. Xa xa Tô Tiểu Uyển sắc mặt kỳ biến. Thất Sát. Viên Quyền cùng Lôi Quân cũng là kinh hãi. Thất Sát thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn có thể cảm giác được, một cỗ lạnh băng, chơn nhẵn, tràn đầy ác ý lực lượng, đang cố gắng ăn mòn huyết nhục của hắn, ô nhiễm hắn linh năng, thậm chí cướp đoạt ý chí của hắn. Quy tắc phương diện phản vệ. Chương 29, quy tắc phản vệ, Thanh Nang Diệu Thủ chương 29, quy tắc phản vệ, Thanh Nang Diệu Thủ Thất Sát. Tuần sát sứ. Viêm Quyền cùng Lôi Quân tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên. Bọn hắn lo lắng nhìn đạo kia nồng đậm như thực chất đen nhánh quy tắc chi lực, như là giòi trong xương loại quấn lên thất sát cánh tay, điên cuồng hướng vào phía trong ăn mòn. Thất sát kia từ trước đến giờ băng lãnh như tảng đá trên mặt, lại cũng xuất hiện một tia thống khổ và mẹo, cầm búa cánh tay run nhẹ nhẹ, dưới làn da mơ hồ có hắc khí lan tràn. Quy tắc phương diện ăn mòn, xa không phải vật lý công kích có lẽ có thể lượng xung kích có thể so sánh. Nó trực tiếp tác dụng tại sinh mệnh bản nguyên cùng tồn tại quy tắc, bá đạo vô cùng. Tô Tiểu Uyển phản ứng cực nhanh, tịnh tâm thanh liên ánh xanh rực rỡ lại thịnh, nhất đạo ngưng thực thanh quang trong nháy mắt bao phủ lại thất sát, cố gắng tịnh hóa kia quy tắc chi lực. Nhưng mà hắc khí kia vẹn vẹn là hơi chậm lại, liền lần nữa ngoan cố mà lan tràn lên phía trên. Tịnh tâm lực lượng mặc dù năng lực khắc chế ô nhiễm tinh thần cùng bộ phận tiêu cực năng lượng, nhưng đối với kiểu này liên quan đến bản nguyên quy tắc ăn mòn, hiệu quả có hạn. Mẹ nó! Viêm Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông đi lên dùng hỏa diễm thiêu đốt hắc khí kia. Đừng tới đây! Thất sát gầm nhẹ một tiếng, âm thanh mang theo đè nén thống khổ cùng chân thật đáng tin uy nghiêm. Lực lượng này, quý dị, sẽ truyền nhiễm. Hắn có thể cảm giác được, này mục nát cùng ký sinh quy tắc, tràn đầy cực mạnh xâm lược tính cùng sao chép tính, người bên ngoài tùy tiện tiếp xúc, rất có thể đồng dạng bị ăn mòn. Đều trong lúc nguy cấp này, định. Một tiếng ôn nhuận lại mang theo chân thật đáng tin lực lượng thanh hát vang lên. Chỉ thấy thanh nang chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hố trời biên giới, hắn sát mặt ngưng trọng, hai tay kết thành một cái huyền ảo ý đạo pháp ấn. Theo hắn một tiếng định chữ lối ra, một cỗ bàng bạc mà ôn hòa sinh mệnh lực lượng pháp tắc giáng lâm, như là vô hình xiềng xích, trong nháy mắt trói buộc lại thất sát thủ trên cánh tay kia lan tràn hắc khí. Hắc khí lan tràn tốc độ đột nhiên chậm lại, như là lâm vào sền sệt hổ phách trong, nhưng vẫn tại ngoan cường mà nhúc nhích, dãy rủa, cố gắng xông phá trói buộc. Thanh nang tiên sinh, Tô Tiểu Uyển kinh hỉ nói. Thanh nang không quay đầu lại, con mắt chăm chú khóa chặt thất sát cánh tay, tốc độ nói cực nhanh, đây là quy tắc bản nguyên phản vệ, không tầm thường thủ đoạn có thể giải. Viêm Quyền, Lôi Quân, Ảnh Nhận, người ba người ngay lập tức triệt để phá hủy kia quy tắc hạch tâm, đoạn tuyệt lực lượng đầu nguồn. Tô Tiểu Uyển lấy tịnh tâm liên đài bảo vệ thất sát đạo hữu thức hải, phòng ngừa quy tắc chi lực ăn mòn tinh thần. Đã hiểu. Viêm Quyền cùng Lôi Quân không chút do dự, liệt diễm cùng lôi đỉnh đồng thời đánh phía kia bại lộ tại bên ngoài, còn tại có hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đen nhánh hạch tâm. Ảnh Nhận vậy từ trong bóng tối hiện thân, ám ảnh lực lượng ngưng tụ thành sắc bén nhất nhận, các hạch tâm cùng mẫu thể tàn hài cuối cùng liên hệ. Tô Tiểu Uyển thì toàn lực thúc đẩy tịnh tâm thanh liên, ánh xanh rực rỡ như nước, ôn nhu lại kiên định bao trùm thất sát đầu, thủ hộ lấy ý thức hải của hắn. Thanh Nang bước ra một bước, đã đi tới thất sát bên cạnh. Hắn đưa tay phải ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy xanh biên biết, ẩn chứa vô hạn sinh cơ và mang, nhẹ nhàng điểm hướng thất sát bị ăn mòn cánh tay. Hồi xuân chỉ tố buồn quy nguyên, xanh biết quang mang chui vào thất sát thủ cánh tay, cùng kia đen nhánh quy tắc chi lực mạnh mẽ va chạm. Không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có im ắng pháp tắc phương diện giao phong. Hương phấn, hắc khí cùng lục quang xen lẫn, phát ra nhỏ xíu, giống như nước lạnh nhỏ vào dầu nóng loại âm thanh. Thất sát kêu lên một tiếng đau đớn, chán nổi gân xanh lên, không còn nghi ngờ gì nữa đang chịu đựng thống khổ to lớn. Kia quy tắc chi lực cực kỳ ngoan cố, như là ác độc nhất ký sinh trùng, gắt gao cắm rễ tại huyết nhục của hắn cùng linh năng trong, thậm chí cố gắng trái lại ăn mòn thanh năng sinh mệnh phát tác. Thanh năng cao mày, hắn có thể cảm giác được này quy tắc chi lực khó chơi. Đơn thuần sinh mệnh năng lượng còn đâu, chỉ có thể trì hoãn, không cách nào trừ tận gốc. Thử, cây không dễ, cũng dám quát tháo. Thanh năng hừ lạnh một tiếng, bạch xà lần nữa phun ra cái đó xưa cũ màu xanh túi thuốc. Hắn cũng không lấy ra dược liệu, mà là đem túi thuốc nhắm ngay thất sát cánh tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Dược quân bảo năng, luyện hóa vận động. Túi thuốc khẩu tách ra mở mịn thanh quang, một cỗ cường đại hấp lực truyền ra, tác dụng ở chỗ nào đen nhánh quy tắc chi lực lên. Hắc khí kia phảng phất như gặp phải khắc tinh, kịch liệt giằng co, mong muốn thoát ly thất sát thân thể, lại bị thanh năng sinh mệnh pháp tắc một mực khóa lại, từng chút một mà bị kéo ra, hút vào túi thuốc trong. Đây là một cái cực kỳ tinh tế lại nguy hiểm quá trình, hơi không cẩn thận, liền có thể đối với thất sát tạo thành không thể nghịch tổn thương, thậm chí có thể nhường kia quy tắc chi lực phản vệ đến chính thanh năng trên người. Tất cả mọi người nín thở, khẩn trương nhìn một màn này. Đúng lúc này, vang, giang giác, Viêm Quyền liệt diễm, Lôi Quân lôi đỉnh, Ảnh Nhận cắt chém đồng thời kiến công. Viên tiêu đen nhánh quy tắc hoạch tâm tại chết mâu thể ủng hộ và năng lượng rót vào về sau, cuối cùng không chịu nổi ba vị địa cấp cường giả hợp lực công kích, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số nhỏ vụn điểm sáng màu đen, lập tức bị liệt diễm cùng lôi đỉnh triệt để tinh hóa, tiến diệt. Theo quy tắc hoạch tâm bị hủy, cuốn quanh ở thất sát thủ trên cánh tay hắc khí giống như mất đi trụ cột, dãy rủa cường độ đống nhiên yếu bớt. Thanh năng ánh mắt ngưng tụ, nắm lấy cơ hội, túi thuốc thanh quang tăng bọn. Thu, hưu, cuối cùng một cỗ nồng đậm hắc khí bị triệt để từ thất sát thủ cánh tay trong rút ra, không làm thuốc trong túi. Túi thuốc khẽ chấn động mấy lần, liền khôi phục bình tĩnh. Thất sát thủ trên cánh tay hắc khí hoàn toàn biến mất, làn da khôi phục màu đồng cổ trạch, chỉ là có vẻ hơi trắng xanh. Hắn lảo đảo một bước, lấy đũa trụ mà, mới đứng vững thân hình, miệng lớn thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tuần sát sứ, cảm giác làm sao? Thanh năng thu hồi túi thuốc, ân cần mà hỏi thăm. Thất sát nhắm mắt cảm ứng một chút thể nội, chậm rãi mở mắt ra, mặc dù khí tức có chút suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén lạnh băng, vô ngại. Đa tạ. Hắn rất ít nói lời cảm tạ, nhưng vừa nay nếu không phải thanh năng kịp thời ra tay, hậu quả khó mà lường được. Kia quy tắc chi lực ăn mòn tính quá mạnh, hắn cảm giác chính mình kém chút liền bị chuyển hóa thành nào đó mục nát quái vật. Việc nằm trong phận sự. Thanh năng hơi cười một chút, lại lấy ra mấy quả tản ra mùi thuốc nồng nặc viên đan dược đưa cho thất sát, ăn vào đan dược này, cố bản bồi nguyên, thanh trừ dư độc. Thất sát không có khách khí, tiếp nhận ăn vào, sắc mặt tái nhợt rất nhanh khôi phục một tia hồng nhuận. Giải quyết. Viêm Quyền nhìn triệt để khô quắt hư thối mâu thể tàn hại cùng biến mất quy tắc hạch tâm, nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, thứ quỷ này trước khi chết còn muốn bị cắn ngược lại một cái, thật là âm hiểm. Quy tắc phương diện thứ gì đó, xưa nay đã như vậy, quỷ dị khó lường. Thanh Nang thở dài, nhìn về phía kia bị hắn lấy đi hắc khí, ánh mắt nghiêm trọng, cố lực lượng này, tuy bị tạm thời phong tồn, nhưng hắn bản chất còn tại, cần mang về trong điện, chậm chậm nghiên cứu hóa giải chi pháp. Nguy cơ dường như tạm thời giải trừ, nhưng mà một mực duy trì lấy tĩnh tâm liên vực Tô Tiểu Uyển lại có hơi nhíu mày, nàng nhìn về phía đáy hố trời kia to lớn, do sợi dễ tạo thành xào huyệt, nói khẽ: Thanh Nang tiên sinh, cuối cùng ta cảm thấy nơi đây dường như còn có một tia cực kỳ mịt mờ, oán niệm chưa tan. Mọi người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Thanh Nang cùng Thất Sát đồng thời đem cảm giác nhìn về phía kia xào huyệt chỗ sâu. Quả nhiên, tại vô số cháy khô hư thối sợi dễ phía dưới, dường như còn lưu lại một tia yếu ớt lại vô cùng tinh thuần, tràn ngập sự không cam lòng cùng nguyện rủa ý niệm. Đó cũng không phải mẫu thể ý thức, mà là kia bị phá hủy quy tắc bản nguyên, cuối cùng lưu lại một tia ân ký. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Thanh Nang sắc mặt trầm xuống. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, kia ti lưu lại ý niệm giống như bị dẫn động, đột nhiên bộc phát ra. Không có năng lực lượng xung kích, lại hóa thành nhất đạo vô hình, ác độc chớ chú, như là gợn sóng loại đảo qua tất cả hồ trời. Đạo này chớ chú cũng không phải là nhằm vào người nào đó, mà là nhằm vào mảnh đất này thân mình. Không tốt. Nó tại chớ chú phiến đại địa này, muốn đem nơi này triệt để hóa thành tĩnh mịch tuyệt địa, vạn vật héo tàn, vĩnh viễn không sinh cơ. Thanh Nang trong nháy mắt hiểu ra, sắc mặt đại biến. Mọi người năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, dưới chân mặt đất truyền đến một hồi nhỏ bé lại làm người sợ hãi chấn động, nguyên bản cũng bởi vì chiến đấu mà một mớ hỗn độn hố trời, sinh mệnh lực đang bị nào đó lực lượng vô hình cưỡng ép rút ra, tiến diệt. Mặt đất bắt đầu sa hóa, còn sót lại một chút xanh lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, hôi bại. Nếu để này chớ chú hoàn thành, này khu vực trung tâm dã nhân sơn đem thực sự trở thành một mảnh ngay cả vi sinh vật đều không thể sống sót tuyệt đối từ vực. Với lại cái này tĩnh mịch phạm vi còn có thể theo thời gian trôi qua không ngừng mở rộng. Năng lực ngăn cản sao? Thất Sát nhìn về phía Thanh Nang, âm thanh lạnh băng. Thanh Nang cao mày, nhanh chóng suy tính lấy, đây là quy tắc cấp chớ chú, đã dung nhập địa mạch, tâm thương thủ đoạn nan giải. Trừ phi lấy cường đại hơn sinh mệnh pháp tắc, cưỡng ép cọ rửa, bao trùm phiến khu vực này, nhưng cần thiết năng lượng khổng lồ đến cực điểm, lại cần đối với sinh mạng pháp tắc có cực sâu lĩnh ngộ. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, rất khó. Cho dù hắn có thể làm đến, vậy tất nhiên tiêu hao rất lớn, thậm chí có thể thương tới bản nguyên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lần nữa ngưng trọng lên. Lẽ nào hao hết trăm cây nghìn đắng tiêu diệt mẫu thể, cuối cùng lại muốn lấy được một mảnh không ngừng phóng đại từ địa? Đúng lúc này, giọng Lâm Phàm thông qua hệ thống tại Thanh Nang cùng Thất Sát trong đầu đồng thời vang lên, mang theo một tia quyết đoán. Thanh Nang, buông tay làm, không cần cố kỵ tiêu hao. Thất Sát, lấy ngươi phá quân sát khí, tạm thời chấn áp địa mạch quán niệm, trợ Thanh Nang một chút sức lực. Thần Nông Điện cùng phá quân điện tích lũy, cùng với nhiệm vụ lần này công vân, đầy đủ trèo chống ngươi tiêu hao. Nơi đây nhất định phải tỉnh hóa. Đạt được thống lĩnh cho phép cùng ủng hộ, Thanh Nang trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đã như vậy, vậy liền địch chuyển tử sinh. Chương 30, Vạn Linh Tô Sinh, thập điện khải hoàn. Chương 30, Vạn Linh Tô Sinh, thập điện khải hoàn lệnh. Thanh Nang cùng Thất Sát đồng thời lên tiếng. Thất Sát mặc dù trải nghiệm quy tắc phản vệ, khí tức chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao. Hắn cưỡng đề một ngụm sát khí, đỏ sầm chiến giáp quang mang lưu chuyển, phá quân sát phạt chi ý phóng lên tận trời. Phá quân sát vực, chấn. Hắn quỳ một chân trên đất, tay phải chập ngón tay như kiếm, hung hăng chèn dưới chân đang sa hóa mặt đất. Một cỗ ngưng luyện đến cực điểm, ẩn chứa núi thây biển máu ý chí thảm thiết sát khí, như là màu máu dòng lũ, theo cánh tay của hắn ngang nhiên rót vào trong địa mạch. Đây không phải hủy diệt, mà là lấy bạo chế bạo chấn áp. Kia vô hình chớ chú quán niệm, bản chất là thâm độc quỷ dị tiêu cực năng lượng, mà Thất Sát phá quân sát khí thì là chí hung chí lệ sát lục chi khí. Hai cỗ đồng dạng cực đoan lực lượng ở địa mạch trong ầm vang chạm vào nhau. Ông, tất cả hố trời kịch liệt chấn động, kia lan tràn tĩnh mịch chớ chú giống như bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép giữ lại yết hầu, khuyết tán tốc độ đống nhiên chậm lại, thậm chí xuất hiện một lát ngưng trệ. Sa hóa mặt đất ngưng lan tràn, khô héo tiến trình cũng bị ngắt lời. Nhưng Thất Sát sắc mặt vậy trong nháy mắt càng biến đổi thêm trắng xanh, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Lấy hắn thời khắc này trạng thái, cưỡng ép chấn áp này quy tắc cấp chớ chú, gánh vác cực lớn. Thanh Nang tiên sinh, Tô Tiểu Uyển lo lắng nhìn về phía Thanh Nang. Đầy đủ. Thanh Nang hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng trang nghiêm túc mục. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, quanh thân thanh bảo không gió mà bay, một cỗ xa so với trước đó càng thêm mênh mông, đơn thuần, giống như ẩn chứa thiên địa sơ khai luồng thứ nhất sinh cơ khí thế mênh mông, từ hắn thể nội thức tỉnh. Hắn không còn bảo lưu, vận dụng Thần Nông Điện tuần sát sứ chân chính nội tình. Bằng vào ta Thanh Nang tên, dẫn dược quân bản nguyên, Vạn Linh Tô Sinh. Vâng. Nhất đạo to lớn, xanh biên biết cổ sáng màu xanh, lấy Thanh Nang làm trung tâm, phóng lên tận trời, thẳng quán vân tiêu. Trong cổ sáng, phản phất có vô số thảo mộc hư ảnh sinh trưởng, phồn thịnh, nở hoa, kết quả, diễn lại sinh mệnh luân hồi cùng kỳ tích. Nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức như là ấm áp thủy triều, trong nháy mắt quét sạch tất cả hố trời, thậm chí hướng ra phía ngoài quyết tán, bao phủ gần phân nửa dã nhân sơn. Bên trên bầu trời, bởi đó trước chiến đấu cùng chớ chú mà ngưng tụ vẻ lo lắng, tại đây sinh mệnh cổ sáng chiếu rọi xuống, lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán, lộ ra đã lâu ánh nắng. Cổ sáng bao phủ phía dưới, kỳ tích đã xảy ra. Kia bị nguyền rủa cưỡng ép rút ra sinh mệnh lực sa hóa mặt đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại lần nữa trở nên đát, phì nhiêu. Khô héo cháy đen thực vật tàn hại bên trên, lại rút ra xanh nhạt mầm non, đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng, lan tràn. Trong không khí kia khiến người ta buồn nôn mục nát khí tức bị triệt để xua tan, thay vào đó là thấm vào ruột gan thảo một mùi thơm ngát cùng nồng đậm sinh cơ. Ngay cả hố trời bốn vách tường những kia bị ăn mòn, trở nên đen nhánh nham thạch, mặt ngoài vậy bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới tươi mới màu sắc, thậm chí có một ít ngoan cường cỏ xỉ rêu cùng địa y bắt đầu bám vào sinh trưởng. Sinh mệnh lực lượng đang lấy một loại bá đạo mà ôn nhu phương thức, cưỡng ép bao trùm, tịnh hóa lấy mảnh này bị nguyền rủa từ địa. Kia bị thất sát chấn áp ở địa mạch bên trong chớ chú ám niệm, tại đây mênh mông như biển sinh mệnh pháp tắc cọ rửa dưới, như là bại lộ dưới ánh mặt trời băng tuyết, phát ra y mắng rít lên, nhanh chóng tăng dã, tăng dã. Thất sát cảm giác được trong địa mạch lực lượng đề kháng phi tốc yếu bớt, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, rút về sát khí, lảo đảo một bước, bị bên cạnh ảnh nhận đỡ lấy. Hắn nhìn trước mắt này cải thiên hoán địa loại cảnh tượng, trong mắt lạnh như băng trong vậy hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chấn động. Viêm Quyền cùng Lôi Quân há to miệng, nhìn chung quanh như là tiến nhanh loại sinh trưởng hoa thảo cây cối, cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Cái này, đây mới là thanh nang tiên sinh thực lực chân chính. Lôi Quân lẩm bẩm nói. Ai a, về sau có thể không thể đắc tội y sinh, nhất là kiểu này có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Viêm Quyền rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì. Tô Tiểu Huyền nhìn thanh nang kia tại trong cột ánh sáng có vẻ vô cùng thân ảnh cao lớn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Là cái này tiên cấp tuần sát sứ lực lượng sao? Khổng lồ sinh mệnh năng lượng kéo dài rót vào, tịnh hóa lấy mỗi một tấc đất, mỗi một sợi ba dệt khí. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, kia trùng tiên xanh biếc cổ sáng mới chậm rãi thu lại, cuối cùng chui vào thanh nang thể nội. Thanh nang sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức vậy hơi có vẻ bề bài, không còn nghi ngờ gì nữa, tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn nhìn trước mắt đã rực rỡ hẳn lên, màu xanh biếc rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng hô trời, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thành công. Khu vực trung tâm dã nhân sơn ô uế bị triệt để thanh trừ, ngay cả cuối cùng chớ chú cũng bị sinh mệnh lễ tán cưỡng ép tịnh hóa, nghịch chuyển. Nơi này không những không còn là tử địa, ngược lại vì tiếp nhận vô cùng dồi dào sinh mệnh pháp tắc tẩy lễ, biến thành một chỗ linh khí rạng rỡ, thích hợp tu luyện phúc địa hình thức ban đầu. May mắn không làm được bệnh. Thanh nang mệt mỏi nói, tạm thời trung tâm chỉ huy. Nham cương cùng tất cả quan binh đều thấy được kia phóng lên tận trời xanh biếc của sáng, cảm nhận được kia dồi dào sinh mệnh khí tức, cùng với sau đó khu vực trung tâm dã nhân sơn kia rực rỡ hẳn lên cảnh tượng. Máy giám sát khí bên trên, tất cả ô nhiễm chỉ số về không, năng lượng phản ứng trở nên bình thản mà tràn ngập sinh cơ. Kết thúc. Nham cương âm thanh run rẩy, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Kia như là như địa ngục đáng sợ ô nhiễm khu, cứ như vậy bị tịnh hóa trở thành tiên cảnh. Báo cáo, khu vực trung tâm dã nhân sơn dị thường năng lượng phản ứng hoàn toàn biến mất. Sinh mệnh dấu hiệu dị thường sinh động. Không khí chất lượng chỉ số đạt tới ưu cấp. Mặt đất thảm thực vật đang khôi phục nhanh chóng, thậm chí vượt qua ô nhiễm trước trình độ. Một tin tức tốt truyền đến, bên trong trung tâm chỉ huy bộc phát ra rung trời reo hò. Sống sót sau hai nạn vui sướng, cùng với đối với thập điện kia thủ đoạn thông thiên kính sợ, tràn ngập tại trong lòng mỗi người. Nhanh, ngay lập tức đem tin tức báo cáo tổng bộ. Dã nhân sơn nguy cơ đã bị thập điện giải quyết triệt để. Nham cương kích động giống to. Trong căn cứ, Lâm Phàm thông qua hệ thống, nhìn kia phiến bị tỉnh hóa đổi mới hoàn toàn thổ địa, cùng với trong hệ thống bắn ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cùng phần thưởng phong phú kết toán, khóe miệng cuối cùng lộ ra thoải mái tiêu dung. Nhiệm vụ khẩn cấp, chấn giữ thông đạo, Tây Nam Vũ Lâm Tiên, hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, SS cấp. Ban thưởng kết toán, tâm tình giá trị 300000, chỉ định cung điện tiên cấp thẻ nhân vật 1, ngẫu nhiên tiên cấp thẻ vật phẩm 1, kỹ năng đặc thù tạp dấu ấn sinh mệnh 1, rút thẻ số lần 20. SS cấp đánh giá. Vượt xa lần trước hải vực sự kiện ban thưởng. Nhất là tấm kia dấu ấn sinh mệnh thẻ kỹ năng, nhìn xem giới thiệu dường như cùng thanh nang thi triển sinh mệnh lễ tán có dị khúc đồng công chi diệu, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh thậm chí nghịch chuyển sinh tử, giá trị không thể đánh giá. Khổ cực, chư vị. Giọng Lâm Phàm thông qua hệ thống, tại tất cả tham dự lần hành động này thập điện thành viên trong đầu vang lên, nhiệm vụ hoàn thành biên mãn, lập tức trở về căn cứ chỉnh đốn. Lần này công vân, đem theo thường lệ đi chép, phong thưởng. Dã nhân sơn, tịnh hóa sau hô trời. Nhận được thống lĩnh mệnh lệnh, thanh nang, thất sát đám người không còn lưu lại. Đi dạo. Trở về nhường thống lĩnh mời khách, nhất định phải ăn bữa ngon bồi bổ. Viêm Quyền la hét, dẫn đầu hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên. Lôi Quân cùng ảnh nhận vậy riêng phần mình thi triển thủ đoạn rời đi. Tô Tiểu Huyền đỡ lấy tiêu hao quá lớn thanh nang đối với thất sát gật đầu một cái, thất sát đạo hữu, lần này hợp tác vui vẻ. Thất sát mặt không thay đổi gật đầu, coi như là đáp lại, vậy hóa thành ánh máu biến mất. Thập điện thành viên, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như là thần lòng tiến thủ bất kiến bĩ. Chỉ để lại rực rỡ hẳn lên dã nhân sơn, cùng với trung tâm chỉ huy đám kia vẫn như cũ đắm chìm trong rung động cùng mừng như điên bên trong quan binh. Nham Cương nhìn khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, cùng với kia phiến rốt cuộc cảm giác không đến bất luận cái gì tà dị, ngược lại tràn ngập sinh cơ núi rừng, hít một hơi thật sâu không khí thanh tân, đối với thập điện thành viên rời đi phương hướng, trịnh trọng kính một cái quân lễ. Thập điện. Chương 31, trấn ngục đăng tràng chương 31, trấn ngục đăng tràng trong căn cứ, linh khí mở mịt. Lâm Phàm xếp bằng ở tụ linh trên bồ đoàn, khí tức quanh người hòa hợp, đây tiến về dã nhân sơn trước đó lại hùng hậu mấy phần. Tiêu hóa bộ phận nhiệm vụ ban thưởng, tăng thêm sử dụng tâm tình giá trị tu luyện, thực lực của hắn bước bước đề thăng. Trước mặt hắn, lơ lửng hai tấm tản ra mê người quang mang thẻ bài. Một tấm là lần này S cấp S nhiệm vụ ban thưởng chỉ định cung điện thiên cấp thẻ nhân vật. Một cái khác trương thì là lóe ra trầm trọng hào quang màu vàng đất ngẫu nhiên thiên cấp thẻ vật phẩm. Thần nông điện có thanh nang trấn thủ, phá quân điện có thất sát, thiên diễn điện có huyền cơ. Hiện nay nhìn tới, trị liệu, cường công, bói toán trận pháp đều đã có. Lâm Phàm ánh mắt sâu thẳm, phân tích thập điện hiện nay cơ cấu, nhưng còn có một chút xương cứng xử lý không tốt. Suy nghĩ của hắn trôi hướng Tuyết Phong thị. Hàn Sương vẫn tại chỗ nào lấy tự thân băng phách lực lượng, phối hợp chú quân cung cấp linh năng khoáng thạch, vất vả duy trì lấy Vĩnh Đông Phong Tuyệt Phong ấn kia bốn cô đến từ biển cổ, giết chi chẳng lành chiến tranh khôi lỗi cùng biển cổ khe hở. Còn có thanh nang túi thuốc trong phong tồn kia lọ lẫn chứa mục nát cùng ký sinh quy tắc quỷ dị hắc khí, tầm thường thủ đoạn khó mà ma diệt. Thập điện, cần một cái chuyên môn phụ trách trấn áp cùng phong ấn cung điện. Hệ thống, sử dụng chỉ định cung điện thiên cấp thẻ nhân vật chỉ định triệu hoán, trấn ngục điện tuần sát sứ. Chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh, thẻ bài hóa thành nhất đạo trầm trọng thủ cổ sáng vàng, phóng lên tận trời. Một cỗ nặng nề, vững chắc, giống như năng lực gánh chịu bản vật, trấn áp tất cả khí thế mênh mông, trong nháy mắt tràn ngập tất cả căn cứ. Trong cột ánh sáng, nhất đạo nguy nga thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Hán thân mang huyền hoàng sắc trầm trọng giáp trụ thượng khắc rõ sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần đồ án, tản ra tuyên cổ bất biến khí tức. Khuôn mặt xưa cũ, ánh mắt trầm ổn như mặt đất, đứng, phảng phất như là một tòa không thể dung chuyển thần sơn. Thẻ nhân vật, nhạc sơn đẳng cấp, thiên cấp, kim sắc, thuộc về, trấn ngục điện thân phận, trấn ngục điện tuần sát sứ đặc tính, trầm ổn như núi, ý chí kiên định, sở trường về đại địa pháp tác, trấn áp phong ấn chi thuật. Phong ngự vô song, lại là tạo dựng lao ngục, phong cấm cường định, trấn áp tà dị. Kỹ năng, triệu hoán sau có thể thấy được, trấn ngục điện, nhạc sơn, tham kiến thống lĩnh. Thanh âm của hắn trầm thấp hùng hậu, như là núi cao tiếng vọng, đối với Lâm Phàm không mình hành lễ. Động tác ở giữa, giống như ngay cả không gian chung quanh đều càng biến đổi thêm vững chắc. Nhạc Sơn tiên sinh không cần đa lễ. Lâm Phàm đưa tay hư vị, trong lòng thỏa mãn. Chỉ xem này bề ngoài cùng ký tức, liền biết là chuyên nghiệp. Triệu tiên sinh tới trước, đang có chuyện quan trọng cần nhờ. Lâm Phàm đem Tuyết Phong thị viễn cổ khôi lỗi kẻ nứt cùng với kia loạn quy tắc hắc khí tình huống, giản yếu báo cho biết. Nhạc Sơn nghe vậy, trầm ổn trên mặt không hề gợn sóng, chỉ là khẽ gật đầu, thống lĩnh yên tâm. Trấn áp phong cấm, vốn là ta điện chỗ chức trách. Kia khôi lỗi cùng hắc khí, giao cho thuộc hạ xử lý là đủ. Tốt. Lâm Phàm muốn chính là phần tự tin này cùng chuyên nghiệp, ngươi làm sơ chuẩn bị, liền có thể tiến về Tuyết Phong thị, tiếp nhận Hàn Sương phong ấn, nghiên cứu giải quyết triệt để kia bốn cố khôi lỗi chi pháp. Về phần kia quy tắc hắc khí, Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, liên hệ với Thanh Nang. Một lát sau, thanh quang lóe lên, Thanh Nang thân ảnh xuất hiện ở căn cứ, sắc mặt hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng khí tức vững vàng rất nhiều. Nhìn thấy Nhạc Sơn, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hiểu rõ, ôn nhuận cười nói, thế nhưng trấn ngục điện đạo hữu, hay ngộ. Thần nông điện Thanh Nang đạo hữu, kính đã lâu. Nhạc Sơn chắp tay đáp lễ, lời ít ý nhiều. Thanh Nang cũng không nói nhiều, lấy ra kia xưa cũ túi thuốc, đưa cho Nhạc Sơn, đây là dã nhân sơn kia quy tắc bản nguyên lưu lại một tia hạch tâm bán niệm cùng quy tắc cụ hiện, cực kỳ ma quái ngoan cố, ẩn chứa mục nát cùng ký sinh lực lượng, bần đạo tạm thời phong tồn ở đây, lại khó mà ma diện. Làm phiền Nhạc Sơn đạo hữu. Nhạc Sơn tiếp nhận túi thuốc, thuốc kia túi trong tay hắn hơi chấn động một chút, dường như cảm ứng được trong cơ thể hắn kia đơn thuần trầm trọng mặt đất chấn áp lực lượng, lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vật này hung lệ, xác thực cần thận trọng xử trí. Nhạc Sơn cảm thụ lấy túi thuốc trong tia ti ngao ngoe muốn động quy tắc chi lực, trầm ổn nói, đối đãi ta tại trấn ngục điện nội thiết hạ cửu lưu trấn ma đài lại chậm chậm lưu toan, hoặc có thể đem nó triệt để ma diện, hoặc vĩnh cửu phong tồn. Như thế rất tốt. Thanh Nang nhẹ nhàng thở ra, thứ này một mực đặt ở hắn nơi này, cũng là thai hoàng ẩm. Giao tiếp hoàn tất, Thanh Nang liền cáo từ trở về thần nông điện tiếp tục tĩnh dưỡng. Nhạc Sơn đem túi thuốc thu hồi, đối với Lâm Phàm nói, thống lĩnh, thuộc hạ này liền tiến về Tuyết Phong thị. Chấm đã. Lâm Phàm gọi lại hắn, ánh mắt rơi vào một cái khắc chương ngẫu nhiên thiên cấp thẻ vật phẩm bên trên. Chuyến này có thể cần dùng đến vật này. Hán tâm niệm khẽ động, mở ra ngẫu nhiên thẻ vật phẩm. Quang mang lấp lóe, một kiện vật phẩm hư ảnh hiện hiện, đó là một tòa hơi co lại, toàn thân do không biết tên kim loại đen chế tạo ba tầng tiểu tháp, thân tháp khắc đầy lít nha lít nhít phong ấn phù văn, tỏa ra làm người sợ hãi chấn áp khí tức. Thẻ vật phẩm, chấn ma tháp, thiên cấp, hiệu quả, chuyên môn quản lý chấn áp, cầm tù chi bảo tháp. Ở trong chứa tam trọng không gian, có thể theo người sử dụng tâm ý điều tiết chấn áp lực lượng mạnh yếu, cao nhất có thể chấn áp S cấp tồn tại, cần đầy đủ năng lượng khu động. Đối với tà ma, hóa niệm, quỷ dị quy tắc và tồn tại có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Bảo bối tốt. Lâm Phàm nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhạc Sơn, tháp này cho ngươi, giúp ngươi trấn phong núi tuyết kẽ nứt cùng kia quy tắc hắc khí. Nhạc Sơn nhìn thấy trấn ma tháp, kia trầm ổn trong mắt vậy lướt qua một tia kinh hỉ, hai tay tiếp nhận, đa tạ thống lĩnh. Có tháp này tương trợ, thuộc hạ nắm chắc lớn hơn. Hắn không lại trì hoãn, đem trấn ma tháp sơ bộ luyện hóa về sau, đối với Lâm Phàm vừa chắp tay, thân hình tựa như cùng dung nhập mặt đất loại, chậm rãi chìm vào căn cứ mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Đúng là trực tiếp dùng tổ độn chi pháp chạy tới xa xôi Tuyết Phong thị. Nhìn Nhạc Sơn rời đi, Lâm Phàm trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Có vị này chuyên nghiệp trấn ngục tuần sát sứ xuất mã, Tuyết Phong thị thai họa ngầm cùng kia quy tắc hắc khí, cuối cùng có giải quyết triệt để hy vọng. Chương 32, Thiên hạ kinh động, mạch nước ngầm tái khởi. Chương 32, Thiên hạ kinh động, mạch nước ngầm tái khởi. Dã nhân sơn chiến dịch, mặc dù tại quan phương phương diện bị liệt là cơ mật tối cao, nhưng này loại kinh thiên động địa năng lượng ba động, nhất là cuối cùng đạo kia tịnh hóa thiên địa xanh biết của sáng, căn bản là không có cách hoàn toàn che giấu. Thông tin như là cắm lên cánh, thông qua đủ loại con đường, tại cực trong thời gian ngắn chuyển khắp trong ngoài nước các đại thế lực cao tầng, càng là hơn tại trên internet đã dẫn phát như núi kêu biển gầm thảo luận cùng suy đoán. Trong nước, cục đối sách bất thường tổng bộ tuyệt mật phòng họp, to lớn hình khuyên bản hội nghị trước, ngồi đầy vai khiêng tướng tinh hoặc là khí tức âm thầm nhân vật. Chính giữa hình chiếu 3D bên trên, chính phản khôi phục phát hình trải qua xử lý, đến từ dã nhân sơn bên ngoài mơ hồ hình ảnh kia trùng thiên xanh biếc của sáng, cùng với sau đó vệ tinh bay phim đến, khu vực hạch tâm kia rực rỡ hẳn lên dạt dào sinh cơ. Chư vị chủ trì hội nghị tổng cục trưởng, một vị không giận tự uy lão giả trầm giọng mở miệng, Dã Nhân Sơn sự kiện đã do thập điện giải quyết triệt để. Căn cứ phân cục Lâm Giang đồng chí Chu Thương Hải cùng hiện trường quan chỉ huy đồng chí Nham Cương báo cáo, cùng với chúng ta năng lượng giám sát bộ môn dữ liệu phân tích, có thể xác nhận, thập điện tại lần hành động này trong, chí ít vận dụng 3 vị trở lên có A cấp chiến lực thành viên. 3 vị A cấp. Trong phòng họp vang lên một mảnh đè nén kêu lên. A cấp là khái niệm gì? Hiện nay tất cả cục đối sách hệ thống, bên ngoài đạt tới A cấp đánh giá, chỉ có 2 người. Một vị là trấn thủ kinh thành Long Tôn, một vị là thường trú Tây Bắc, thủ hộ biên cương Hồ Vương. Hai người này là quốc gia định hải thần châm. Mà thập điện, một lần hành động đều xuất động chí ít 3 vị A cấp. Cái này cũng chưa tính cái đó hừ lạnh một tiếng bức lui A cấp tồn tại ưu ảnh điện trấn thủ sứ cùng với vị kia thập điện thành viên trong miệng thống lĩnh. Thập điện thực lực vượt xa chúng ta trước đó dự đoán. Một vị mang mắt kiếm và vàng, phụ trách tình báo phân tích trung niên nữ tử đẩy kính mắt, tổ chức của bọn hắn cơ cấu, truyền thừa hệ thống, mục đích thật sự đối với chúng ta mà nói vẫn như cũ không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là bọn hắn hiện nay biểu hiện ra lập trường là có khuynh hướng trật tự cùng bảo vệ. Chúng ta nhất định phải điều chỉnh đối với thập điện sách lược. Một vị khác khuôn mặt cương nghị tướng quân tiếp lời, trước đó có hạn hợp tác, cẩn thận tiếp xúc, có thể tiến thêm một bước. Bọn hắn cung cấp pháp môn tu luyện, đã để chúng ta tiềm lòng tiểu đội nhóm thành viên đầu tiên lấy được đột phá tính tiến triển. Ta cho rằng, có thể nếm thử cấp độ càng sâu tình báo cộng hưởng, thậm chí, tại có chút đặc biệt nhiệm vụ bên trong, mời bọn hắn hiệp đồng hành động. Ta đồng ý. Lại có người tỏ thái độ, nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta nhất định phải có đầy đủ sức lực. Không thể đem tất cả hy vọng ký thác tại một cái tổ chức thần bí. Tiềm lòng kế hoạch nhất định phải gia tốc. Ngoài ra, về thập điện thành viên Viêm Quyền cùng cổ võ thế gia Liễu gia chuyển nhân Liễu Vân Phi tiếp xúc một chuyện, cũng cần mật thiết chú ý những thứ này ẩn thế thế lực, dường như vậy bắt đầu sinh động. Trong phòng họp, thảo luận kịch liệt. Thập điện hành không xuất thế, như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, triệt để phá vỡ vốn có lực lượng cân bằng, cũng làm cho cục đối sách cao tầng cảm nhận được trước nay chưa có kỳ ngộ cùng thiêu chiến. Mô bí ẩn cổ võ thế gia, vân vụ cuốn lượn quanh trong sân cốc. Một vị tóc trắng xóa, lại lao giả tinh thần quắc thước, nghe lấy phía dưới một người trung niên báo cáo, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá. Liễu Vân Phi tiểu tử, cùng thập điện người giao thủ. Hoàn thành bằng hữu. Đúng vậy, lão tổ. Theo Vân Phi truyền về thông tin, cái kia tên là Viêm Quyền thập điện thành viên, thực lực mạnh mẽ, tính tình hào sảng, hắn sở tu công pháp Chí Dương Chí Cường, cùng bọn ta cổ võ con đường khác lạ, lại uy lực vô song. Thập điện, Dã Nhân Sơn, Tịnh Hóa Tử Điện. Lão giả tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đục ngầu tinh quang lấp lóe, nhìn tới, thiên hạ này là thực sự muốn thay đổi. Truyền lệnh xuống, nhường đệ tử trong tộc lưu ý nhiều thập điện thông tin. Có thể, chúng ta những thứ này lao có đầu, cũng nên ra ngoài đi vòng một chút. Tây Phương, Mộ quân sự cường quốc, lầu năm góc dưới đất trung tâm chỉ huy. To lớn trên màn hình, đồng dạng biểu hiện ra Dã Nhân Sơn khu vực vệ tinh so sánh đồ. Trước đó bị đánh dấu là độ cao ô nhiễm khu màu đỏ khu vực, bây giờ đã trở thành đại biểu sinh cơ cùng an toàn xanh lá. Các tiên sinh, tin tưởng các ngươi đều thấy được. Một vị vai kiêng tứ tinh thượng tướng sắc mặt nghiêm trọng, Đông Phương cái đó cổ lão quốc gia, xuất hiện một cái chúng ta không thể nào hiểu được tổ chức thần bí, thập điện, Xí Địa ẩn. Bọn hắn có chí ít 3 vị trở lên tiên thần cấp, A cấp, chiến lực, đồng thời nắm giữ lấy một loại có thể nghịch chuyển ô nhiễm môi trường, thậm chí là quy tắc cấp ô nhiễm kỹ thuật. Chuyện này quá đáng sợ. Loại kỹ thuật này nếu như dùng cho quân sự, nhất định phải biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Chúng ta siêu cấp chiến sĩ kế hoạch cùng rẻ ở kế hoạch nhất định phải tăng tốc. Tình báo bộ môn là làm ăn gì? Vì sao trước đó đối với tổ chức này hoàn toàn không biết gì cả? Có thể, chúng ta có thể nếm thử tiếp xúc. Rốt cuộc, bọn hắn tựa hồ đối với Vũ Khư, Abin, đồng dạng ôm lấy ý. Trong phòng họp tràn ngập kinh nghi, kiên kỵ cùng với một tia tham lam. Thập điện cho thấy lực lượng, khiến cái này quen thuộc đảm nhiệm thế giới cảnh sát cường quốc cảm nhận được bất an mãnh liệt cùng tò mò. Thế giới internet càng là hơn triệt để sôi trào. Mặc dù quan phương hết sức phong tỏa tin tức, nhưng một ít mơ hồ video đoạn ngắn, tự mình trải nghiệm người khẩu thuật, tỉ như trạch thành được cứu ngư dân, Dã Nhân Sơn bên ngoài binh sĩ, hay là tại trên internet lặng yên lưu truyền ra tới. Kinh bạo, trạch thành hát thủy đàm lôi thần giáng thế, hư hư thực thực cổ lão tổ chức thập điện thành viên. Độc nhất vô nhị vật trần, Dã Nhân Sơn chỗ sâu lục quang trùng thiên, tử liệu biến tiên cảnh. Ta tận mắt nhìn thấy, Lâm Giang thị ngoại núi hoang, hai đại cao thủ quyết đấu, hỏa diễm ngập trời. Thập điện đến cùng là cái gì? Là quốc gia vũ khí bí mật, hay là ẩn thế tu tiên môn phái? Các loại tiêu đề đảng bài viết tràn ngập diễn đàn, mặc dù rất nhanh bị xóa bỏ, nhưng đưa tới thảo luận lại hừng hực khí thế. Cơ mờ nở. Thật hay giả? Thập điện. Nghe lấy là được châu bò. Chắc chắn là thật sự. Ta nhị cứu chiến hữu bạn học của con trai ngay tại Dã Nhân Sơn làm lính, tận mắt thấy lục quang. Sau đó bên trong không khí đều so bên ngoài tốt. Lôi thần. Có phải hay không một cái đầu đinh, sẽ thả thiểm điện xoáy ca? Ta tại trạch thành nhà họ hàng gặp qua. Làm lúc còn tưởng rằng hoa mắt. Còn có Lâm Giang hai cái kia đánh nhau, trời ơi, cùng điện ảnh giống nhau. Nghe nói một cái là thập điện, một cái khác là cái gì cổ võ gia tộc. Quốc gia giấu giếm chúng ta nhiều như vậy. Không nghĩ gia nhập cục đối sách, cầu gia nhập thập điện A. Trên lầu đừng có năng động, tiểu này tổ chức là ngươi nghĩ thêm có thể thêm. Trên internet, tò mò, hương phấn, suy đoán, hướng tới. Các loại tâm tình xen lẫn. Thập điện, cái này thần bí tên, lần đầu tiên lấy hung hăng như vậy tư thế, tiến nhập dân chúng bình thường tầm mắt, đã dẫn phát vô tận biển vông. Trong căn cứ, Lâm Phàm xem lấy hệ thống giao diện trong, kia bị chấn động các nơi mà lần nữa nên đón một đợt tăng bọn tâm tình giá trị, miệng đều muốn cười đã nứt ra. Ngạch tích, đều là ngạch tích. Chương 33, Băng Nguyên Trấn Ma, canh dê dễ uống chương 33, Băng Nguyên Trấn Ma, canh dê dê uống tuyết phong thị, biên cảnh lâm trường. Gió lạnh vẫn như cũ lâm liệt, cuốn lên thiên đồng tuyết. Kia to lớn băng phong kẽ nước vẫn như cũ như là mặt đất vết sẹo, vắt ngang ở trong sân gốc. Chỉ là cùng lúc trước so sánh, kẽ nước chung quanh nhiều một tầng xoay chậm chậm màu xanh thẳm băng tinh pháp trận hàn xương thêm bổ sau phong ấn, miễn cưỡng duy trì lấy yếu ớt cân bằng. Pháp trận hạch tâm, hàn xương ngồi xếp bằng, xanh nhạt trường bảo thượng ngưng kết một tầng mỏng xương, băng lam tóc dài trong gió khẽ nết. Sắc mặt nàng so trước đó càng rõ rệt trắng xanh, khí tức cũng có chút bất ổn. Liên tục nhiều ngày lấy tự thân băng phách lực lượng duy trì này cỡ lớn phong ấn, còn muốn thời khắc cảnh giác kẽ nước chỗ sâu sao động, đối nàng tiêu hao rất nhiều. Nàng mở mắt ra, thanh lanh con ngươi nhìn về phía kẽ nước chỗ sâu, chỗ nào, bốn cố băng hải lang ma tại u khư khí tức lây nhâm dưới, lần nữa gây dựng lại phục sinh, thậm chí càng thêm cường đại, đạt đến a cấp. Tinh hồng ánh mắt tại tầng băng hạ như ẩn như hiện, tản ra làm người sợ hãi bạo ngược khí tức. Chúng nó dây dội lực lượng một lần đây một lần mạnh, phong ấn pháp trận đã xuất hiện nhỏ xíu vết dạng, sắp không chịu được nữa. Hàn Sương có hơi nhíu mày, theo bản năng mà sờ lên bên hông một cái tiểu túi chứa vật, bên trong là chú quân đưa tới cuối cùng mấy khối cao năng linh năng khoáng thạch cùng mấy túi đặc chế, tăng thêm gấp đôi cây ớt cùng hương món ăn canh thịt dê. Đây là nàng cố ý nhường chú quân chuẩn bị, tại loại này cực hàn môi trường dưới, một bát nóng hổi cay độc canh dê có thể làm cho nàng nhanh chóng khôi phục một chút thể lực cùng tâm trạng. Ngay tại nàng suy xét có phải muốn trước uống xong canh dê bổ sung một chút lại cắn răng kiên trì lúc ông, dưới chân mặt đất truyền đến một hồi trầm ổn, trầm trọng, phản phất sơn nhạc di động loại ba động. Hàn Sương ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt cảnh giác lên. Cố khí tức này lạ lẫm mà cường đại. Sau một khắc, nàng phía trước đất tuyết như là sóng nước nộn nhạo lên, nhất đạo nguy nga thân ảnh chậm rãi dâng lên. Huyền hoàng sắc trọng giáp, xưa cũ khuôn mặt, trầm ổn như núi khí chất, chính là Trấn Ngục Điện tuần sát sứ, Nhạc Sơn. Nhạc Sơn ánh mắt đảo qua trước mắt băng phong kẽ nước cùng kia lung lay sắp đổ băng tinh pháp trận, cuối cùng rơi tại trên người Hàn Sương, trầm ổn mở miệng, Huyền Minh Điện Hàn Sương. Trấn Ngục Điện tuần tra sứ Nhạc Sơn, phụ thống linh chi mệnh, tới trước tiếp nhận nơi đây phong ấn. Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một loại làm cho lòng người an lực lượng. Hàn Sương cảm giác được trên người đối phương kia đơn thuần trầm trọng chấn áp khí tức, cùng với không che giấu chút nào thiên cấp uy áp, trong lòng hơi định, thanh lãnh đáp lại, làm phiền Nhạc Sơn đại nhân. Kẽ nước phía dưới là bốn cố viễn cổ người thủ vệ khối lỗi, năng lượng hạch tâm cùng phong ấn trận pháp hạch tâm qua lại cấu kết, rút dây động dừng. Kẽ nước chỗ sâu, cứ không ổn định, hư hư thực thực có ép cấp tà ma ngủ say. Nàng lời ít mà ý nhiều nói rõ tình huống. Nhạc Sơn gật đầu một cái, đi đến kẽ nước bên dưới, rối ra bao trùm lấy giáp trụ đại thủ, nhẹ nhàng đặt tại tầng băng bên trên. Một cỗ hùng hậu mặt đất linh giác theo bàn tay của hắn thẩm thấu xuống dưới, cẩn thận cảm giác kẽ nước nội bộ kết cấu cùng kia bốn cỗ khôi lỗi trạng thái. Một lát sau, hắn thu tay lại, nhíu mày, quả nhiên thiên phước. Khôi lỗi hoạch tâm cùng địa mạch và không gian kẽ nước cấu kết quá sâu, cưỡng ép phá hủy, sợ dẫn phát liên hoàn sụp đổ, tác động đến rất rộng. Chỉ có triệt để phong ấn, chấm chấm Newton. Hắn nhìn về phía Hàn Sương, Hàn Sương, mời tạm thời triệt hồi phong ấn, do ta tiếp nhận. Hàn Sương không có do dự, nàng hiểu rõ đây là rất chuyên nghiệp phương thức xử lý. Nàng hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, thu. Bao phủ tại kẽ nước bên trên màu xanh thẳm băng tinh pháp trận quang mang dần dần tắt, chậm rãi tiêu tán. Ngay tại pháp trận biến mất nháy mắt hống, kẽ nước chỗ sâu, kia bốn cố bị áp chế thật lâu viễn cổ khôi lỗi phát ra đình thai nhức có hống. Thần băng chấn động kịch liệt, vết dạn phi tốc lan tràn. Tinh hồng ánh mắt đại thịnh, năng lượng ba động khủng bố giống như là núi lửa phun trào từ kẽ nước trong tuôn ra. Chúng nó muốn phá phong mà ra. Nhạc Sơn ánh mắt ngưng tụ, không chút hoang mang. Hắn tiến lên một bước, đem Lâm Phàm bàn cho chấn ma tháp lấy ra. Cái kia màu đen tiểu tháp đón gió liền trưởng, trong nháy mắt hóa thành một tòa cao tới 10 trượng. Tản ra yếu ớt hắc quang cự tháp, lơ lửng tại kẽ nước ngay phía trên. Thân tháp phủ văn lưu chuyển, một cỗ xa so với Hàn Sương cực hàn lĩnh vực càng thêm bá đạo, càng thêm vững chắc chấn áp lực lượng, như là vô hình lưới lớn, ầm vang đè xuống. Chấn ngục phong ma. Nhạc Sơn khẽ quát một tiếng, hai tay lăng không ấn xuống. Chấn ma tháp dưới đáy tách ra lộng lấy hào quang màu vàng đất, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Kia bốn cỗ vừa mới tránh thoát tầng băng trói buộc, đang muốn phóng lên tận trời viễn cổ khôi lỗi, bị này hấp lực cường đại giật mạnh. Chúng nó điên cuồng giãy giụa, cơ kim loại tay lớn phóng xuất ra trắng bệnh đông lạnh trùm sáng oanh kích thân tháp, lại như là châu đất xuống biển, chỉ có thể ở thân tháp lưu lại nhàn nhạt bệnh ấn, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Chấn ma tháp xoay chậm chậm, chấn áp lực lượng không ngừng tăng cường. Kia bốn cố cường đại khôi lỗi, như là lâm vào hổ phách côn trùng, động tác càng ngày càng chậm, tiếng gầm gừ vậy ngày càng yếu ớt, cuối cùng bị cưỡng ép nắm kéo, hóa thành tứ đạo lưu quang, hút vào chấn ma tháp tầng dưới chốt nhất cửa lớn trong. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa, thân tháp chấn động một cái, liền khôi phục ổn định. Kẽ nứt chỗ sâu kia cuồng bạo năng lượng ba động im bặt mà dừng. Đúng lúc này, Nhạc Sơn lại điều khiển chấn ma tháp, nhắm ngay đạo kia không ổn định không gian kẽ nước. Thân tháp quang mang lại thịnh, một cỗ vững chắc không gian lực lượng tràn ngập ra, đem kia không ngừng mà mèo, khuynh tiết không khí lạnh kẽ nước cương ép vút lên, ra cố, cuối cùng đem nó phong ấn. Trước sau chẳng qua thời gian một nén nhang, bối rối tuyết phong thị chú quân đã lâu, nhường Hàn Sương vậy thúc thủ vô sách to lớn uy hiếp, liền bị Nhạc Sơn lấy thế lôi đỉnh bạc quân, triệt để chấn áp. Tất cả sơn cốc khôi phục yên tĩnh, chỉ có phong tuyết vẫn như cũ. Hàn Sương nhìn kia lơ lửng màu đen cự tháp, cùng với phía dưới đã bình tĩnh kẽ nước, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác rung động. Là cái này chấn ngục điện thủ đoạn sao? Quả nhiên chuyên nghiệp. Nhạc Sơn thu hồi chấn ma tháp, đem nó biến trở về tiểu tháp bộ dáng nắm lòng bàn tay, đối với Hàn Sương nói, khôi lỗi đã phong tại trong tháp, không gian kẽ nước cũng đã tạm thời phong ấn, Hàn Sương đạo hữu có thể yên tâm. Hàn Sương gật đầu một cái, chân tâm thật ý nói, đa tạ Nhạc Sơn đại nhân. Nàng dừng một chút, dường như nhớ ra cái gì đó, từ trong túi chứa vật lấy ra kia mấy bình canh thịt dê, do dự một chút, đưa về phía Nhạc Sơn. Nhạc Sơn đại nhân đường xa mà đến, vất vả. Nơi đây giá lạnh, vật này có thể khu lạnh. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ không có gì phập phồng, nhưng đưa ra thịt dê phấn động tác, lại mang theo một tia cùng nàng băng sơn bề ngoài không hợp, hơi có vẻ vụng về thiện ý. Nhạc Sơn nhìn kia mấy bình in hương cay canh thịt dê thêm cay thêm hương thái chữa đồ hộ, không hề bận tâm, trên mặt dường như sửng sốt một chút. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới vị này nhìn lên tới thanh lãnh tuyệt trần Huyền Minh điện đồng nghiệp sẽ xuất ra loại vật này. Hắn trầm mặc một lát, nhìn Hàn Sương kia mặc dù thanh lãnh lại ẩn hàm một tia ánh mắt mong đợi, có lẽ là khát vọng tán đồng khẩu vị chờ mong, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy trong đó một bao. Đa tạ. Giọng Nhạc Sơn trầm ổn như cũ. Hàn Sương thấy đối phương nhận lấy, dường như nhẹ nhàng thở ra, chính mình vậy cầm lấy một bình, thuần thục mở ra đóng gói, đem thang đổ vào một cái tự mang làm nóng công năng cái nồi trong, mở ra nguồn điện, chỉ chốc lát liền sôi trào, nồng đậm, mang theo vị cay cùng hương thái đặc thù mùi hương hương vị ngay lập tức tràn ngập ra. Nàng nâng lấy bát, miệng nhỏ lại nhanh chóng bắt đầu ăn. Nóng hổi cay độc nước canh vào trong bụng, nhường nàng mặt tái nhợt gò má nổi lên một tia đỏ ửng, thanh lãnh con ngươi vậy dường như sáng mấy phần, quanh thân cô kia người sống chớ gần khí tức đều làm giảm bất không ít. Nhạc Sơn cầm kia bình canh thịt dê, nhìn Hàn Sương kia cùng lúc chiến đấu hoàn toàn khác biệt, chuyên chú vào thức ăn dáng vẻ, trầm ổn trong ánh mắt lướt qua một tia mỉm cười. Hắn không có giống Hàn Sương như thế ngay lập tức hưởng dụng, mà là cẩn thận đem đồ hộp thu vào. Việc nơi này đã xong, ta còn cần trở về trấn mục điện, xử trí trong tháp khôi lỗi cùng kia quy tắc hắc khí. Nhạc Sơn nói với Hàn Sương, Hàn Sương đạo hữu là theo ta cùng nhau trở về, hay là có an bài khác? Hàn Sương nuốt xuống cuối cùng một ngụm thang, thỏa mãn mà có hơi híp hạ mắt, nhanh chóng khôi phục thanh lãnh bộ dáng, thống linh chưa từng chỉ lệnh mới, S cấp tà ma không thể coi thường, ta tạm thời lưu tại nơi đây, trông coi phong ấn. Cũng tốt. Nhạc Sơn gật đầu, vậy ta liền đi đầu một bước, sau ta sẽ thưởng quay về hiệp trợ ngươi. Hắn đối với Hàn Sương gật đầu một cái, thân hình lần nữa chìm vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Trong sân cốc, lại chỉ còn Hạ Hàn Sương một người. Nàng nhìn Nhạc Sơn biến mất địa phương, lại nhìn một chút trong tay giống bát, cảm thụ lấy trong cơ thể lại lần nữa tràn đầy lên ấm áp cùng lực lượng, nhẹ nhàng thở phào một cái. Nguy cơ giải trừ, còn có thể ăn vào nóng hầm hập thêm cay thêm hương dê thịt thang hôm nay coi như không tệ. Chương 34, phân trấn chư thành, mới tạm đứng vào hàng ngũ. Chương 34, phân trấn chư thành, mới tạm đứng vào hàng ngũ. Căn cứ hệ tâm, linh khí như xương. Lâm Phàm xếp bằng ở tụ linh trên bồ đoàn, khí tức quanh người bên thâm tựa như biển. Dã Nhân Sơn chiến dịch thu hoạch cùng cảm ngộ, tăng thêm trong khoảng thời gian này lắng đọng, nhường hắn cảm giác thể nội linh năng lao nhanh không ngớt, khoảng cách A cấp tầng kia vô hình hàng rào càng ngày càng gần. Trước mặt hắn, hệ thống giao diện quang hoa lưu chuyển. Trừ ra trước đó nhiệm vụ phong phú dự trữ, càng có gần đây bởi vì thập điện tên truyền khắp tứ phương mà liên tục không ngừng tụ hợp vào lượng lớn tâm tình giá trị. Là lúc này rồi. Lâm Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, thập điện uy danh đã lập, nhưng căn cơ còn thấp. Muốn chân chính canh gác giới này, dựa vào mấy chỗ cứu hỏa còn thiếu rất nhiều. Hắn tâm niệm khẽ động, triệu tập chỉ lệnh thông qua hệ thống phát ra. Sau một lát, kể ra khí tức cường đại giáng lâm căn cứ. Thất Sát vẫn như cũ một thân đỏ sẫm chiến giáp, sát khí nội liễm, lại càng rõ rệt tâm thầm. Thanh năng thanh bảo như ngọc, ôn nhuận trong mang theo một tia mọi bệnh, không còn nghi ngờ gì nữa, chưa hoàn toàn khôi phục. Huyền Cơ cầm trong tay phất trần, Thiên Phong đạo cốt, ánh mắt cơ trí. Nhạc Sơn trầm ổn như núi, mới vừa từ Tuyết Phong thị trở về, khí tức hùng hậu. Viêm Quyền, Ảnh Nhận, Tô Tiểu Uyển, Lôi Quân, Hàn Sương các nơi cấp thành viên trung tâm vậy toàn bộ trình diện. Mọi người tề tụ, ánh mắt đều rơi tại trên người Lâm Phàm. Triệu Chư Vị tới trước, là vì tuyên bố một chuyện. Lâm Phàm âm thanh bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin quyết đoán. Từ hôm nay trở đi, thập điện đem phân chấn các phương, tại Viêm Hạ Chư Thành thiết lập cứ điểm, theo dõi dị thường, thủ hộ trật tự. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc khác nhau. Viêm Quyền nhãn tỉnh sáng lên, sớm cái kia như thế. Vốn tại một chỗ, xương cốt đều nhanh dị xét. Lôi Quân Ma Quyền sát trưởng, thống lĩnh, ta thân tỉnh đều chấn thủ trạch thành. Bên ấy quen, sẽ không lại là đường. Hàn Sương thanh lãnh con ngươi khẽ nhúc đích, tựa hồ đối với năng lực chính thức chấn thủ Tuyết Phong Thị cũng không dị nghị. Tuyết Phong Thị canh dê uống quá ngon, hoàn toàn ăn chưa đủ a. Thất Sát mặt không biểu tình, đối với hắn mà nói, ở đâu giết địch không cũng không khác biệt gì. Thanh Nang cùng Huyền Cơ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương đồng ý, cử động lần này thực sự có thể trình độ lớn nhất phát huy thập điện lực lượng. Phân chấn sau đó, các ngươi có thể cùng địa phương quan phương giữ liên lạc, nhưng cần gìn giữ thập điện siêu nhiên. Làm việc tiêu chuẩn, các ngươi tự động nắm chắc, chỉ có một điểm, chống cự ưu khư, thủ hộ giới này. Lâm Phàm quyết định nhạt dạo. Xin nghe thống lĩnh chi mệnh. Mọi người cùng kêu lên đồng ý rất tốt. Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt chuyển hướng hệ thống giao diện cái kia khổng lồ tâm tình giá trị số dư còn lại, trước đó cần lại phong phú ta thập điện nội tình. Hệ thống, 100 lần rút, 2 lần. Oeng. Ý thức lần nữa bị kéo vào kia phiến rực rỡ rút thẻ tinh không. Lần này, có lẽ là thập điện khí vận chính long, quang mang đặc biệt lộng lẫy. Ánh sáng màu lam, bạch quang như mưa rơi dưới, tử quang nhất đạo tiếp nhất đạo sáng lên, trọn vẹn hơn 20 đạo. Chuyện này ý nghĩa là vượt qua 20 tấm địa cấp thẻ bài nhập kho. Càng làm cho người ta phân chân chính là, ở chỗ nào tinh không cuối cùng, lưỡng đạo rộng lớn mênh mông, màu sắc khác nhau của sáng, như là đế hoàng loại quân lâm. Nhất đạo bảy biện ra sâu thẳm màu u lam, trong cột ánh sáng phảng phất có mênh mang sóng biết phơi phới, hoa trong gương, trăng trong nước chìm nổi. Một đạo khác thì tỏa ra nhu hòa kim sắc, bên trong cột ánh sáng có thể thấy được một chiếc cổ đăng hư ảnh, đèn diễm như đậu, lại chiếu sáng vô biên hắc ám, ôn hòa nhân tâm. Chúc mừng ký chủ đạt được thiên cấp thẻ nhân vật, Huyền Minh điện tuần tra sứ Thủy Tính, Vĩnh Cửu. Chúc mừng ký chủ đạt được thiên cấp thẻ nhân vật, Tịnh Tâm điện tuần tra sứ Nhân Đăng, Vĩnh Cửu. Thẻ nhân vật, Thủy Tính đẳng cấp, thiên cấp, kim sắc, thuộc về Huyền Minh Điện thân phận, Huyền Minh Điện tuần tra sứ đặc tính, ưu nhã thần bí, tâm tư như biển, khống chế cực hạn chi thủy cùng kính tượng phát tác. Có thể triệu hoán thủy kính sao chép đối thủ năng lực cùng hình thái, cũng có thể dùng để điều tra, phòng ngự, khống địch. Kỹ năng. Triệu hoán sau có thể thấy được, thẻ nhân vật, nhiên đăng đẳng cấp, thiên cấp, kim sắc, thuộc về, Tịnh Tâm Điện thân phận, Tịnh Tâm Điện tuần tra sứ đặc tính, lòng dạ từ bi, Phật pháp tinh thông, cầm trong tay Tịnh Tâm Liên đăng, am hiểu tình hóa, thủ hộ, độ hóa. Đen diễm chỗ đến, vạn tà lui tránh, có thể thủ cầm bản tâm, chiếu rõ hư ảo. Kỹ năng. Triệu hoán sau có thể thấy được, hai đại thiên cấp tuần tra sứ. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, không chút do dự. Triệu hoán, thủy kính. Triệu hoán, nhiên đăng. Trong căn cứ, dị tượng tỏa ra. Bên trái, hơi nước mờ mịt, ngưng tụ thành nhất đạo ưu nhã thon dài thân ảnh. Nàng thân mang lưu vân loại u váy dài màu lam, dung nhan tuyệt mỹ, lại mang theo một tia xa cách cùng ngông lùng, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Trong tay nàng nâng một mặt không ngừng nộn nhạo gợn sóng hư ảo thủy kính, tỏa ra quanh mình bật bật. Chính là Huyền Minh Điện tuần sát sứ thủy kính. Phía bên phải, kim quang tường hòa, một vị thân mang một mạc tăng bảo, lông mày cần bạc trắng lao tăng lặng yên xuất hiện. Hắn khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt thanh tịnh như anh hải, trong tay nâng một chiếc tạo hình xưa cũ thanh đồng đèn sen, đèn diễm tuy nhỏ, lại tản ra ôn hòa mà kiên định quang mang, xua tan tất cả vẻ lo lắng. Chính là Tịnh Tâm Điện tuần tra sứ Nhiên Đăng. Huyền Minh Điện, thủy kính, gặp qua thống lĩnh. Tịnh Tâm Điện, Nhiên Đăng, gặp qua thống lĩnh. A Di Đà Phật. Hai người đồng thời hướng Lâm Phàm hành lễ, khí chất khác lạ, lại đồng dạng sâu không lường được. Hai vị đến rất đúng lúc. Lâm Phàm chắp tay đáp lễ, thập điện chính vào lúc dùng người, làm phiền. Cùng lúc đó, đại lượng địa cấp thẻ bài thông tin vậy tràn vào Lâm Phàm trong óc. Hắn nhanh chóng xem, đồng thời làm ra phân phối, phần thiên điện, mới tăng địa cấp xích xa điều khiển nóng bỏng hạt cắt công kích, ảnh hưởng phạm vi rộng, thích hợp phái đi tây bắc địa khu. Lôi tiêu điện, mới tăng địa cấp minh lôi kỵ cực hạn tốc độ, nhanh như lôi điện, thích hợp là lực cơ động lượng, trợ giúp các nơi. Ứ ảnh điện, mới tăng địa cấp vô diện nhân am hiểu dịch dùng, ẩn nút cùng tình báo đánh cắp, thích hợp phái đi quốc tế tình báo chỗ giao hội. Thần nông điện, mới tăng địa cấp độc tiên tử vừa chính vừa tà, chuyên dùng bách độc chữa bệnh cũng có thể khắc địch, thích hợp phái đi nhiều mưa ẩm ướt, độc vật mọc thành bụi phương nam thành thị. Chú cấm điện, mới tăng địa cấp chớ chú nhân ngẫu sư am hiểu viễn chỉnh chớ chú cùng khôi lỗi điều khiển, thích hợp phái đi một cái có lịch sử còn sót lại chớ chú nghe đồn cố đô. Thiên diễn điện, mới tăng địa cấp trận pháp sư am hiểu nhanh chóng bố trí các loại cơ sở cùng chiến đấu trận pháp, thích hợp phái đi dân số đông thành phố lớn phụ trách phòng hộ. Trấn ngục điện, mới tăng địa cấp xiềng xích chấp hình quan am hiểu trói buộc cùng cầm tù, thích hợp phái đi một tòa trật tự hỗn loạn biên cảnh thành thị. Lâm Phàm đem từng đạo bổ nhiệm thông qua hệ thống truyền đạt mệnh lệnh, mới triệu hoán địa cấp thành viên nhận lấy nhiệm vụ về sau, sôi nổi hóa thành lưu quang, xông lên riêng phần mình trấn thủ thành thị. Trong căn cứ, rất nhanh chỉ còn lại vài vị thiên cấp tuần sát sứ cùng hạch tâm địa cấp thành viên. Lâm Phàm nhìn trước mắt tụ tập dưới một mái nhà nhân tài, hào khí tỏa ra. Thủy kính tuần tra sứ, ngươi tạm lưu căn cứ, phụ trách tuần sát vùng duyên hải, nước của ngươi kính lực lượng, chính thích hợp trước này. Nhiên đăng tuần tra sứ, mời ngươi cùng thanh nang tiên sinh nhất đạo, trấn thủ trung tâm, phụ trách tình hóa, trị liệu cùng hậu phương trợ giúp. Thất sát tuần sát sứ, ngươi là thập điện mạnh nhất chi mâu, là chiến lược lực lượng, tùy thời phối hợp tác chiến các phương. Huyền cơ tiên sinh, tiếp tục phụ trách toàn cục trận pháp cùng bói toán cảnh báo trước. Nhạc sơn tiên sinh, trấn ma tháp cần ngươi trấn thủ, đồng thời theo dõi toàn cầu đặc thủ phong ấn vận động tĩnh. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Viêm Huyền, ảnh nhận, Tô Tiểu Huyền, ba người các ngươi có khác muốn đảm nhiệm. Ít ngày nữa, quan phương tiềm lòng trại huấn luyện đem chính thức mời các ngươi tiến về, đảm nhiệm khách tọa giáo quan, bồi dưỡng đời sau lương đống. Viêm Quyền sững sờ, lập tức nét miệng cười, giáo quan, giáo đánh nhau, cái này ta được. Tô Tiểu Huyền có hơi không người, dạy bảo hậu bối, thủ hộ chi tâm, nghĩa bất dung tử. Ảnh nhận trầm mặc gật đầu. Phân công đã định, thập điện máy móc bắt đầu lấy trước nay chưa có hiệu suất vận chuyển lại. Lâm Phàm đứng chắc tay, nhìn về phía ngoài trụ sở rộng lớn bầu trời cùng mặt đất. Thập điện ra sân nhân vật thống kê, tính đến chương 34. Thống lĩnh, Lâm Phàm phá quân điện, tuần sát sứ, thất sát địa cấp, binh phách, đao, đúa, kích, khải, nỏ, thương, truy, tổng bảy vị, linh thể phụ thân trạng thái, Huyền Minh điện, tuần sát sứ, thủy kính địa cấp, hàn xương phần thiên điện, địa cấp, viêm quyền, xích xa lôi tiêu điện, địa cấp, lôi quân, minh lôi kỵ, ưu ảnh điện, địa cấp, ảnh nhận, vô diện nhân thần nông điện, tuần sát sứ, thanh năng địa cấp, độc tiên tử tịnh tâm điện, tuần sát sứ, nhiên năng địa cấp, tô. Tiểu viện trấn mục điện, tuần sát sứ, nhạc sơn địa cấp, xiềng xích chấp hình quan thiên diễn điện, tuần sát sứ, huyền cơ địa cấp, la quái, bói toán người, trận pháp sư chú cấm điện, địa cấp, vũ tế, chú thuật sư, chớ chú nhân ngẫu sư chương 35, xích xa đi về phía tây, trà sữa muốn băng chương 35, xích xa đi về phía tây, trà sữa muốn băng tây bắc, qua bí thị. Gió xoáy lấy cát sỏi, đánh vào trên mặt đau nhức. Bầu trời là loại đó tuyên cổ bất biến màu vàng xám, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ ra phập phồng cột cát, chính là lẻ tẻ tô điểm, tương ngạnh bò lổm lổm lạc đà gai. Xích xa đứng ở phân bộ cục đối sách qua bích thị cửa, cảm giác bờ môi của mình sắp đã nứt ra. Hắn dáng người nhỏ tiểu nhân, mặc một thân màu đỏ sậm đinh tán áo khoác da, bên trong mặc bó sát người áo ba lỗ màu đen, nguyên bản trương dương mái tóc màu vàng, vậy trùng quanh thu kệch, màu vàng đất môi trường hòa làm một thể, giờ phút này vậy hiệu xịu mà rũ cục lấy. Làm? Này nơi quái quỷ gì? Hắn thấp giọng lầm bầm, cảm giác trong cổ họng đều đang bốc khói, đây trong điện hồ dung nham còn để người khó chịu. Hắn, phần tiên điện địa cấp thành viên Xích xa, khống chế nóng bỏng cát sỏi cứng giả, giờ phút này lại bị này tây bắc khô giáo cùng hoang vu thật sâu tổn thương. Hắn hoài niệm phần thiên điện trong kia ở khắp mọi nơi hỏa thuộc tính năng lượng, dù là khô nóng, vậy cũng đúng tràn ngập sức sống khô nóng. mà không phải tiểu này. Tĩnh mịch, rút khô tất cả trình độ khắc khô. Xích Sa tiên sinh. Một cái âm thanh vang dội vang lên. Xích Sa ngẩng đầu, nhìn thấy một cái làn da ngăm đen, thân hình cao lớn khỏe mạnh, mặc ngụy trang y phục tác chiến hán tử bước đi đến, mang trên mặt tây bắc người đặc hữu hào sảng nụ cười. Ta là Qua Bích Thị cục đối sách hành động đội trưởng, Ba Đồ. Chào mừng đi vào Qua Bích Thị. Ba Đồ dùng sức nắm chặt lại Xích Sa thủ, cảm giác giống như là cầm một khối ấm áp thạch đầu, nhiệt tình giới thiệu nói, tiếp vào phía trên báo tin, nói thập điện phái vị cao thủ tới giúp chúng ta giải quyết Lưu Sa Ma phiền phức, nhưng làm chúng ta sướng đến phát rồi. Đi, đi vào trước uống miếng nước, từ từ nói. Xích Sa bị Ba Đồ nửa thôi nửa mời khu vực vào phân bộ. Bên trong bảy biện đồng dạng thu kệch đơn giản, trong không khí tràn ngập bụi đất cùng mồ hôi mùi vị của nước. Ba Đồ cho Xích Sa đổ một đám bát đục ngầu trà bánh, chúng ta chỗ này điều kiện gian khổ, không có gì tốt chiêu đãi, này trà bánh giải khát. Xích Sa nhìn chén kia màu sắc khả nghi dịch thể, khóe miệng co giật một chút. Hắn vất vả nuốt ngụm nước bọt, gạt ra một cái nụ cười, "Ba Đồ đội trưởng, khách khí. Ta, chúng ta mang theo điểm uống." Nói xong, hắn ở đây Ba Đồ ánh mắt tò mò trông, từ chính mình cái đó nhìn lên tới không lớn tùy thân trong bọc hành lý, bên trong có không gian chứa vật, lấy ra một chén. Đóng gói hoàn hảo, cảm ơn hút, bên trong còn có trân châu quả dừa ướp lạnh trà sữa. Hơn nữa còn là thêm đủ kẹo cùng băng, chén trên vách còn ngưng kết mê người thủy châu cái chủng loại kia. Ba Đồ cùng phía sau hắn mấy tên đội viên con mắt trong nháy mắt thẳng. Tại đây chim không thèm địa, uống nước đều dựa vào vận sa mạc chỗ sâu, nhìn thấy như thế một chén hiện đại hóa, ngọt ngào trà sữa, đánh vào thị giác lực không thua gì nhìn thấy ảo ảnh. Xích Sa coi như không thấy mọi người ánh mắt đờ đẫn, thuần thục chen vào ống hút, hung hăng hút một miệng lớn. Lạnh buốt, ngọt ngào, mang theo hương trà cùng mùi sữa cùng với quy đạn chân châu dịch thể trượt vào yết hầu, trong nháy mắt an ủi cái kia bị gió cắt tàn phá thể xác tinh thần. A, sống lại. Hắn thỏa mãn thở dài, cảm giác cả người đều lại lần nữa tràn đầy lực lượng, lượng đường. Ba Đồ đám người. Xích Sa tiên sinh, ngài cái này. Ba Đồ chỉ vào ly kia trà sữa, đầu lưỡi có chút thắt nút. À, cái này à, Xích Sa lại hít một hơi, mập mờ nói, ưa thích cá nhân, bổ sung năng lượng, để thần tỉnh não. Các ngươi muốn hay không cũng tới một chén. Ta mang theo thật nhiều. Hắn vẫn đúng là lại từ trong bọc hành lý móc ra mấy chén. Ba Đồ đám người nhìn kia mấy chén tản ra mê người sáng bóng trà sữa, tiết hầu không tự giác mà đông đúc nhích qua một cái. Cuối cùng, tại Xích Sa chân thành đề cử dưới, vài vị cầu thả hán tử vậy nhân viên một chén, nét mặt phức tạp hút lên. Trong lúc nhất thời, thu kệch trong phân bộ cục đối sách tràn ngập ra một câu ngọt ngào trà sữa hương khí, hỏa phong đột biến. Tình huống chính là như vậy. Ba Đồ một bên khó chịu mà hút lấy chân châu, một bên giới thiệu tình huống. Gần đây 3 tháng, sa mạc chỗ sâu đã mất tích 3 chi khảo sát đội cùng 2 chi cỡ nhỏ còn đội, sống không thấy người chết không thấy xác. Cuối cùng truyền về tín hiệu đều chỉ hướng tử vong chi nhãn khu vực, nơi đó lưu sa hoạt động dị thường tấp nập cùng kỳ dị, như là sống một dạng, cho nên chúng ta quản nó gọi lưu sa ma. Chúng ta phái 2 nhóm người vào trong, đều không thể xâm nhập hạch tâm, còn gây 2 cái hảo thủ. Xích Sa phóng rông ly trà sữa, chưa hết thòm thèm mà liếm liếm khỏe miệng sữa xơi, ánh mắt cũng đã trở nên sắc bén, năng lượng phản ứng đâu? Có. Vô cùng kỳ dị. Ba Đồ ngay lập tức điều ra dữ liệu, không phải đơn thuần sa hãm, có yếu đất, kéo dài tính năng lượng ba động, thuộc tính. Khuynh hướng thổ hệ, nhưng mang theo một loại. Thôn vệ cùng bắt trước ngụy trang đặc tính. Bắt trước ngụy trang. Xích Sa đứng dậy, quanh thân bắt đầu có nhỏ xíu, nóng rực màu đỏ cắt sỏi đột nhiên hiện hiện, vờn quanh bay múa, thú vị. Đi thôi, Ba Đồ đội trưởng, mang ta đi cái đó tử vong chi nhãn xem xét. Sớm chút giải quyết, về sớm một chút. Ta trà sữa uống nhanh xong rồi. Ba Đồ nhìn Xích Sa quanh thân kia rõ ràng ẩn chứa khủng bố nhiệt lực cắt sỏi, lại nhìn một chút trên bàn đống kia không ly trà sữa, dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt. Ta tự mình mang một đội người đi theo ngươi. Nửa giờ sau, mấy chiếc trải qua cải tiến xe Việt giã gầm thét chạy ra khỏi Qua Bích Thị, lái về phía kia phiến được xưng là tử vong chi nhãn rộng lớn biển cát. Trên xe, Xích Sa lại yên lặng lấy ra một chén trà sữa bổ sung năng lượng, thấy vậy cùng xe Ba Đồ cùng các đội viên mí mắt nhảy lên. Vị này thập điện cao thủ, hoa phong thật sự là quá thanh kỳ. Càng đi chỗ sâu, môi trường càng là ác liệt. Cùng phong cuốn lên báo cát, tầm nhìn cứ thấp, nhiệt độ cũng gấp kịch biến hóa, ban ngày cực nóng, chạng vạng tối cũng đã năng lực cảm thấy lạnh leo thấu xương. Xích Sa lại tựa hồ như thích hứng không ít, hắn từ từ nhắm hai mắt, cảm ứng đến trong không khí kia nhỏ xíu dòng năng lượng động. Dừng xe, hắn đột nhiên mở miệng, đội xe dừng lại. Xích Sa nhảy xuống xe, ngồi xổm người xuống, nắm lên một cái cắt đất. Kia cắt đất tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng trở nên xích hồng, nóng hổi, phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Năng lượng lưu lại, rất nhạt, nhưng khắp nơi đều là. Hắn đứng dậy, nhìn về phía báo cát chỗ sâu. Vật kia ngay ở phía trước, với lại nó hiểu rõ chúng ta tới, phản phất là để ấn chứng lời nói của hắn. Phía trước cách đó không xa cồn cát đột nhiên như cùng sống vật loại bắt đầu nhúc đích, sụp đổ. Một cái đường kính vượt qua 100 mét to lớn lưu xa vòng xoáy trong nháy mắt hình thành, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng về đội xe lan tràn mà đến. Vòng xoáy trung tâm truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, phản phất muốn đem mọi thứ đều thôn vệ vào trong. Là lưu xa ma. Nhanh chuyển xe. Ba Đồ sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Bát Tài dồn sức đánh tay lái, bánh xe trên mặt cắt điên cuồng chạy không tải, tóe lên đẩy trời cắt bụi, nhưng như cũng bị kia kinh khủng hấp lực kéo lấy chậm rãi trượt hướng vòng xoáy. Đội cái gì? Xích Sa nhàn nhạt nói một câu, về phía trước phóng ra một bước. Quanh người hắn vờn quanh xích hồng cắt sỏi trong nháy mắt tăng gọn, như là một cái ống sa chi long. Đang chơi hạt cắt tổ tông trước mặt làm cái này. Hai tay của hắn lăng không ấn xuống, đối với kia to lớn lưu xa vòng xoáy, quát lạnh một tiếng, phần sang ngưng. Vâng. lấy hắn hai chân làm trung tâm, một cô nóng rực lực lượng bá đạo trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Phía trước kia đang điên cuồng xoay tròn, thôn phệ tất cả lưu sa vòng xoáy, giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, lưu động cát sỏi trong nháy mắt trở nên xích hồng, ngưng kết, như là bị nấu chảy sau vừa vội nhanh làm lạnh lưu ly, tạo thành một cái to lớn, màu đỏ sậm, bốc lên khẽ khẽ nhiệt khí cứng lại nền tảng. Kia kinh khủng hấp lực, im bặt mà dừng. Đội xe hiểm lại càng hiểm mà đứng tại cứng lại nền tảng biên giới. Ba đổ cùng các đội viên nhìn trước mắt này như là thần tích loại một màn, trợn mắt há hốc mồm. Xích Sa đứng ở cứng lại trên bình đài, ánh mắt khóa chặt lưu sa vòng xoáy nguyên bản trung tâm chỗ sâu. Hắn có thể cảm giác được, ở chỗ nào dày cột tầng cắt phía dưới, có đồ vật gì bị chọc giận, đang nhanh chóng di động. Giấu đầu lộ đuôi thứ gì đó, lăn ra đây cho ta. Hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Phần xa bạo liệt. Bành, bành, bành. Cứng lại trước bình đài phương mảng lớn đất cát, như là chôn xếp đặt vô số thuốc nổ loại, liên tiếp không ngừng mà hoành tạc. Nóng rực màu đỏ cắt sỏi như là như đạn pháo bốn phía bay vụt. Tê giác. Một tiếng bén nhọn chói tai, tuyệt không phải nhân loại năng lực phát ra tê mình, từ nổ tung hố cắt dưới đáy truyền đến. Đúng lúc này, một cái quái vật khổng lồ phá vỡ cát đất, đột nhiên chui ra. Chương 36, trùng cắt chi mâu chương 36, trùng cắt chi mâu cắt đuôi tràn ngập, tê minh chói tai. Kia từ hố cắt dưới đáy chui ra quái vật khổng lồ, rõ ràng là một cái hình thể có thể so với xe lửa toa xe cự hình nguyên trùng. Nó toàn thân hiện lên màu vàng sẫm, cùng cắt đất màu sắc không khác, bên ngoài thân bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp, như là nham thạch trầm trọng giáp xác, đầu là một cái to lớn, che kín hình dạng xoắn ốc răng nhọn rắc hút, không tách ra hợp, nhỏ xuống lấy có mảnh liệt tính ăn mòn dịch nhợn. Ma quái nhất chính là, nó kia thân thể cao lớn chu quanh, cắt sỏi như là có sinh mệnh loại tự động bám vào, lưu động, hình thành một tầng thiên nhiên sa giáp cùng bắt trước ngụy trang. Vệ cấp đỉnh phong, trùng cắt chi mẫu. Ba đồ nhìn dò xét khí thượng điên cuồng loạn động dữ liệu, âm thanh khô khốc, nguyên lai truyền thuyết lưu sa ma là thứ này. Quản nó là cái gì mẫu? Xích Sa ánh mắt sắc bén, quanh thân xích hồng cắt sỏi cùng dại, dám ở tiểu gia trên địa bàn Dương Oai, liền phải trở thành nướng côn trùng. Kia trùng cắt chi mẫu dường như bị vừa nãy nổ tung chọc giận, to lớn giáp hút nhắm ngay Xích Sa, đột nhiên khẽ hấp. Vâng. Một cỗ vượt xa trước đó khủng bố hấp lực bùng phát, thậm chí ngay cả Xích Sa dưới chân cứng lại đất cắt cũng bắt đầu giãn nước, buông lỏng. Trung quanh cuồn cắt càng là hơn giống như nước thủy triều hướng chiếc kia khí dũng mãnh lao tới. Xích Sa tiên sinh cẩn thận. Ba đổ giống to, giơ lên đặc chế xuyên giáp súng trường mạnh mẽ khai hỏa, nhưng đạn bắn vào trùng cắt trầm trọng giáp sắc bên trên, chỉ vẽ lên lẻ tẻ hỏa hoa, căn bản là không có cách phá phòng. Hừ, hấp, ta để ngươi hấp cái đủ. Xích Sa không lùi mà tiến tới, hai tay đột nhiên về phía trước đẩy. Xích Sa lưu tình vũ. Vườn quanh người hắn xích hồng cắt sỏi trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kéo lấy diễm đuôi sa băng, theo hấp lực, như là thiêu thân lao đầu vào lửa loại, điên cuồng bắn về phía trùng cắt chi mâu tâm kia khai miệng lớn. Phốc 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 phốc. Nóng dục cắt sỏi sao băng chui vào trùng cắt thể nội, phát ra trầm một bạo hưởng. Trùng cắt chi mâu phát ra thống khổ tê mình, hấp lực đông nhiên chỉ trệ, thân thể cao lớn dãy rủa kịch liệt, không còn nghi ngờ gì nữa nội bộ nhận lấy thiêu đốt bị phỏng. Nhưng nó sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, bên ngoài thân sa giáp nhanh chóng lưu động, cố gắng chữa trị vết thương, đồng thời to lớn cái đuôi như là roi thép loại, mang theo vạn quân lực lượng, hung hăng quét về phía Xích Sa. Xích Sa tiên sinh mau tránh. Ba đồ muốn rách cả mí mắt, kia cái đuôi uy lực đủ để bình định một gò núi nhỏ. Tránh. Xích Sa nhếch miệng lên một vòng cuồng ngạo đường cong, quanh thân cắt sỏi trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt dày đặc, nhiên hỏa diễm thiêu đốt sa chi tầm chắn. Xích Sa thuẫn. Vâng. Chúng cắt cái đuôi lớn hung hăng nện ở sa thuẫn chi thượng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cắt đuổi vang khắp nơi, Xích Sa thuẫn kịch liệt rung động, mặt ngoài xuất hiện vết rách, lại gắng gượng gánh vác này kinh khủng một kích. Xích Sa bị chấn động đến lui lại nửa bước, ánh mắt lại càng thêm hưng phấn, khí lực không nhỏ mà. Lại đến. Hai tay của hắn hư nắm, hai thanh do đơn thuần xí sa ngưng tụ mà thành chiến nhận xuất hiện trong tay. Xí sa song chém. Thân hình hắn hóa thành nhất đạo màu đỏ lưu quang, chủ động phóng tới trùng cắt chi mẫu, song nhận búng lấy, mang theo xé rách không khí nhiệt độ cao, hung hăng chém về phía trùng cắt tương đối yếu ớt khớp nối chỗ nối tiếp. Xoẹt. Xoẹt. Xí sa chiến nhận thành công phá khai rồi sa giáp, lưu lại lưỡng đạo cháy đen vết thương. Tính ăn mòn huyết dịch phun tung tóe ra đây, lại bị xí sa quanh thân nóng rực sóng khí bốc hơi. Trùng cắt chi mẫu bị đau, điên cuồng bật mèo, nhấc lên đẩy trời báo cát, cố gắng đem Xích Sa bao phủ. Đồng thời, nó kia to lớn giáp hút lần nữa mở ra, lần này, phun ra không còn là hấp lực, mà là nồng nặc như là thực chất màu vàng xương độc. Xương độc những nơi đi qua, ngay cả cát sỏi đều bị ăn mòn được hưng phấn rung động. Cẩn thận xương độc. Ba đồ đội vàng cảnh báo, chỉ huy đội viên triệt thoái phía sau. Điều trùng tiểu kỹ. Xích Sa hừ lạnh một tiếng, quanh thân Xí Sa xoay tròn ra tốc, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Phần xa xí toàn phong. Xí Sa vòng xoáy đem cuốn theo tất cả xương độc đều cuốn vào, đốt cháy, tịnh hóa. Đồng thời, Xích Sa thao túng hỏa diễm vòng xoáy, như là một cái to lớn mũi khoan, ngang nhiên vọt tới trùng cắt chi mẫu đầu lâu. Trùng cắt chi mẫu cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, thân thể cao lớn đột nhiên hướng đất cắt lặn xuống đi, cố gắng đào tẩu. Muốn chạy? Hỏi qua ngươi xa ra ra không? Xích Sa há lại cho nó đào thoát, hai tay đột nhiên chèn dưới chân đất cát. Phần xa địa ngục lao lung. Ầm ầm. Lấy trùng cắt chi mẫu làm trung tâm, xung quanh vài trăm mét đất cắt trong nháy mắt trở nên một mảnh xích hồng, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Vô số đạo do nóng chảy cắt sỏi tạo thành xích hồng xiềng xích phá đất mà lên, như là tới từ địa ngục xúc tu, cuốn chặt lại trùng cắt chi mẫu thân thể cao lớn, đưa nó gắng gượng từ đất cắt hạ nửa kéo ra đây. Trên xiềng xích ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt lấy nó giáp xác, phát ra đom đóm bạo hưởng cùng mùi khét lẹt. Trung cấp chi mẫu phát ra tuyệt vọng mà điên cuồng gào thét, liều mạng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát này nóng bỏng địa ngục lồng giam. Xích Sa chậm rãi đi đến nó kia không tách ra hợp to lớn rắc trước, nhìn bên trong kia khiến người ta buồn nôn xoắn ốc răng nhọn, nhếch miệng, xấu xí còn ra đến dọa người, chính là của ngươi không đúng. Hắn giơ tay lên, tất cả xích hồng cắt sỏi hướng hắn lòng bàn tay hội tụ, áp xúc thành một viên chỉ lớn chừng quả đấm, lại tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động màu đỏ sẫm sa hạch. Cuối cùng một chén, thiến ngươi lên đường. Hắn nhẹ nhàng đẩy, viên đĩa đỏ sẫm sa hạch như là như lưu tinh, xuất vào trùng cắt chi mẫu rắc hút chỗ sâu. Trùng cắt chi mẫu dễ rủa đột nhiên đình chỉ, thân thể cao lớn cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Một giây sau, oeng, kinh khủng nổ tung theo nó thể nội bộc phát. Thường hực ánh lửa cùng sóng xung kích đưa nó kia thân thể cao lớn từ trong ra ngoài triệt để xé rách, vỡ nát. Vô số cháy đen khối vụn cùng dịch nhẩn như là như mưa to tứ tán bay ra. Bê cấp đỉnh phong trùng cắt chi mẫu, tốt. Dư âm nổ mạnh chậm rãi lắng lại, đầy trời cắt bụi vậy dần dần rơi xuống. Ba đổ cùng các đội viên nhìn kia phiến bừa bộn chiến trường, cùng với đứng ngạo nghễ tại cháy đen trên đất cắt xích xa, thật lâu không nói gì. Xích xa phủi tay, tản đi quanh thân cắt sỏi, đi đến ba đổ trước mặt, lộ ra một cái mang theo một chút mệt mỏi nụ cười. Ba đổ đội trưởng, làm xong. Quay đầu còn nhớ viết báo cáo lúc, trọng điểm nói một chút ta tiêu hao rất lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung. Ừ, ngươi hiểu. Ba đổ sửng sốt một chút, lập tức nhìn Xích Sa kia có ý riêng ánh mắt, bừng tỉnh đại ngộ, dở khóc dở cười liên tục gật đầu, đã hiểu, đã hiểu. Xích Sa tiên sinh khổ cực, trà sữa bao no, ta cái này để người, không, ta tự mình đi cho ngài làm. Thêm đá, gấp đôi kẹo. Xích Sa thỏa mãn vỗ vỗ ba đổ bả vai, thượng đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ màu vàng xám bầu trời, thở dài. Địa phương quỷ quái này, cái gì đều tốt, chính là uống ngon trà sữa rất khó khăn mua. Nhìn tới, là lúc thúc thúc cái đó chạy nhanh ra hỏa. Chương 37, Minh Lôi chuyển phát nhanh. Sứ mệnh tất đạt chương 37, Minh Lôi chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt phân bộ cục đối sách qua bí thị, bây giờ nhiều nhất đạo kỳ lạ phong cảnh. Xích Sa phòng làm việc tạm thời trong góc, chất đống mấy cái in mỗ nổi danh trà sữa đại lý logo hòm giữ nhiệt. Lâm Giang ngãi mãi, Mễ Tuyết băng băng, nay trà. Hắn chính ngậm ống hút, đối với một phần vừa đưa tới sa mạc toàn bực năng lượng giám sát báo cáo cao mày. Xích Sa tiên sinh, ba đồ đẩy cửa đi vào, trong tay lại xách một chén mới đến trà sữa, hắn hiện tại đã trở thành Xích Sa chuyên thuộc trà sữa nhân viên cung ứng. Đây là vừa tới, ngài muốn gấp đôi kẹo nhiều thịt bồ đào, thêm đá thêm giòn ba ba. Xích Sa cũng không ngẩng đầu lên, tiếp nhận trà sữa hút một miệng lớn, hàng hồ nói, cảm ơn. Lão ba, ngươi nhìn xem mấy cái này điểm yếu ớt năng lượng ba động, cùng trước đó trùng cắt chi mâu xuất hiện trước dấu hiệu rất giống, mặc dù rất yếu, nhưng phân bố có chút rộng à. Ba đồ góp sang xem nhìn xem, sắc mặt nghiêm trọng, ngài là nói, có thể không chỉ một cái trùng cắt, hoặc là có thứ gì khác. Khó mà nói. Xích Sa phóng trà sữa, ngón tay gõ mặt bàn, trùng cắt thứ này, bình thường là sống một mình. Nhưng nàng lỡ như có một tình nhân cũ, hoặc là hạ mấy cái con trai chút đấy. Phải trước thời hạn thăm dò rõ ràng, nếu không chờ chúng nó trưởng thành lại là phiền phức. Hắn suy nghĩ một lúc, lấy ra một cái tiểu xảo, khắc lấy thiểm điện phù văn máy truyền tin, đây là thập điện nội bộ phối phát, chuyên môn dùng cho khẩn cấp liên lạc cùng có chút đặc thù phục vụ đề xuất. Uy, Minh Lôi Kỵ, có ở đó hay không? Tỉnh ngủ không? Xích Sa đối với máy truyền tin ồn ào. Một lát sau, trong máy bộ đàm truyền tới một mang theo dòng điện tạp âm, tốc độ nói cực nhanh âm thanh. Xích Sa, chuyện gì? Ta mới từ phía nam xử lý xong một tổ biến dị hắc hùng quay về, đang dự thành chỉnh đốn, chuẩn bị trở về Lâm Giang đâu. Vậy thì thật là tốt, có thể trở về trước đó đến chỗ của ta một chuyến. Xích Sa không chút khách khí, ta bên này có thể còn có trùng cắt dương nhiệt, năng lượng phản ứng điểm phân tán, ta lười nhắc từng cái đi loại bỏ. Tốc độ ngươi nhanh, giúp ta đem mấy cái này tọa độ khu vực đều quét một lần, xem xét có hay không có gì thường. Kỹ càng tọa độ ta phát ngươi. Máy truyền tin đầu kia trầm mặc 2 giây, lập tức truyền đến Minh Lôi Kỵ bất đắc dĩ âm thanh. Xích Sa, ta phụ trách cơ động trợ giúp các nơi, không phải là của ngươi chuyên thuộc lính chính xác. Hiểu rõ hiểu rõ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Với lại sa mạc quá lớn, tuần tra chậm, lỡ như nhường trùng cắt chạy làm sao xử lý. Xích Sa cười đùa tí tưởng, vừa vặn Mễ Tuyết băng băng tổng bộ tại dự thành, sẽ giúp ta mang hộ điểm nhà nó sản phẩm mới trà sữa, cùng ướp lạnh nguyên bộ bá bá hàng loạt, 20 chén cất bước, khẩu vị ta đợi chút nữa phát ngươi, nhiều hơn kẹo nhiều hơn liệu. Còn nhớ nhanh lên à, đừng để nó nửa đường hóa, nếu hóa cảm giác không tốt ta cũng không giao chân chạy phí. Cái gọi là chân chạy phí tự nhiên là thập điện nội bộ lưu thông một ít linh năng vật liệu hoặc điểm công lao. Máy truyền tin đầu kia Minh Lôi Kỵ dường như bị này vô sỉ yêu cầu hế trụ, hơn nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói, 20 chén. Ngươi cho ta là xỉm cơ sao? Còn muốn băng, ngươi sao không để cho ta chuẩn bị cho ngươi cái gì động hầm chứa đá? Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy mà. Ai bảo ngươi tốc độ nhanh đâu? Minh Lôi lóe lên, vạn dặm chớp mắt này không phải là của ngươi khẩu hiệu sao? Hiện ra ngươi giá trị lúc đến. Nhanh lên à, ta bên này trà sữa năng lượng giá trị sắp tiêu hao hết rồi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiếp sau loại bỏ hiệu suất công việc. Xích Sa bắt đầu hung hăng càng quấy. Minh Lôi Kỵ ở chỗ nào đầu tức giận đến kém chút lôi điện mất khống chế, nhưng nghĩ tới Xích Sa gia hỏa này mặc dù không đứng đắn, thực lực lại là nhất đẳng, đại sự nghiêm túc. Với lại loại bỏ tiềm ẩn trùng cắt uy hiếp vậy xác thực quan trọng. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng rít qua kẽ răng mấy chữ. Tọa độ phát tới. Còn có. Trà sữa danh sách. Lần sau lại để cho ta làm cái này, chân chạy phí gấp bội. Thành giao. Liền biết ngươi đủ ý tứ. Xích Sa mặt mày hớn hở, nhanh chóng đem tọa độ cùng một phần thật dài, tiêu chú các loại kỳ hoa yêu cầu trà sữa danh sách phát quá khứ. Thông tin chặt đứt. Xích Sa Mỹ Tư Tư lại hít một hơi trà sữa, nói với Ba Đồ, làm xong, chờ tin tức đi. Minh Lôi Kỵ tiểu tử kia, trừ miệng cứng rắn, làm việc hay là đáng tin cậy. Ba Đồ ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhưng một vị lấy tốc độ chứ xưng thập điện địa cấp cường giả, vượt qua mấy ngàn dặm đi làm lính trinh sát kiêm người giao hàng. Vị này Xích Sa tiên sinh não mạch kín, quả nhiên không phải bình thường. Sau một tiếng, chính vào sa mạc bến trong một ngày nóng nhất giữa trưa, bầu trời ngay cả con chim đều không nhìn thấy. Đột nhiên, cuối chân trời sáng lên một điểm nhỏ không thể thấy lam tử sắc địa quang. Một giây sau, ầm. Nhất đạo điện quang như là tuấn di loại xuất hiện trên bầu trời phân bộ cục đối sách, mang theo yếu ớt dòng điện nhường mái nhà cột thu lôi đều lóe lên một cái. Điện quang tản đi, Minh Lôi Kỵ thân ảnh hiện ra. Hắn thân cao 1m9, hơi gầy nhưng cơ thể đường cong chặt chẽ, eo quá hẹp, chân thật dài, thân xuyên tím đậm hắc ghép lại bó sát người y phục tác chiến, vai cùng khuỷu tay còn mang theo màu bạc kim loại hộ cụ. Sâu màu tràm sắc tóc ngắn, lọn tóc trọn nhiễm ngân bạch, trên trán toái phát thường theo dòng điện có hơi nhếch lên, mắt phải phía dưới có một đạo nhạt lam sắc thiểm điện chạm bớt, đeo nửa bao trùm thức màu bạc kính bảo hộ, một cái bề ngoài phi phàm đại xuất ca. Chỉ là sắc mặt có chút biến thành màu đen, không biết là mệt hay là tức giận, trong tay mang theo một cái to lớn, bên ngoài ngưng kết một tầng xương lạnh đặc chế hòm giữ nhiệt. Hắn mặt không thay đổi hạ xuống Xích Sa văn phòng ngoài cửa sổ, trực tiếp đem hòm giữ nhiệt từ cửa sổ bước đi vào trong. Năng lượng của ngươi tiếp tế. Tọa độ khu vực đã loại bỏ hoàn tất, ba cái điểm xác nhận là cỡ nhỏ trùng cắt đấu trùng xào huyệt, năng lượng phản ứng C cấp, đã bị ta thuận tay dùng lôi mâu thanh lý. Ngoài ra năm cái điểm là năng lượng quá yếu nhiều giả tưởng. Báo cáo cùng thanh lý ghi chép phát ngươi. Minh Lôi Kỵ tốc độ nói rất nhanh mà nói xong, quay người muốn đi. Chớ vội đi a. Xích Sa tiếp được hòm giữ nhiệt, mặt mày hớn hở mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy 20 ly đá chấn được vừa đúng trà sữa, chén trên vách còn mang theo mê người thủy châu. Khổ cực, uống một chén lại đi. Ta mời khách. Minh Lôi Kỵ nhìn Xích Sa kia dáng vẻ đắc ý, tức giận hừ một tiếng, miễn đi. Nhìn ngươi đều đã no đầy đủ. Lần sau kiểu này phá sự đừng tìm ta. Trừ phi. Chân chạy phí lật gấp ba. Nói xong, trên người hắn điện quang tái khởi, oanh một tiếng, đã biến mất ở chân trời, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Xích Sa cầm lấy một chén mới nhất ướp lạnh trà sữa, thỏa mãn mà uống một hớp lớn, đối với Minh Lôi Kỵ biến mất phương hướng nhếch môi, thôi đi, tính tình vẫn còn lớn. Bất quá, nay trà sữa ướp lạnh được xác thực đúng chỗ, tiểu tử này tốc độ lại tinh tiến a. Hắn quay đầu đối với còn đang ở ngây người Ba Đồ nói, "La Ba, nghe không? Tiểu nhân dọn dẹp sạch sẽ, thông chi một chút đi, cảnh báo tạm thời giải trừ. Tới tới tới, phân trà sữa, người gặp có phần. Chúc mừng một chút." Ba Đồ nhìn bắt đầu tràn đầy phấn khởi phân trà sữa Xích Sa, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ kia phiến bị Minh Lôi Kỵ thanh lý qua sa mạc phương hướng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Có những thứ này nhìn như không đáng tin cậy, kỳ thực cường đại lại hiệu suất cao thập điện thành viên tại, có thể, mảnh này hoang vu sa mạc, thật có thể nên đón lâu dài an bình. Chỉ là, nay bảo vệ quá trình, Hoa Phong không khỏi cũng quá một chút điểm. Chương 38, độc nhiễm miêu trại chương 38, độc nhiễm miêu trại miêu thành. Cùng Xích Sa chỗ qua bích thị hoàn toàn tương phản, không khí ở mức được năng lực vận nổi trên mặt nước đến, sền sệt mà dán tại trên da, mang theo một cỗ thực vật hư thối cùng bùn đất hỗn hợp, vô cùng sinh cơ bừng bừng hương vị. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, đang mạn từng cục, đem độc các ánh nắng cắt chém được phá thành mảnh nhỏ, chỉ ở trong rừng trên mặt đất thả xuống loang lổ lắc lư còn sáng. Độc tiên tử một chút chuyên dụng trực thăng vận tải, liền không nhịn được nhíu lên nàng kia phát họa tinh xảo chân mày to. Này nơi quái quỷ gì? Nàng thấp giọng phàn nàn, âm thanh mang theo điểm lười biếng khàn khàn, như mèo con móng đuốt cào trong lòng trên ngọn, khí ẩm trọng được lao nương vừa làm tóc đều muốn sợ. Nàng hôm nay mặc một thân cắt xén hợp thể cải tiến sần sám, màu lót là màu xanh sẫm, phía trên dùng ngân tuyến thêu lên phức tạp mà nguy hiểm độc thảo hoa văn, xẻ ta chỗ lộ ra trắng non thẳng tắp chân dài. Trên chân lại đạp một đôi dễ dàng cho hành động đáy mềm dày. Một đầu hải tảo loại tóc quăn tùy ý rối tung, trang dung tinh xảo, ánh mắt lưu chuyển ở giữa tự mang 3 phần mỹ ý, 7 phần nguy hiểm. Cùng nàng này thân tinh xảo xinh đẹp không hợp nhau, là trung quanh nguyên thủy, thu kịch, thậm chí có chút man hoang vũ lâm môi trường. Độc tiên tử tiền bối, chào mừng đi vào miếu thành. Một cái mang theo vài phần bức dứt trong sáng giọng nam vang lên. Độc tiên tử dương mắt nhìn lên, con mắt có hơi sáng lên. Chỉ thấy một người mặc bản địa đặc sắc trang phục cùng hiện đại y phục tác chiến kết hợp kiểu dáng nam tử trẻ tuổi bước nhanh đi tới. Hắn làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, ngũ quan hình dáng rõ ràng, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, mang theo dân tộc thiểu số đặc lưu tuấn lãng, giờ phút này vì căng thẳng, bên tai có hơi phiếm hồng. Ta làm Miêu Thành cục đối sách bất thường hành động đội đội trưởng, Long Phi. Người trẻ tuổi đi tới gần, nỗ lực nhường ngự khí của mình gìn giữ bình ổn, nhưng ánh mắt vẫn là không dám tại trên người độc tiên tử quá nhiều dừng lại. Phía trên chỉ nói thập điện phái tới một vị dùng độc cao thủ trấn thủ, cũng không nói là như thế một vị phong tình bản chủng, nhìn lên tới như ngôi sao giống hơn là chiến sĩ đại mỹ nhân a. Long Phi, tên không tệ. Độc tiên tử môi đỏ hơi câu, nhìn từ trên xuống dưới Long Phi, ánh mắt lớn mật mà trực tiếp, phảng phất đang thưởng thức một kiện thú vị đồ cất giữ, người nha. Nhìn vậy rất tinh thần. Chính là bộ quần áo này, thổ một chút, mai một chúng ta Long đội trưởng tốt nội tình. Long Phi mặt bạch một chút đều đỏ lên, lắp bắp nói, tiền. Tiền bối nói đùa. Chúng ta cái này. Điều kiện có hạn. Tiền bối. Độc tiên tử mày liếu bẩy một cái, rồi ra thoa sơn móng tay thon dài ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, gọi già rồi, gọi tỷ tỷ. Hoặc là, trực tiếp bảo ta độc tiên tử cũng được. Nàng xích lại gần một bước, mang theo như có như không kỳ dị mùi thơm, như là bách hoa hỗn hợp, lại mang theo một tia như có như không ngọt mùi tanh, dường như dán Long Phi lỗ tai, hà hơi như lan, tiểu xuất ca, tại trong rừng sâu núi thẳm này làm sai nha, bình thường. buồn bực không buồn bực nha. Long Phi cả người đều cứng lại rồi, từ thính thai hồng đến cái cổ, tay chân cũng không biết nên để vào đâu, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại kia mùi thơm mê người cùng gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt. Phúc, Độc Tiên Tử nhìn hắn bộ này ngây thơ tiểu nam sinh bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, nhánh hoa run rẩy, được rồi, không đùa ngươi. Nói chính sự đi, tiểu xuất ca đội trưởng. Nơi này không thích hợp hương vị, cũng không chỉ là khí ẩm nha. Nàng thu liễm đùa giỡn thần sắc, mặc dù vẫn như cũ lười biếng dựa vào ở một bên xe dịp bên trên, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén, như là linh mẫn nhất độc xà, bắt giữ lấy trong không khí kia cực kỳ nhỏ dị thường. Long Phi như được đại xá, vội vàng lui lại nửa bước, hít sâu mấy khẩu khí mới miễn cưỡng bình phục nhịp tim, nghiêm mặt nói, độc tiên tử, đồng chí sức quan sát thật nhạy bén, chúng ta gần đây xác thực gặp phải khó giải quyết phiền phức. Hắn một bên dẫn Độc Tiên Tử lên xe, hướng phân bộ trụ sở chạy tới, một bên giới thiệu tình huống, gần đây 2 tháng, ngoại ô một cái gọi Bạch Nham trại miêu trại lần lượt có người mắc quái bệnh. Triệu chứng cùng loại, đều là đột nhiên ngủ mê không tỉnh, dấu hiệu sinh tồn bình ổn, nhưng dưới làn da hình như có đồ vật đang ngọ ngậy. Chúng ta mời thầy thuốc giỏi nhất, dùng tân tiến nhất thiết bị, kiểm tra không ra bất kỳ vi khuẩn gây bệnh, vậy không cứ gọi tỉnh bọn hắn. Mê man, dưới da nhúc đích. Độc Tiên Tử tựa ở trên ghế lái phụ, từ từ nhắm hai mắt, ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng đập lan can, phảng phất đang thưởng thức cái gì, có chút ý tứ. Long Phi chấn động trong lòng, tiếp tục nói, chúng ta cũng tại người bệnh trên người kiểm tra đến yếu ớt, không cách nào phân tích năng lượng lưu lại, thuộc tính rất phức tạp. Với lại, Bạch Nham trại người hoặc nhiều hoặc ít cũng có truyền thừa một ít cổ lão cổ thuật. Cổ. Độc Tiên Tử mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, chơi côn trùng trò vặt. Ngược lại là cùng chúng ta thần nông điện. Ừm, có chút cửa hông chi nhánh, có chút dị khúc đồng công chi diệu. Nàng ngẩng đầu, lại nhìn về phía đang lái xe Long Phi, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, tiểu xuất ca, các ngươi nơi này cổ, có hay không có loại đó, có thể khiến người ta khăng khăng một mực yêu hạ cổ người độc tình a. Nếu là có, tỷ ta ngược lại là muốn học một ít, nhìn xem có thể hay không cho nào đó không hiểu phong tình gỗ hạ một chút. Long Phi tay run một cái, tay lái kém chút trượt, xe tại đường núi gập ghềnh thượng lung lay một chút, hắn mặt vừa đỏ, lúng ta lúng túng cả lăm mà nói, "Chức, đồng chí Độc Tiên Tử, mời, xin đừng nên đùa kiểu này. Cổ thuật thật là nghiêm túc nguy hiểm." Biết rồi, nghiêm túc, nguy hiểm." Độc Tiên Tử kéo dài giọng nói, lười biếng khoát khoát tay, nhìn đem ngươi bị hủ. "Yên tâm, tỷ ta đối với dùng sức mạnh không hứng thú, ta yêu thích." Tự nguyện mắc câu. Long Phi, hắn quyết định chuyên tâm lái xe, không còn nói tiếp. Vị này thập điện tới cao thủ, hắn hoàn toàn chống đỡ không được. Xe rất nhanh đã tới ở vào Miêu Thành biên giới phân bộ cục đối sách. Phân bộ xây dựng lưng vào núi, phong cách đồng dạng mang theo nồng đậm địa phương đặc sắc, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Độc Tiên Tử xuống xe, đánh giá chỗ này trụ sở, coi như thỏa mãn gật đầu, môi trường không sai, chính là chịu một chút. Gian phòng của ta ở đâu? Tốt nhất thông gió tốt, quang tuyến chân, ta cũng không muốn bảo bối của ta nhóm ở không thoải mái. Bảo bối? Long Phi sửng sốt. Độc Tiên Tử vỗ vỗ chính mình cái đó nhìn lên tới không lớn, lại không còn nghi ngờ gì nữa, bên trong có càn khôn tùy thân cầm nang, đương nhiên là theo giúp ta vào Nam Gia Bắc các tiểu khả ái nha. Các loại kịch độc, đáng yêu, xinh đẹp bật nhỏ. Long Phi khỏe miệng co giật một chút, đã bắt đầu là phân bộ tương lai sinh thái cảm giác an toàn đến lo lắng. Hắn mang theo Độc Tiên Tử đi vào sớm chuẩn bị tốt, vị trí tốt nhất một gian độc lập phòng nhỏ. Độc Tiên Tử kiểm tra một chút, miễn cưỡng tán thành. Vừa dàn xếp lại, còn chưa kịp uống ngụm địa phương đặc sản chua thang, Long Phi máy truyền tin đều gấp rút vang lên. Hắn nghe về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đồng chí Độc Tiên Tử, hắn phóng máy truyền tin, ngữ khí trầm trọng, vừa tiếp vào thông tin, Bạch Nham trại lại mới tăng 3 tên mê man người, trong đó có một cái là hải tử. Trại lão nhanh sắp điên, đề xuất chúng ta ngay lập tức phái người tới. Độc Tiên Tử nghe vậy, lười biếng thần sắc trở thành hư không, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hải tử vậy ra tay. Nàng hư lạnh một tiếng, đứng dậy, chỉnh lý một chút cũng không cần sửa sang lại vào áo, đi thôi, tiểu xuất ca, dẫn đường. Nhường tỷ đi xem, đến cùng là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ gì đó, đang chơi kiểu này lên không được mặt bản trò xiếc. Nàng dẫn đầu đi ra ngoài, nhịp chân kiên định, kia màu xanh sẫm sườn xám bóng lưng tại ở ngực Vũ Lâm dưới bối cảnh, như là một gốc đống nhiên nở rộ, xinh đẹp mà chí mạng độc hoa. Long Phi nhìn bóng lưng của nàng, hoảng hốt một chút, lập tức đuổi theo sát. Vị này Độc Tiên Tử tiền bối, dường như không hề giống nàng biểu hiện ra như vậy chỉ có phong tình hai chữ. Chương 39, phệ não trùng cổ chương 39, phệ não trùng cổ đi hướng Bạch Nham trại đường núi gập ghềnh vũng bùn, xe dịp sóc này giống là tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh. Độc Tiên Tử ngồi ghế cạnh tài xế, một tay cầm chặt lấy lan can, một tay che lấy cái trán, phàn nàn nói, "Tiểu xuất ca, các ngươi đường này là chuyên môn dùng để khảo nghiệm cỗ xe hiệu suất cùng nhân loại kiểm chế cực hạn sao? Tỷ ta hôm qua vừa làm tinh xảo sơn móng tay, đều sắp bị này sóc này làm vỡ nát." Long Phi hết sức chăm chú mà cầm tay lái, tránh né lây trên đường cái hố, nghe vậy chỉ có thể cười khổ, "Tiền bối, đồng chí Độc Tiên Tử, thật có lỗi, tiến trại đường chính là như vậy, chúng ta đã tại thân tỉnh kinh phí tu sửa." "Tu sửa?" Độc Tiên Tử nhíu môi, "Chờ các ngươi xây xong, tỷ ta đoán chừng đều cái kia về hưu." Nàng liếc qua Long Phi căng cứng bên mặt cùng ánh mắt chuyên chú, đột nhiên lại dậy rồi đùa tâm tư, "Chẳng qua nha, nể tình tiểu xuất ca ngươi lái xe nghiêm túc như vậy phân thượng, tỷ đều không so đo. Nghiêm túc lái xe nam nhân, có mị lực nhất." Long Phi tay run một cái, xe ép qua một cái hố to, kịch liệt nhoáng một cái. Độc Tiên Tử ai nha một tiếng, thuận thế hướng Long Phi bên ấy một chút, lọn tóc dường như đảo qua gương mặt của hắn, mang theo kia như có như không kỳ dị hương khí. "Cẩn thận một chút nha, tiểu xuất ca, tỷ ta thế nhưng vô cùng mảnh mai." Long Phi bên thai trong nháy mắt bạo hồng, luống cuống tay chân ổn định tay lái, âm thanh cũng thay đổi điệu, lại bắt đầu nói lắp, "Tiền, tiền bối, mời ngồi tốt. Đường này rất nguy hiểm. Không muốn trêu đùa ta biết rồi, không nói đùa." Độc Tiên Tử thấy tốt thì lấy, lại lần nữa ngồi vững vàng, khóe miệng lại ngậm lấy xảo quyệt ý cười. Đùa cái này ngây thơ tiểu đội trưởng, trở thành lần này không xong lữ đồ duy nhất niềm vui thú. Xe cuối cùng tại Bạch Nham trại khẩu dừng lại. Trại xây dựa lưng vào núi, nhà sàn xen vào nhau tinh tế, nhưng giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh sầu vân thảm vụ trong. Nhìn thấy cục đối xách xe, một vị mặc truyền thống vải xanh trang phục, phối lưu đẹp đẽ bạch ngân đồ trang sức, thần sắc lo lắng giản mua trại lao ngay lập tức tiến lên đón. "Long đội trưởng, các ngươi đã tới." Trại lao tóm lấy Long Phi thủ, nước mắt tuôn đầy mặt, lại đổ ba cái, "A Hoa nhà tiểu tôn tử mới 8 tuổi a." "Nghiệp chứng a." "A phủ trại lão, đừng nóng đội, chúng ta mời tới chuyên gia." Long Phi vội vàng trấn an, dẫn tiến Độc Tiên Tử, vị này là tổng bộ mời tới Độc Tiên Tử tiền bối, y thuật cao minh, chuyên môn đến giải quyết quái bệnh. A phủ trại lão nhìn thấy Độc Tiên Tử, sửng sốt một chút, không còn nghi ngờ gì nữa, bị tuổi của nàng nhẹ cùng vô cùng xuất chúng dung mạo kinh trụ, trong đôi mắt mang theo một tia lo nghĩ. Xinh đẹp như vậy cô nương, có thể giải quyết liền đối sách cục đều thúc thủ vô sách quái bệnh. Độc Tiên Tử đối với trại lão lo nghĩ không để bụng, nàng ánh mắt đảo qua trại, mũi thở nhỏ không thể thấy mà hấp dẫn mình. "Mang ta đi xem xét bệnh nhân." Tại trại lão dẫn đầu xuống, bọn hắn đi vào một tòa nhà sàn. Trong căn phòng mờ tối, nằm ngửa ba cái ngủ mê không tỉnh người, hai cái đại nhân, một đứa bé. Bọn hắn sắc mặt bày biện ra một loại không khỏe mạnh mơ bại, hô hấp yếu ớt nhưng bình ổn, ma quái nhất chính là lộ ở bên ngoài dưới làn da, mơ hồ có thể nhìn thấy nhỏ xíu, như là dây nhỏ trùng loại nô lên đang chậm rãi nhúc đích, nhìn thấy người tê cả da đầu. Long Phi cũng giống như đi vào đội viên đều nín thở, sắc mặt nghiêm túc. Độc Tiên Tử lại sắc mặt như thường, nàng đi lên trước, đầu tiên là quan sát kỹ ba người sắc mặt, đồng tử, sau đó rôi ra kia mang đỏ tươi sơn móng tay, được bảo dưỡng cực tốt thủ, nhẹ nhàng khoác lên hài tử viện mạch bên trên. Đầu ngón tay của nàng lạnh bước, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Một lát sau, nàng lại kiểm tra hai người khác, là phệ não trùng cổ. Độc Tiên Tử thu tay lại, giọng nói khẳng định, mang theo một tia lệnh ý, một loại vô cùng âm hiểm cổ lão đồ chơi, các ngươi nhìn không ra rất bình thường, phệ não trùng lây nhiễm sau sẽ trong thân thể ấp, từng bước xâm chiếm nguyên khí, từng bước bước vào đại não, lấy ký chủ tủy não làm thức ăn, đến cuối cùng mở ra đầu lâu sẽ phát hiện lít nha lít nhít, toàn bộ là màu trắng côn trùng. Phệ não trùng cổ. A phủ trại lao sắc mặt đại biến, cái này, đây là chúng ta trại trong truyền thuyết mới có ác cổ. Đã sớm thất truyền a. Sao lại thế? Long Phi vội vàng hỏi, tiền bối, có thể giải sao? Thất truyền. Độc Tiên Tử cười nhạo một tiếng, chỉ cần có người tâm, lại ác độc đồ vật đều thất truyền không được. Nàng không có trực tiếp trả lời có thể hay không giải, mà là đối với Long Phi nói, tiểu xuất ca, giúp ta để lại đứa nhỏ này, đừng để hắn luận động. Long Phi ngay lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí lại vững chắc mà để lại hài tử bà bay. Chỉ thấy Độc Tiên Tử từ nàng kia trong cẩm nang lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong là mấy cây mảnh như lông châu, lóe ra màu u lam hàn quang kim châm. Nàng nhặt lên một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng chuyên chú, trước đó lười biếng cùng mỹ ý đều thu lại, giống như đổi một người. Nàng ra tay như điện, ánh sáng màu lam lóe lên, kim châm tinh chuẩn đâm vào hài tử mi tâm một cái cực kỳ nhỏ huyệt vị. Hài tử thân thể run lên bần bật, dưới làn da nhúc nhích bỗng nhiên tăng lên. Độc Tiên Tử ngón tay vuốt khẽ kim châm, một cú cực kỳ âm hàn khí tức theo kim châm độ vào. Đồng thời, nàng tay kia nhanh chóng bóp một cái pháp quyết, đầu ngón tay quanh quẩn lên một tia màu tím nhạt xương độc. "Cho ta ra đây." Nàng khẽ quát một tiếng, cổ tay run lên. "Xuy." Nhất đạo nhỏ như sợi tóc bán trong suốt màu trắng côn trùng, lại bị tia kim châm gắng gượng từ hài tử mi tâm bước ra đây. Tia bạch trùng không ngừng vặn mèo giãy rủa, phát ra nhỏ bé lại bén nhọn tê minh. Độc Tiên Tử đã sớm chuẩn bị, tay kia xương độc trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Hưng phấn, tia bạch trùng tại trong làn khói độc nhanh chóng tan rã, hóa thành một đám mủ dịch, tiêu tán vô tung. Mà hài tử trên giường, mặc dù vẫn như cũ hôn mê, nhưng sắc mặt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục một tia hồng nhuận, dưới làn da nhúc nhích vậy lắng lại xuống dưới. Tất cả quá trình chẳng qua mười mấy giây, lại thấy vậy Long Phi, A Phổ trại lao cùng tất cả người ở chỗ này trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Long Phi, hắn cách gần đây, năng lực cảm nhận được rõ ràng Độc Tiên Tử thi châm lúc kia cử trọng lực hình, nhưng lại ẩn chứa khủng bố tinh chuẩn cùng lực khống chế năng lượng ba động. Này tuyệt không phải phổ thông dị năng giả có thể làm đến năng lượng khống chế. Độc Tiên Tử rút ra kim châm, dùng một khối khăn lụa cẩn thận lau sạch sẽ, thả lại hộp ngọc. Nàng thái dương chảy ra mồ hôi mịn, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy làm việc đối nàng tiêu hao cũng không nhỏ. "Tốt, đứa nhỏ này thể nội cổ trùng kiếp nổ bị ta bức đi ra hóa giải, nhưng hắn bị từng bước xâm chiếm nguyên khí cần chậm rãi điều dưỡng." Giọng nói của nàng khôi phục trước đó lời biếng, nhìn về phía Long Phi, mang theo một tia trêu tức, "Thế nào, tiểu xuất ca? Tỷ tỷ ta tay này y thuật còn vào được mắt của ngươi a?" Long Phi nhìn trên giường hô hấp rõ ràng bình ổn kéo dài rất nhiều hài tử, lại nhìn về phía Độc Tiên Tử kia mang theo mọi mệt nhưng như cũ tiêu y hiệp như hoa mặt, trong lòng tràn đầy rung động cùng cảm kích, trước đó lúng túng và bức rứt đều bị hòa tan không ít. Hắn từ đáy lòng mà thở dài nói, "Tiền bối y thuật thông thần." Long Phi bội phục, "Gọi tỷ tỷ." Độc Tiên Tử vốn nắn hắn, lập tức luốt luốt huyệt thái dương, "Mệt chết ta, địa phương quỷ quái này vừa nóng lại chiều, tiêu hao còn lớn hơn. Tiểu xuất ca, nghe nói các ngươi nơi này nấm vô cùng tươi, mời ta ăn bữa tiệc bồi bổ được rồi đi." A phủ trại lao giờ phút này đã là nước mắt tuôn đầy mặt, muốn cho Độc Tiên Tử quỳ xuống, "Đa tạ tiên cô, đa tạ tiên cô ân cứu mạng." Độc Tiên Tử linh hoạt nghiêng người tránh đi, đỡ lấy trại lão, "Lão nhân già, đừng đến bộ này." ta cũng không phải cái gì thiên cô. Nàng ánh mắt đảo qua ngoài ra hai cái mê man đại nhân, hai người bọn họ tình huống cùng loại, nhưng chúng cổ càng sâu, cần chuẩn bị ít đồ mới có thể độc thủ. Với lại, nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía A Phổ trại lão, này phệ nào trùng cổ, còn có một cái công dụng, chính là đoạt người nguyên khí, để bản thân sử dụng, tuyệt không phải người bình thường năng lực tùy tiện thi triển, hạ cổ người, nhất định tinh thông cổ thuật, với lại rất có thể cùng các ngươi trại có liên quan, các ngươi trại có đã có tuổi cổ sư ạ. A Phổ trại lão thân thể run lên bần bật, trên mặt màu máu tận hởi, môi run rẩy, dường như nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự việc, lẩm bẩm nói, không, không thể nào, không thể nào là nàng. Chương 40, cổ bà nghi ngờ chương 40, cổ bà nghi ngờ hài tử chuyển nguy thành an thông tin như là mọc ra cánh truyền khắp bạch nham trại, tình cảnh bi thảm bầu không khí cuối cùng xua tán đi một ít. A Phổ trại lao sắp xếp người cẩn thận chăm sóc hài tử, lại thiên ân bạn tạ đem độc tiên tử cùng Long Phi mời đến nhà mình nhà sàn nghỉ ngơi. Ban đêm ít kêu chật chật, vừa ăn xong nấm yến độc tiên tử không để ý hình tượng nằm ở trên ghế trúc, nấm ăn quá ngon, miêu thành nấm danh bất hư truyền, quay đầu nhường Minh Lôi Kỵ đưa cho thống lĩnh bọn hắn nếm thử. Minh Lôi Kỵ đều nói, lao tử không phải chuyển phát nhanh a. Trong chúc lâu tung bay nhàn nhạt thảo dược hương, A Phổ trại lao tự mình cho độc tiên tử châm lên một chén nhà mình ngưỡng, mang theo trong veo mùi trái cây rượu đế. Độc tiên tử lướt qua một ngụm, nhướng mày, hương vị vẫn được, chính là không đủ mạnh. Nàng phóng cốc tre, ánh mắt rơi vào vẫn như cũ tâm thần có chút không tập trung A Phổ trại lao trên người, lão nhân già, bây giờ có thể nói một chút, nàng là ai chưa? A Phổ trại lao cầm cốc tre thủ run nhẹ nhẹ, đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa cùng thống khổ, hồi lâu mới thở thật dài một cái, là A Nhã bà. A Nhã bà. Long Phi đối với danh tự này có chút ấn tượng, là trại đầu đông vị kia sống một mình lão nhân gia. Ta nhớ được nàng rất ít đi ra ngoài, nhưng trong trại người đều vô cùng tôn kính nàng, nói nàng từng là đời trước kim tầm cổ thủ hộ giả. Là nàng. A Phổ trại lão âm thanh khàn khàn, A Nhã tỷ lúc tuổi còn trẻ là chúng ta trại lợi hại nhất cổ nữ, tâm địa cũng tốt. Kim tầm cổ là chúng ta Bạch Nham trại thánh vật, truyền thuyết có che chở trại, thúc đẩy sinh trưởng ngũ cốc thần lực, lịch đại đều do tinh khiết nhất thiện lương cổ nữ thủ hộ. A Nhã tỷ chính là đời trước thủ hộ giả. Thế nhưng hơn 20 năm trước, kim tầm cổ đột nhiên trở nên buồn chồn, A Nhã tỷ vì trấn an nó, hao phí đại lượng tâm huyết, sau đó đều trở nên thâm cư không ra ngoài, dường như không gặp lại người. Nàng sao lại thế? Làm sao lại như vậy dùng vệ não trùng cổ kiểu này ác độc đồ vật hại người đâu? Long Phi cao mày, cũng cảm thấy khó có thể tin. Một vị bị chịu tôn kính ngày xưa thủ hộ giả, vì sao tuổi già phải dùng như thế âm hiểm cổ thuật giết hại cùng trại người? Độc tiên tử lại lười biếng tựa ở trên ghế trúc, vuốt vuốt chính mình đỏ tươi sơn móng tay, giọng nói mang theo vài phần hứng hở, lòng người khó dò, ai biết được? Có lẽ là nàng lớn tuổi, tâm lý biến thái, hoặc là kia kim tầm cổ xảy ra vấn đề, liên đối lấy nàng vậy điên rồi. Nàng nhìn như tùy ý ngữ, lại làm cho A Phổ trại lao sắc mặt càng thêm trắng xanh. Sẽ không, A Nhã tỷ không phải người như vậy. A Phổ trại lao kích động phản bác, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có một tia xúc động dao động. Kim tầm cổ dị thường, hắn ấy là biết đạo. Phải hay không phải, đi xem chẳng phải sẽ biết. Độc tiên tử đứng dậy, duỗi lưng một cái, đường cong lộ ra, quang ở chỗ này đoán có làm được cái gì. Tiểu Suất ca, đi thôi, cùng tỷ tỷ đi thăm hỏi một chút vị này thần bí A Nhã bà. Long Phi lập tức đứng dậy, đúng, tiền bối. Gọi tỷ tỷ. Là, độc tiên tử. Tỷ tỷ. Độc tiên tử thỏa mãn cười, xích lại gần hắn thấp giọng nói, lúc này mới ngon nha. Long Phi. Lỗ thai lại bắt đầu không bị khống chế nóng lên. A Phổ trại lao vốn định cùng nhau đi tới, lại bị độc tiên tử cản lại, lao nhân già, ngài hay là ở tại chỗ này ổn định lòng người đi. Lỡ như thực sự là nàng, ngài đi ngược lại lúng túng. Tại A Phổ trại lao ánh mắt phức tạp trong, độc tiên tử cùng Long Phi rời đi nhà sàn, hướng phía trại đầu đông đi đến. A Nhã bà nơi ở vào trại biên giới, tới gần rừng rậm, càng thêm u tĩnh, thậm chí có vẻ hơi cô tịch. Một tòa nho nhỏ nhà sàn thấp thoáng tại mấy bụi rậm rạp đuôi phượng trúc dưới, chung quanh quét dọn cực kỳ sạch sẽ, nhưng trong không khí tràn ngập thảo dược vị, so với trong trại cùng địa phương khác đều muốn nồng nặc nhiều, với lại mơ hồ xen lẫn một tia cực kỳ mờ nhạt, lại không cách nào coi nhẹ ngay ngái khí, chính là vệ não trùng cổ lưu lại hương vị. Độc tiên tử tại trúc lâu ngoại dừng bước lại, mũi thở nhẹ nhàng mấp máy, ánh mắt sắc bén như lao. Hương vị càng đậm. Mặc dù dùng rất nhiều thảo dược tận lực che giấu, nhưng không thể gạt được cái mũi của ta. Nàng thấp giọng nói với Long Phi, "Tiểu Suất ca, ngươi chờ ở bên ngoài, ta vào xem." Long Phi ngay lập tức phản đối, "Không được, quá nguy hiểm, ta cùng ngươi đi vào chung." Độc tiên tử quay đầu, vứt cho hắn một cái mị nhãn, "Nhà, lo lắng như vậy tỷ tỷ a. Yên tâm, chơi độc, ta là chuyên nghiệp. Nàng nếu là dám độc thủ, ai ăn thiệt thòi còn chưa nhất định đấy." Nàng dừng một chút, thu hồi cho đùa chi sắc, "Ngươi đang bên ngoài, lỡ như bên trong có trá, cũng tốt có một tiếp ứng." Long Phi hiểu rõ nàng nói rất có đạo lý, chỉ có thể kềm chế lo lắng, thấp giọng nói, "Vậy ngài ngàn vạn cẩn thận." Độc tiên tử gật đầu, thi triển từ ưu ảnh điện học mấy chiêu tiềm hành bí pháp, thân hình như là không có trọng lượng u linh, lặng yên không một tiếng động nổi lên trúc lâu, không có phát ra mảy may tiếng vang. Nàng cũng không có đi cửa chính, mà là như là thằn lằn loại, linh hoạt leo lên tại trúc lâu cạnh ngoài, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ hướng vào phía trong nhìn lại. Trúc lâu nội bộ bày biện đơn giản, điểm một chiếc mở tối ngọn đèn. Một vị mặc tắm đến trắng bệnh truyền thống trang phục, tóc hoa dâm thưa thớt, thân hình còn lưng lão phụ nhân, chính đưa lưng về phía cửa sổ, ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn. Trước mặt nàng trưng bày lấy một cái xưa cũ bình gốm. Bình gốm chung quanh tán lạc rất nhiều cây mới, còn mang theo hạt xương thảo dược. Lão phụ nhân chính là A Nhã bà, giờ phút này đang dùng một cái dao bạc nhỏ cẩn thận cắt vỡ cổ tay của mình, đem ân máu đỏ tươi giọt giọt rót vào kia bình cũng trong. Động tác của nàng chuyên chú mà thành kính, trong miệng còn nói lẩm bẩm, là một loại cổ lão mà tối nghĩa cổ thuật chú văn. Mượn ánh đèn lờ mờ cùng cảm giác bén nhạy, độc tiên tử năng lực nhìn thấy kia bình cũng trong dường như thuần dưỡng lấy cái quái gì thế, tỏa ra một loại cực kỳ yếu ớt lại bản chất dị thường cao quý, đồng thời lại hỗn tạp khó nói lên lời thống khổ cùng dãy rủa sinh mệnh ba động. Càng làm cho độc tiên tử đồng tử hơi co lại chính là, nàng tại A Nha Bà trong tay nhìn thấy vài cọng hơi khô, ngoại hình kỳ lạ màu tím tiểu hoa dẫn hồn kế. Tiểu này hoa thân mình không độc, lại là luyện chế vệ não trùng cổ mấu chốt nhất một vị phụ dược. Nó năng lực phóng đại cổ trùng đối nhau cơ khát vọng, dẫn dắt hắn tinh chuẩn mục tiêu công kích, bằng chứng dường như vô cùng xác thực. Nhưng mà độc tiên tử cũng không có ngay lập tức phát tác. Nàng chú ý tới A Nha Bà sắc mặt tái nhợt được do người, không có chút huyết sắc nào, khí tức vậy cực kỳ yếu ớt, giống như nến tàn trong gió. Nàng rót vào tiên huyết lúc, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, kia đục ngầu trong ánh mắt không có ác ý, chỉ có vô tận mỏi mệt, thống khổ cùng một loại gần như tuyệt vọng chấp nhất. Nàng không giống như là tại luyện chế hại người cổ, càng giống là tại dùng tính mạng của mình vất vả duy trì lấy bình gốm trong vật kia tồn tại. Độc tiên tử nín thở, tiếp tục quan sát. Chỉ thấy A Nha Bà cho ăn xong huyết, tay run run cầm lấy những kia dẫn hồn kế, lại không phải đem nó đầu nhập bình gốm, mà là đặt ở một cái cối đá trong, hỗn hợp có ngoài ra mấy loại giải độc an thần thảo dược, cẩn thận đập nát. Nàng đây là đang cố gắng hóa giải dẫn hồn kế tác dụng phụ, hay là tại phối chế ức chế bình gốm trong vật kia hung tính dược vật? Độc tiên tử trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Nàng lặng yên không một tiếng động lui ra chút lâu, về tới chờ đợi Long Phi bên cạnh. Thế nào? Long Phi vội vàng hỏi. Độc tiên tử sắc mặt nghiêm trọng, đem chính mình nhìn thấy tình hình nói một lần. Dùng máu của mình nuôi nấng, còn có dẫn hồn kế. Long Phi vậy hồ đồ rồi, nàng rốt cục là đang hại người, hay là tại cứu người? Hoặc nói là tại cứu bình gốm bên trong vật kia? Thú vị. Độc tiên tử liếm liếm môi đỏ, trong mắt lóe ra phát hiện món đồ chơi mới loại quan mang, nhìn tới vị này A Nha Bà, trên người cất giấu không ít bí mật chứ. Sự việc chỉ sợ so với chúng ta nghĩ muốn phức tạp. Nàng nhìn thoáng qua kia cô tịch trúc lâu, đối với Long Phi nói, về trước đi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại đến chiếu cố vị này A Nha Bà. Đến lúc đó, là người hay quỷ, tự nhiên thấy rõ ràng. Bóng đêm dần dần sâu, Bạch Nham trại lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chương 41, Kim Tầm Cấp Huyết. Chương 41, Kim Tầm Cấp Huyết. Sáng sớm hôm sau, Vũ Lâm bị sương mù mỏng bao phủ, không khí trong lành nhưng như cũ nóng ướt. Độc tiên tử cùng Long Phi lần nữa đi vào A Nha Bà trúc lâu trước. Lần này, độc tiên tử không có ẩn nấp hành tùng, mà là trực tiếp gõ vang lên cửa trúc. A Nha Bà, có ở đây không? Cục đối sách Long Phi, mang theo thập điện độc tiên tử tới trước thăm hỏi. Long Phi cất giọng nói tận lực bình thản. Trong trúc lâu yên lặng một lát, sau đó truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Cửa trúc kẹt kẹt một tiếng bị kéo ra, A Nha Bà tấm kia trắng xanh tiểu thụy, khuôn mặt đầy nếp nhăn xuất hiện ở sau cửa. Nàng nhìn thấy Long Phi cùng độc tiên tử, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục không hề bận tâm. Long đội trưởng, còn có vị này. Cô đương, có chuyện gì sao? Giọng A Nha Bà khô khốc khàn khàn, mang theo nồng nặc mỏi mệt. A Nha Bà, không mời chúng ta vào trong ngồi một chút sao? Độc tiên tử cười mỉm mà mở miệng, ánh mắt lại như là sắc bén nhất kim thăm dò, đảo qua A Nha Bà cùng sau lưng nàng căn phòng. Chúng ta thế nhưng đối với ngài cùng ngài bình bên trong tiểu bà bối rất là hiếu kỳ đấy. A Nha Bà thân thể run lên bần bật, theo bản năng mà nghĩ ngăn trở sau lưng bình uống, nhưng đã không kịp. Độc tiên tử ánh mắt đã một mực khóa chặt cái đó xưa cũ bình uống. Các ngươi. A Nha Bà sắc mặt càng thêm trắng xanh, môi run rẩy. Như thế nào? A Nha Bà là làm cái gì việc trái với lương tâm, không dám để cho chúng ta nhìn xem sao? Độc tiên tử từng bước ép sát, giọng nói vẫn như cũ mang theo cười, ánh mắt lại lạnh xuống. Trong trại những người kia vệ nào trung cổ, cùng ngài trong tay dẫn hồn kế, còn có ngài bình này từ bên trong đồ vật, thoát không khỏi liên quan à? Không, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. A Nha Bà kích động lên, khô gầy thủ nắm chắc khung cửa, đốt ngón tay trắng bệnh. Ta không nghĩ hại người, ta là tại cứu trại, ta tại cứu Kim Tầm. Cứu? Long Phi nhịn không được mở miệng, giọng nói mang theo chất vấn, dùng vệ não trùng cổ hấp thụ cùng trại người sinh cơ, tới cứu ngài bình này từ bên trong Kim Tầm. A Nha Bà, đây coi là cái gì cứu pháp? A Nha Bà giống như bị rút khô khí lực, lảo đảo lui lại hai bước, dựa vào ở trên vách tường, đục ngầu nước mắt theo khắc sâu nếp nhăn trượt xuống. Các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Nàng lầm bầm, tràn đầy tuyệt vọng, Kim Tầm, nó sắp phải chết. Không, là nhanh muốn biến thành quái vật. Tại độc tiên tử ánh mắt lạnh như băng cùng Long Phi không hiểu nhìn chăm chú, A Nha Bà cuối cùng tan vỡ loại địa đạo ra chôn giấu đáy lòng hơn 20 năm bí mật. Nguyên lai, Bạch Nham trại thế hệ bảo vệ Kim Tầm cổ, cũng không phải là đơn thuần thánh vật. Nó càng giống là một loại kỳ lạ cộng sinh linh thể, cùng trại hương suy cùng một nhị tờ. Nó năng lực che chở trại, thúc đẩy sinh trưởng ngũ gốc, nhưng cũng cần tinh thuần tín ngưỡng cùng hoàn cảnh đặc định gắn bó cân bằng. Ước chừng hơn 20 năm trước, một hồi đột nhiên xuất hiện, nguồn gốc từ sâu trong lòng đất, A Nha Bà sau đó mới ý thức được, khả năng này là sớm nhất u khư thẩm thấu ố bế năng lượng, lặng yên ăn mòn Kim Tầm cổ. Kim Tầm bắt đầu trở nên sao động, thống cổ, nguyên bản kim quang lộng lẫy thân thể dần dần trở nên ảm đạm, trong suốt, thậm chí bắt đầu tỏa ra một loại khiến người ta bất an ngang ngược khí tức. Nó không còn là điểm lành thánh vật, mà là sắp dị biến thành hủy diệt trại hung vật. Là thủ hộ giả, A Nha Bà không cách nào trơ mắt nhìn Kim Tầm triệt để sa đoạn, vậy không thể thừa nhận Kim Tầm dị biến sau cho trại mang tới tai nạn. Nàng thử tất cả đã biết tịnh hóa phương pháp, đều không làm nên chuyện gì. Kia ô hế năng lượng như là như giỏi trong xương, cùng kim tầm bản nguyên chăm chú quấn quanh. Cuối cùng, nàng bí quá hóa liều, nghĩ tới một cái cổ lão mà cấm kỵ biện pháp, lấy sinh cơ kéo dài tính mạng. Nàng sử dụng phệ não trung cổ, cực kỳ cẩn thận mà, mỗi lần chỉ rút ra trong trại số người cực ít, bình thường là thân thể cường kiện người vi lượng sinh cơ, hỗn hợp trong lòng của mình tinh huyết, cưỡng ép rót vào cho kim tầm, chỉ hoàn hắn dị biến quá trình. Đồng thời, nàng nghiên cứu dẫn hồn kế đặc tính, cũng không phải là vì hại người, mà là cố gắng sử dụng hắn phóng đại sinh cơ cảm ứng đặc tính, chính xác hơn mà khống chế phệ não trùng cổ rút ra lượng, tránh tạo thành không thể nghịch sát thương, đồng thời nếm thử phối chế hóa giải hắn tác dụng phụ dược vật. Những kia mê man người, cũng không phải là nàng muốn giết hại mục tiêu, mà là nàng rơi vào đường cùng, vì cứu vớt càng nhiều người làm ra hy sinh lựa chọn. Chính nàng vậy vì lâu dài hao phí tinh huyết, trở nên dầu hết đèn tắt. Ta biết làm như vậy không đúng. Là nghiệp chướng. A Nhã bà nước mắt tuôn đầy mặt, co quắp ngồi dưới đất, nhìn kia xưa cũng bình ổn, ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng tự ái, thế nhưng ta không có cách nào. Ta không thể nhìn kim tầm triệt để trở thành quái vật, hủy trại. Vậy không thể nhìn nó cứ như vậy tiêu tán. Nó là chúng ta Bạch Nham trại căn a. Trong chốc lâu hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại A Nhã bà đè nén tiếng khóc. Long Phi nghe xong, tâm trạng phức tạp tới cực điểm. Hắn vừa phẫn nộ tại A Nhã bà dùng loại thủ đoạn này sát thương vô tội trại dân, lại đối nàng này hơn 20 năm gần đây gian nan thủ hộ cùng hy sinh cảm thấy một tia thương xót. Đó căn bản là một cái vô giải cuối cùng. Độc Tiên Tử lại quanh tay, tựa tại trên khung cửa, trên mặt không có gì biểu lộ, đã không có đồng tình, cũng không có phẫn nộ. Nàng chỉ là nhìn kia bình uống, phảng phất đang ước định một kiện vật phẩm giá trị. Nói xong, nàng nhàn nhạt mở miệng, phá vỡ trầm mặc. A Nhã bà cùng Long Phi đều nhìn về nàng. Vì cứu một cái sắp trở thành quái vật côn trùng, đều hy sinh những người khác khỏe mạnh, thậm chí có thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Độc Tiên Tử cười nhạo một tiếng, giọng nói mang theo không che giấu chút nào niệm ai. A Nhã bà, ngươi này không cứ gọi cứu vớt, ngươi cái này gọi lang băm sát nhân. Thanh âm của nàng lạnh băng, như một cây đao đâm tại A Nhã bà trong lòng. Ngươi chỉ có thấy được kim tầm dị biến hậu quả, đều tự cho là đúng lựa chọn hy sinh số ít. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ có biện pháp tốt hơn, có thể căn bản không cần hy sinh bất luận kẻ nào. A Nhã bà đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Ngươi có biện pháp cứu kim tầm, không cần hy sinh bất luận người nào cách. Long Phi vậy mong đợi nhìn về phía Độc Tiên Tử. Độc Tiên Tử không có trực tiếp trả lời, nàng đi đến kia bình uống trước, rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại bình trên vách. Một cỗ tinh thuần mà ma quái linh giác thấm vào. Trong nháy mắt, nàng nhìn xem đến bình trong vật, đó là một cái dường như hoàn toàn trong suốt, chỉ có hài nhi cỡ ngón tay, cuộn bình tầm trạng linh thể. Nó quanh thân quanh quẩn lấy cực kỳ yếu ớt điểm sáng màu vàng nóng, nhưng nhiều hơn nữa, là một loại như là màu đen giống mạng nhện quấn quanh trên đó ố hế năng lượng, không ngừng ăn mòn nó bản nguyên, đem lại vô tận thống khổ. Kia linh thể đang ngủ say, cũng không ngừng đau khổ co quắp một chút, tỏa ra hỗn loạn ngang ngược ba động. U khư mê khí. Quả là thế. Độc Tiên Tử thu ngón tay lại, lông mày cau lại, thứ này như là như giỏi trong xương, đã cùng nó bản nguyên nửa dung hợp. Thông thường tịnh hóa, sát thực nạn. A Nhã bà trong mắt hy vọng chi quang ảm đạm đi. Nhưng Độc Tiên Tử lời kế tiếp, lại làm cho nàng cùng Long Phi đều ngây ngẩn cả người. Thông thường cách không được, vậy chỉ dùng phi thường quy. Độc Tiên Tử liếm liếm môi đỏ, trong mắt lóe ra nguy hiểm mà vẻ hưng phấn, tất nhiên thủ đoạn ôn hòa bóc ra không được, vậy chỉ dùng mạnh hơn, càng bá đạo đồ vật, đem nó tách ra. Càng bá đạo đồ vật. Long Phi có loại dự cảm xấu. Đương nhiên là độc nha. Độc Tiên Tử nhìn về phía A Nhã bà, nụ cười yêu dã, thế gian trí độc vật, thường thường vậy ẩn chứa cực đoan nhất tịnh hóa lực lượng. Lấy bạn độc làm dẫn, rót vào kim tầm thể nội, cưỡng ép xung kích, trung hòa, thậm chí cắn nuốt hết kia ti u khư bề khí. A Nhã bà hít sâu một hơi, vạn độc nhập thể. Cái này lại trực tiếp muốn kim tầm mệnh a. Nó bản nguyên đã rất yếu đuối, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Độc Tiên Tử giọng nói bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin tự tin, hoặc là tại độc tố cùng ế khí trùng kích vào triệt để tan vỡ, hoặc là tại cực hạn lực lượng trong độ trạng, bóc ra ô uế, đạt được tân sinh. Đương nhiên, mạo hiểm rất lớn, xác suất thành công khoảng chia 5 năm đi. Nàng nhìn về phía A Nhã bà, ánh mắt sắc bén, thế nào? Lão thái thái, tiếp tục dùng ngươi bộ kia hy sinh người khác, chính mình vậy sắp không chịu được nữa cách ngu ngốc, trơ mắt nhìn nó chậm rãi trở thành quái vật hoặc là triệt để tiêu tán. Hay là tin ta một lần, đánh cược một lần, đọ sức một cái triệt để tân sinh. A Nhã bà nhìn mình uống, lại xem xét ánh mắt quyết tuyệt Độc Tiên Tử, trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy dãy rủa. Một bên là nhìn như ổn thỏa lại nhất định bi kịch hoán thi hành hình phạt, một bên là mạo hiểm cực cao lại có thể đem lại chân chính giải thoát đánh cược. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia quyết tuyệt. Nàng đối với Độc Tiên Tử, thật sâu bái, lao bà tử ta hồ đồ rồi 20 năm, dùng sai lầm rồi phương pháp. Tiên Tử đã có quyết đoán đưa ra phương pháp này, chắc hẳn vậy có mấy phần chắc chắn. Ta vui lòng cược. Mời Tiên Tử, mau cứu Kim Tầm. Chương 42, lấy độc trị độc chương 42, lấy độc trị độc A Nhã bà trúc lâu, giờ phút này biến thành một cái tạm thời phòng mổ. Mổ chính y sinh chính là phong tình bạt trùng, vạn người mê luyến, thần nông điện tối diễm mất tôi, Độc Tiên Tử tỉ tỉ. Độc Tiên Tử không khách khí chút nào chỉ huy Long Phi cùng A Nhã bà để chuẩn bị công tác. Nguyên bản căn phòng mờ tối bị Long Phi mang tới ánh sáng mạnh thiết bị chiếu sáng chiếu lên sáng như ban ngày, các loại bình bình lọ lọ cùng thảo dược bày một chỗ, trong không khí tràn ngập càng thêm nồng đậm cùng phức tạp mùi thuốc, độc vị. Tiểu Suất Ca, động tác nhanh lên, đem đưa vài quặng đoạn trường thảo mài thành phấn, muốn nhỏ nhất, không thể có một điểm tạp chất. Độc Tiên Tử một bên kiểm tra A Nhã bà lấy ra mấy loại trong trại chân tàng độc thảo, một bên cũng không ngẩng đầu lên mà phân phó. Long Phi giờ phút này đã hoàn toàn tiến nhập trợ lý trạng thái, Mặc dù đối với xử lý những thứ này kịch độc chi vật lòng mang kính sợ, nhưng động tác lại không chút nào kéo dài. Hắn mang đặc chế găng tay, cẩn thận dùng chảy ngọc mài lấy kia nghe nói dính vào một điểm có thể nhường dạ thu khoảnh khắc mất mạng màu tím đoạn trường thảo. A Nha Bà thì tại một bên, dựa theo độc tiên tử yêu cầu, đưa nàng biết kim tầm cổ đặc tính, lịch đại trong truyền thừa về hắn bản nguyên cùng nhược điểm ghi chép, không giữ lại chút nào nói ra. Ánh mắt của nàng tràn đầy căng thẳng cùng chờ mong, giống như độc tiên tử là nàng cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Kim tầm tính thích tinh thuần, sợ ô uế, nhưng hắn bản nguyên kỳ thực ẩn chứa một tia tiên tiên canh kim chi khí, chí cương đến duệ. A Nhã Bà lẩm bẩm, canh kim chi khí. Độc tiên tử mài độc phấn thủ dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, chẳng trách có thể bị u khư mê khí ăn mòn sâu như vậy, cứng quá dễ gãy, tinh thuần quá mức ngược lại thiếu hụt tính bền dẻo. Hiểu rõ, nhìn tới còn phải thêm mấy vị thực kim thủy cùng hụ cốt hoa suy yếu nó bản nguyên cường tính, thuận tiện độc tố thẩm đấu. Tiểu xuất ca, đi lại. Long Phi vội vàng tại tùy thân máy tính bảng thượng ghi chép, cảm giác chính mình như là tự cấp một vị đang tiến hành nguy hiểm hóa học thí nghiệm điên cuồng nhà khoa học trợ thủ. Độc tiên tử căn cứ kim tầm đặc tính cùng u khư hế khí tính chất, rất nhanh ở trong lòng tổ hợp, thôi diễn bản độc cách điều chế. Nàng cần tìm thấy một loại vi diệu cân bằng, nhường độc tố đủ để xung kích hế khí, lại không thể trong nháy mắt phá hủy kim tầm yếu ớt bản nguyên. Cái này cần cực kỳ tinh diệu khống độc chi thuật cùng đối với dược lý khắc sâu lý giải. Tốt, không sai biệt lắm. Độc tiên tử phủi tay, nhìn trước mặt bày ra chỉnh tề mấy chục loại tinh luyện tốt độc vật tinh hoa, màu sắc khác nhau, có u lam, có tinh hồng, có đen như mực, không một không tỏa ra lấy làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Nàng đi đến cái đó xưa cũ bình cũng trước, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Lao thái thái, đem nó mời ra đây. A Nha Bà hít sâu một hơi, hai tay run run, lấy một loại cực kỳ thành tín nghi thức cảm giác, từ từ mở ra bình gốm phong ấn. Một cỗ hỗn hợp có yếu ớt kim quang cùng nồng đậm hắc khí ba động tràn ngập ra. Bình đấy, cái kia dường như hoàn toàn trong suốt, chỉ có hài nhi cỡ ngón tay kim tầm linh thể hiện lộ ra, nó quần mình, thân thể thỉnh thoảng đau khổ co quắp một chút, quanh thân bị màu đen huế khí sợi tơ chăm chú quấn quanh, giống như một cái bị ô nhiễm tinh xảo lưu ly tác phẩm nghệ thuật. Độc tiên tử ánh mắt sắc bén, nàng duỗi ra hai tay, mười ngón tiếp tiêm, đầu ngón tay quanh quẩn lên lộng lây xương độc. Độc kia vụ như là có sinh mệnh loại, tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt, tách rời, tổ hợp. Đệ nhất vị, thực kim thủy, trước mềm kỳ cốt. Một giọt chất lỏng màu vàng sậm, mang theo ăn mòn kim loại tê tê âm thanh, tinh chuẩn nhỏ xuống tại kim tầm linh thể bên trên. Kim tầm run lên bần bật, trong suốt thân thể dường như càng biến đổi thêm mềm mại. Đệ nhị vị, hủ cốt hoa, lại tan hàng cân. Một sợi màu xám trắng bột phấn dung nhập xương độc, bao trùm lên đi, kim tầm co quắp tăng lên, phát ra nhỏ xíu rên rỉ. Đệ tam vị, đoạn trường thảo tinh hoa, gột rửa phủ tạng. Thứ tư vị, bích lân sa, thiêu đốt huyết can. Thứ năm vị, độc tiên tử hết sức chăm chú, như là một cái cao minh nhất nhạc trường, thao túng các loại kịch độc chi vật, một kia hàng luồng mà rót vào kim tầm thể nội. Động tác của nàng nhanh như thiểm điện, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng, mỗi một loại độc vật phân lượng, thời cơ, dung hợp trình tự đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Kim tầm linh thể tại nàng thao tác dưới, như là bị đầu nhập vào địa ngục. Thân thể của nó màu sắc tại trong suốt, kim sắc, màu đen, màu tím, xanh lá trong lúc đó điên cuồng biến hóa, thể tích khi thì bành trướng, khi thì co bảo, đau khổ kịch liệt để nó cho dù đang say giấc nồng vậy phát ra y mắng rít lên. Kia cuốn quanh nó màu đen huế khí giống như nhận lấy kích thích, điên cuồng mà bật mèo, chống cự, cùng xâm lấn độc tố kịch liệt giao phong. Tất cả trong chốc lâu năng lượng khuấy động, xương độc tràn ngập, ngay cả Long Phi đều không thể không vận chuyển linh năng bảo vệ tự thân, mới có thể ngăn cản kia tiêu tán ra đáng sợ hơn khí tức. A Nha Bà càng là hơn khẩn trương đến nín thở, hai tay gắt gao giữ tại cùng nhau, móng tay ấn vào lòng bàn tay. Độc tiên tử cái trán dịn ra mồ hôi mịn, sắc mặt vậy có hơi trắng bệnh. Tiểu này tinh vi đến cực hạn điều khiển, đối nàng tâm thần tiêu hao rất nhiều. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia hưng phấn. Ngay tại lúc này, Vạn độc quy tông, cho ta, tan. Nàng hai tay đột nhiên hợp lại, tất cả rót vào kim tầm thể nội độc tố, tại thời khắc này bị ý chí của nàng cưỡng ép dẫn đạo, không còn từng người tự chiến, mà là hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt, sát thái lộng lấy độc tính năng lượng dòng lũ, như là vỡ đê sông lớn, ngang nhiên phóng tới kia nơi trọng yếu u khư về khí. Vâng. Giống như im ắng kinh lôi tại kim tầm thể nội nổ vang. Màu đen huế khí cùng lộng lấy độc lãng hung hăng đụng vào nhau, qua lại ăn mòn, qua lại yên diệt. Kim tầm kia yếu ớt linh thể trở thành rất chiến trường kịch liệt, giống như một giây sau muốn hoàn toàn tan vỡ. A Nhã Bà nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Long Phi tâm vậy nhắc tới cũng họng. Độc tiên tử lại gắt gao nhìn chằm chằm kim tầm, môi nết, hai tay lăng không ấn xuống, vẫn tại cưỡng ép nắm trong tay độc tố hướng chạy cùng cường độ. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Kia u khư mê khí dường như ý thức được tận thế sắp tới, đột nhiên co bảo, sau đó bộc phát ra một cỗ cực kỳ âm hiểm, tràn ngập sa đọa ý chí phản công lực lượng, như là một cái sắp chết độc xà, theo độc tiên tử điều khiển độc tố linh giác, đảo ngược hướng nàng ăn mòn mà đến. Cẩn thận! Long Phi kêu lên. Hừ! Vùng vẫy dây chết. Độc tiên tử hừ lạnh một tiếng, không những không lùi, quanh thân ngược lại bộc phát ra càng thêm nồng đậm lộng lây độc trướng. Kia mê khí đâm vào độc trướng chi thượng, như là băng tuyết gặp được liệt dương, phát ra hưng phấn tiếng vang, nhanh chóng bị độc tiên tử kia càng thêm bá đạo, càng thêm tinh thuần bản nguyên chi độc tuôn phệ, phân giải, hóa thành hư không. Chơi độc, ta là ngươi tổ tông. Độc tiên tử ánh mắt bên nghệ, mang theo tuyệt đối tự tin. Cùng lúc đó, kim tầm thể nội cuối cùng va chạm vậy phân ra được thắng bại. Tại vạn độc lực lượng điên cuồng trùng kích vào, kia dây dưa hơn 20 năm u khư mê khí, cuối cùng như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, từng khúc tăng dã, triệt để tiêu tán. Mà kim tầm kia từng trải tra tấn linh thể, tại mê khí biến mất mấy mắt, giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, mặc dù vẫn như cũ tàn phá không chịu nổi, lại tỏa ra một loại trước nay chưa có thoải mái cùng tinh thuần. Lộc lấy độc lực vậy bắt đầu chậm rãi biến mất, chúng nó hoàn thành sứ mệnh, cũng không quá độ tổn thương kim tầm căn bản. Độc tiên tử thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tản đi quanh thân độc trướng, sắc mặt tái nhợt, dường như sủi lơ, thân thể lung lay một chút. Long Phi tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, "Tiền bối, ngài không có sao chứ?" Độc tiên tử mượn cánh tay của hắn đứng vững, khoát khoát tay, âm thanh mang theo mỏi mệt, "Không sao, tiêu hao hơi bị lớn. Xem xét tiểu gia hỏa kia đi." A Nha bà sớm đã bổ nhào vào bình cũng trước, chỉ thấy bình đấy cái kia kim tầm linh thể, mặc dù vẫn như cũ trong suốt yếu ớt, nhưng quanh thân quanh quần điểm sáng màu vàng óng trở nên đơn thuần mà sáng ngời, đã không còn mảy may hắc khí. Nó chậm rãi duỗi người một chút, phát ra một tiếng yếu ớt lại tràn ngập sinh cơ thanh minh, sau đó lại lần lâm vào ngủ say, nhưng lần này là an ổn, tràn ngập hy vọng ngủ say. Thành công, thật sự thành công. A Nha bà vui đến phát khóc, đối với độc tiên tử muốn lần nữa hạ bái. Dừng lại, độc tiên tử hữu khí vô lực ngăn cản, đừng bái, mệt. Vội vàng cho nó tìm chỗ yên tĩnh ôn dưỡng, nó bản nguyên tổn thất quá lớn, cần thời gian khôi phục. Còn có, lão thái thái, chính ngươi thân thể vậy nhanh sụp đổ, quay đầu ta cho cái toa thuốc, ngươi cũng tốt tốt điều dưỡng. Nàng lại nhìn về phía viện chính mình Long Phi, suy yếu cười cười, dùng ngón tay khẽ vuốt hắn phần bụng chặt chẽ cơ thể, giọng nói lại mang theo quen có dinh dính, tiểu xuất ca, lần này tỷ tỷ thế nhưng bỏ ra nhiều công sức, ăn hết nấm có thể bổ không trở lại, tỷ tỷ muốn mở một chút ăn mặn nha. Chương 43, miêu trại ưu khư. Chương 43, miêu trại ưu khư. Đêm đó, độc tiên tử tại một đám hoa tịch móng giò hầm măng khô bổ dưỡng hạ khôi phục lại. Kim tầm cổ nguy cơ tạm nói với đoạn, nhưng độc tiên tử cũng không thả lòng cảnh giác. A Nha bà tại độc tiên tử phương thuốc điều trị dưới, thần sắc tốt hơn nhiều, đối với độc tiên tử càng là hơn cảm động đến rơi nước mắt, dường như đưa nàng tôn thờ. Độc tiên tử thì không khách khí chút nào chiếm cứ A Nha bà trong chúc lâu phong cảnh tốt nhất một cái phòng, lấy tên đẹp giám sát bệnh nhân khôi phục và kim tầm ôn dưỡng tình huống. Lão thái thái, ngươi hãy nói một chút, năm đó kia ăn mòn kim tầm ô bế năng lượng, cụ thể là từ cái nào phương hướng chuyển đến? Độc tiên tử một bên dùng tiểu cái rũ nhàn nhã sửa chữa sơn móng tay, một bên nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. A Nha bà cố gắng nhớ lại, đục ngầu con mắt nhìn về phía sâu trong rừng mưa, cụ thể đầu nguồn nói không rõ, nhưng này cảm giác như là từ quỷ khốc ảo bên ấy truyền đến. Đó là chúng ta trại cấm địa, truyền thuyết có đi không về, ngay cả lão luyện nhất thợ săn cũng sẽ không tới gần. Quỷ khốc ảo. Độc tiên tử nhớ kỹ tên này. Đúng lúc này, Long Phi cầm một cái máy tính bảng, sắc mặt ngưng trọng bước nhanh đến. Độc tiên tử tiền bối, A Nha bà, hắn đem máy tính bảng đưa qua, chúng ta bố trí tại Vũ Lâm bên ngoài năng lượng giám sát điểm, vừa mới chuyển về dị thường dữ liệu. Tại quỷ khốc ảo phương hướng, kiểm tra đến thỉnh thoảng tính, cùng lúc trước kim tầm thể nội lễ khí đồng nguyên năng lượng ba động, với lại có yếu ớt nhưng kéo dài tăng cường sinh mệnh phản ứng. Cứng nhắc thượng biểu hiện ra vận bẹo năng lượng đường con cùng mấy cái mơ hồ nhật thành như hình dáng, những kia hình dáng hình thái quái dị, không giống như là đã biết Vũ Lâm sinh vật. Quả nhiên còn có lưu lại. Độc tiên tử phóng cái rúa, ánh mắt sắc bén, kia mấy khi đầu nguồn chưa trừ diện, hôm nay năng lực ô nhiễm kim tầm, ngày mai có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cái khác quái vật. Tiểu xuất ca, chuẩn bị một chút, chúng ta đi cái đó quỷ khốc ảo xem xét. Long Phi ngay lập tức gật đầu, vâng, ta lập tức triệu tập đội biên. Không cần huy động nhân lực. Độc tiên tử ngăn cả nói, đối mặt u khư mấy khí, thực lực chưa đủ nhiều người ngược lại là vương hữu. Đều ngươi đi với ta, đầy đủ. Lão thái thái, ngươi lưu tại trong trại, chiếu khán tốt kim tầm cùng chính ngươi. A Nha bà lo âu nhìn bọn hắn, quỷ khốc ảo rất nguy hiểm, trong truyền thuyết có ăn người sơn tiêu cùng trừ khí. Sơn tiêu, trừ khí. Độc tiên tử cười nhạo một tiếng, vừa vặn, tiểu bảo bối của ta nhóm có lẽ muốn đổi khẩu vị. Nàng vô vô chính mình cái đó chứa các loại độc vật cầm nang. Long Phi mặc dù lo lắng, nhưng đối với độc tiên tử thực lực đã có khắc sâu nhận thức, làm hạ vậy không do dự nữa, nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng cần thiết trang bị cùng vũ khí. Hai người trang bị nhẹ nhàng, rời đi bạch nhâm trại, hướng phía sâu trong rừng mưa quỷ khốc ảo xuất phát. Càng đi chỗ sâu, thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp, quang tuyến tối tăm, trong không khí tràn ngập lâu dài tích lũy hư thối khí tức cùng nhàn nhạt, làm cho người khó chịu ngay ngái vị, cùng kim tầm thể nội bế khí không có sai biệt. Độc tiên tử như là về tới nhà mình hậu hoa viên, đi lại nhẹ nhàng, mũi thở thỉnh thoảng mất máy, bắt giữ lấy trong không khí nhỏ bé nhất năng lượng biến hóa. Long Phi thì hết sức chăm chú, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Ngừng. Độc tiên tử đột nhiên đưa tay. Long Phi ngay lập tức dừng bước lại, nắm chặt trong tay đặc chế súng trường. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên mặt đất bên trên, tán lạc mấy cố động vật hải cốt, xương cốt thượng hiện đầy bị ăn mòn dấu vết, đồng thời bao trùm lấy một tầng sền sệt, có hơi ngọ nghệ màu đen thảm bị quẩn. Là ăn mòn quẩn, còn có phệ năng đại tiện. Độc tiên tử ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay dính một điểm thảm vi quẩn bên dưới, kia thảm vi quẩn ngay lập tức cố gắng quấn lên đến, lại bị nàng đầu ngón tay tự động hiện hiện một tia khí độc trong nháy mắt diệt sát, nhưng vật này bị ưu khư năng lượng thôi hóa biến dị bản tổ giống loài, tính công kích rất mạnh, với lại mang theo ô nhiễm tính. Nàng đứng dậy, nhìn về phía trước càng thêm u ám rừng cây, nhìn tới chúng ta tìm đúng địa phương. Cẩn thận một chút, hoàn cảnh nơi này đã bị nghiêm trọng ô nhiễm. Hai người tiếp tục đi tới, ven đường lại gặp phải mấy loại bị hế khí vặn bẹo quái dị thực vật cùng côn trùng, có năng lực phun ra tính ăn mòn chất lỏng, có năng lực phóng thích gây hào ảnh bảo tử, nhưng ở độc tiên tử vị này dùng độc tổ tông trước mặt, cũng không thành được có thể một kích cho bạn. Nàng thậm chí thuận tay góp nhặt một ít biến dị mẫu vật, chuẩn bị mang về nghiên cứu. Cuối cùng, bọn hắn đã tới một mảnh địa thế chỗ chúng khe núi, quỷ khốc ảo. Thung lũng trong sương mù tràn ngập, kia sương mù cũng không phải là tầm thường hơi nước, mà là mang theo nhàn nhạt màu xám đen, tỏa ra nồng đậm mục nát cùng ác ý trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được một ít tàn phá, che kín rêu xanh cổ lao thạch điêu, phong cách quỷ dị, không giống hiện đại vật. Mà làm người khác chú ý nhất là thung lũng trong đất một cái sụp đổ nửa bên tế đàn. Tế đàn do nào đó hòn đá màu đen xây thành, phía trên khắc đầy vật mèo, làm cho người khó chịu phù văn, chính giữa có một cái lom xuống ao, bên trong quần quần lấy sền sệt, như là dầu hỏa loại chất lỏng màu đen, kia khiến người ta buồn nôn hế khí chính là từ trong liên tục không ngừng phát ra. Mà ở tế đàn trung quanh, dù đã mấy cái hình thái dữ tợn quái vật. Chúng nó đại khái duy trì báo lang hình dáng, nhưng hình thể lớn hơn, da lông chóc ra, lộ ra phía dưới bao trùm lấy vảy màu đen cơ thể, trong miệng nhỏ xuống lấy tính ăn mòn nước bọt, trong hốc mắt nhảy lên đủ lục sắc quỷ hỏa chính là bị triệt để hủ hóa trong rừng dân bản địa. Năng lượng đầu nguồn chính là cái đó tế đàn. Long Phi hạ giọng, sắc mặt khó coi, những quái vật này, năng lượng phản ứng tiếp cận C cấp. Không chỉ đấy, Độc Tiên Tử ánh mắt đảo qua tế đàn hậu phương một mảnh bẩn bèo ấm ảnh, còn có cái đại gia hỏa đang ngủ. Phản phất là để ấn chứng nàng, tế đàn hậu phương âm ảnh một hồi nhúc đích, một cái to lớn hơn, như là cự hình tích dịch cùng chi chu kết hợp thể quái vật chậm rãi bò lên ra đây, trên người nó tản ra khí tức, thình lình đạt đến B cấp. T. Kia tám chân tích dịch quái phát hiện người xâm nhập, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, chung quanh mấy cái hủ hóa báo lang ngay lập tức nghe răng trợn mắt mà xuống tới. Phân công. Độc Tiên Tử lời ít ý nhiều, tiểu xuất ca, người dẫn người. A đều ngươi một cái, vậy ngươi phụ trách thanh lý những tiểu lâu la kia, đừng để chúng nó quấy rầy ta. Tên đại gia hỏa kia cùng tế đàn, giao cho ta. Long Phi hiểu rõ này tình hình khẩn cấp, ngay lập tức giơ lên linh năng thương nhắm chuẩn, đã hiểu. Tiền bối cẩn thận. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Long Phi thân hình linh hoạt xuyên toa tại hủ hóa báo lang trong lúc đó, đặc chế viên đạn tinh chuẩn bắn về phía bọn chúng khớp nối cùng hốc mắt và nhược điểm, đồng thời thi triển ra miêu thành chuyển thừa một ít thể thuật kỹ xảo cách đấu, quyền cước mang theo tiếng gió bén nhọn, cùng báo lang cùng nhau. Mà Độc Tiên Tử thì trực tiếp đi về phía con kia B cấp 8 chân tích dịch quái cùng màu đen tế đàn. Quái vật kia cảm nhận được Độc Tiên Tử uy hiếp, đột nhiên mở ra che kín răng nanh miệng lớn, một cỗ nồng đậm, mang theo mãnh liệt tinh thần ăn mòn hiệu quả màu đen thổ tức phun ra ngoài. Độc Tiên Tử không tránh không né, đầu ngón tay vung lên, nhất đạo thất thải lộc lây xương độc tưởng trong nháy mắt ở trước mặt nàng hình thành. Màu đen thổ tức đâm vào xương độc trên tường, phát ra suy suy tiếng vang, lại bị kia nhìn như hoa mỹ xương độc nhanh chóng trung hòa, tan rã. Đều chút bản lĩnh này. Độc Tiên Tử cười khẽ, đầu ngón tay bắn ra một sợi nhỏ như sợi tóc hồng nhạt xương mù. Kia hồng nhạt xương mù như là có sinh mệnh loại, coi như không thấy quái vật lân giáp phòng ngự, trực tiếp chui vào mũi của nó. Sau một khắc, cái kia khổng lồ tám chân tích dịch quái thân thể đột nhiên cứng đờ, tám đầu chân lập tức bắt đầu điên cuồng mà cào thân thể chính mình, phát ra thống khổ chu lên, phản phất có vô số con kiến ở trong cơ thể nó cắn ướt. Động tác của nó trở nên chậm chạp mà hỗn loạn, công kích không có kết cấu gì. Độc Tiên Tử thừa cơ thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại tế đàn trước. Nàng nhìn kia quay cuồng màu đen ao nước, lông mày nhíu chặt. Tốt ô hế nguyên tuyển, quyết không thể lưu. Nàng hai tay kết ấn, quanh thân độc lực bành trướng phun trào, tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành một viên không ngừng xoay tròn, tản ra khí tức hủy diệt đen nhánh độc đan. Vạn độc phệ nguyên. Nàng đem độc đan đột nhiên đánh vào màu đen trong nước hồ. Bèn, ao nước như là bị đầu nhập nung đỏ bàn đuổi nước lạnh, kịch liệt sôi trào, nổ tung. Màu đen chất lỏng sền sệt bị khủng bố độc lực trong nháy mắt bốc hơi, tịnh hóa. Tế đàn bên trên phủ văn vỡ vụn thành từng mảnh, tất cả tế đàn kết cấu bắt đầu sụp đổ. Kia nguyên bản tràn ngập tại thung lũng trong hôi xương mù màu đen, như là mất đi chèo chống, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Đang cùng Long Phi dây dưa hủ hóa báo lang, cùng với con kia lâm vào điền cuồng tích dịch chi chu quái, giống như bị rút đi lực lượng nguyên tuyển, động tác trong nháy mắt trở nên trì trệ, khí tức kịch liệt suy sụp. Long Phi nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đem mấy cái báo lang giải quyết. Mà con kia B cấp quái vật thì tại độc đan ảnh hưởng còn lại ăn mòn cùng chết năng lượng nguyên song trọng đả kích dưới, tiêu thảm ngã xuống đất, thân thể cao lớn bắt đầu nhanh chóng hư thối, vỡ vụn. Sau một lát, quỷ khốc ảo trong khôi phục yên tĩnh. Tế đàn triệt để hóa thành phế tích, ao nước khô cạn, huế khí nguyên đoạn tuyệt. Ánh nắng xuyên thấu qua dần dần tản đi sương mù, lại lần nữa chiếu xạ tiến mảnh này bị ô nhiễm thổ địa. Long Phi nhìn một mớ hỗn độn chiến trường, lại nhìn một chút đứng ở phế tích trước, tay áo đồng bền lại thần sắc bình tĩnh Độc Tiên Tử, rung động trong lòng tột đỉnh. Là cái này thập điện địa cấp thành viên thực lực sao? Một mình phá hủy một cái nguồn ô nhiễm đầu, giải quyết B cấp quái vật, cử trọng lực kinh. Độc Tiên Tử phủi tay thượng cũng không tồn tại cho bụi, quay người đối với Long Phi nở nụ cười xinh đẹp, xong kết thúc công việc. Tiểu xuất ca, biểu hiện không tệ, không cho tỷ tỷ ta cản trở. Giờ tí ba khắc đến tỷ tỷ căn phòng, tỷ tỷ cho ngươi tư nhân bí mật ban thường nhỏ, chỉ một mình ngươi có nhà. Long Phi nhìn nàng kia sáng rỡ nụ cười, tại đã trải qua một hồi ác chiến về sau, lại có chút ít hoảng hốt. Vị này Độc Tiên Tử tiền bối, tàn nhẫn lúc như là kiểu u ma nữ, lười biếng lúc giống con mèo ba tư, treo chọc hắn lúc lại giống cái yêu tinh. Chẳng qua miêu thành có nàng tại, thực sự là một loại vận may. Chương 44, vạn độc rèn kim chương 44, vạn độc rèn kim bị khốc cáo hế khí đầu nguồn bị hủy, chiếm cứ quái vật cũng bị thanh trừ, nhưng Độc Tiên Tử công tác cũng không kết thúc. Bạch Nham trại, Á Nhã bà trong chốc lâu. Độc Tiên Tử nhìn bình gốm trong kia mặc dù tinh thuần nhưng như cũng yếu ớt, giống như vừa chạm vào tức toái kim tầm linh thể. Lông mày cau lại, huyết khí là hết rồi, nhưng tiểu gia hỏa này bản nguyên thiếu hụt quá lợi hại, dường như cái lọt đáy rổ, chỉ là ôn dưỡng, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng đập bình bích, phát ra thanh thúy tiếng vang. A Nhã bà nghe vậy, vừa mới phóng tâm lại nhấc lên, khẩn trương hỏi, Tiên Tử, kia, vậy phải làm thế nào? Độc Tiên Tử không có trả lời ngay, nàng do dự một lát, trong mắt lóe lên một tia can đảm qua mang, nhìn về phía A Nhã bà, lao thái thái, trước ngươi nói, kim tẩm cổ bản nguyên ẩn chứa một tia tiên thiên canh kim chi khí. Là A Nhã Bà liền đội vàng gật đầu, canh kim chủ sát phạt, chí cương đến duệ, vốn là kim tầm lực lượng nguyên tuyển, nhưng cũng chính là bởi vì vô cùng vừa duệ, năm đó mới bị kia âm hiểm ế khí thừa lúc vắng mà bảo, khó mà bốc ra. Chí cương đến duệ, thiếu hụt tính bền dẻo. Độc tiên tử tự lẩm bẩm, lập tức niết miệng lên một vòng nguy hiểm độ cong, đã như vậy, quang bổ không được, còn phải cho nó tôi luyện một phen. Phá rồi lại lập, không chỉ muốn phá mất ế khí, cũng muốn tái tạo căn cơ của nó. Nàng nhìn về phía A Nhã Bà, giọng nói mang theo một loại chân thật đáng tin quyết đoán, ta dự định dùng vạn độc làm dẫn, cũng không phải là vẹn vẹn trừ tà, mà là cho thối thể lấy vạn độc lực lượng, ma luyện hắn canh kim mũi nhọn, bù đắp hắn tính bền dẻo không đủ, để nó chân chính đạt được tân sinh, biến thành trước nay chưa có vạn độc kim tằm, vạn độc thối thể. A Nhã Bà hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệnh, cái này quá nguy hiểm, kim tằm hiện tại như thế yếu ớt, làm sao có thể tiếp nhận vạn độc ăn mòn, này không khác nào đưa nó đầu nhập lò luyện a, lò luyện mới có thể luyện ra chân kim. Độc tiên tử giọng nói bình thản, lại mang theo tuyệt đối tự tin và khẽ khẽ mê hoặc, là nó tại độc tố trong tan vỡ yên diệt, hay là tắm độc trọng sinh, trở nên càng thêm cường đại, đều nhìn xem tạo hóa của nó. Lão thái thái, ngươi là muốn cho nó vĩnh viễn làm cần phải cẩn thận á hộ đồ dễ bể, hay là đánh cược một lần, để nó có chân chính có thể thủ hộ trại lực lượng. A Nhã Bà nhìn mình gốm trong kia yếu ớt kim quang, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy dãy rủa. Nàng bảo vệ kim tầm cả đời, xem hắn như con nữ, làm sao nhận tâm để nó lại trải qua bị như thế cực hình. Nhưng độc tiên tử lại giống ma chú giống nhau dụ hoặc lấy nàng chân chính cường đại, có thể tự chủ chống cự ô hế kim tằm. Cuối cùng, đối với trại tương lai lo lắng, cùng với một tia đối với càng cường lực hơn lượng khát vọng, vượt trên nàng không đành lòng. Nàng run rẩy âm thanh, giống như đã dùng hết lực khí toàn thân, ta. Ngã tướng tin tiên tử. Mời ngài buông tay làm. Tốt. Độc tiên tử muốn chính là những lời này. Nàng ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị, lần này, so trước đó càng thêm thận trọng. Nàng không chỉ lấy ra chính mình áp đáy hòm mấy loại hy hữu kịch độc, còn nhường Long Phi vận dụng cục đối sách con đường, khẩn cấp điều vận đến mấy loại tính chất cực đoan, thường nhân tránh không kịp tính phóng xạ khoáng vật tinh hoa cùng dị chủng sinh vật độc tố. Long Phi nhìn độc tiên tử loay hoay những kia chỉ là nhìn cũng là người ta ra đầu tê dại vật liệu, cảm giác thế giới quan của bản thân đang không ngừng bị đổi mới. Vị tiên bối này, chơi độc đã chơi ra hoa. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, chúc lâu lần nữa bị quét sạch. Độc tiên tử khoanh chân ngồi ở bình gỗ trước, A Nhã Bà cùng Long Phi giữ ở ngoài cửa, tâm trạng so với một lần trước càng căng thẳng hơn. Độc tiên tử hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, mười ngón ở giữa các loại độc quang lưu chuyển, so với một lần trước càng thêm rực rỡ, cũng càng thêm nguy hiểm. Nàng muốn lấy tự thân làm môi giới, lấy vô thượng khống độc chi thuật, dẫn đạo này dung hợp mấy chục chủng cực đoan độc tố vạn độc tinh hoa đối với kim tầm tiến hành tầng sâu nhất tôi luyện. Bắt đầu. Nàng nói nhỏ một tiếng, đầu ngón tay độc quang như là trăm sông về lưu, chậm rãi rót vào bình gỗ trong. Không có lên một lần kịch liệt va chạm cùng nổ tung, lần này là càng thêm nguy hiểm, y mắng ăn mòn cùng tái tạo. Vạn độc tinh hoa như là nhỏ bé nhất khắc đao, lại như cùng cuồng bạo dòng lũ, bắt đầu từ bản nguyên nhất phương diện cọ rửa, mài, thẩm thấu kim tầm kia yếu ớt linh thể. Kim tầm thân thể không còn là màu sắc biến ảo, mà là bắt đầu trở nên mơ hồ, vặn mèo, giống như đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, ngay cả rên rỉ đều không phát ra được, chỉ có thể nhìn thấy kia nhỏ bé linh thể tại độc quang trong kịch liệt rung động, giống như lúc nào cũng có thể sẽ triệt để tiêu tán. Độc tiên tử hết sức chăm chú, cái trán gân xanh nhận hiện, mồ hôi không ngừng lăn xuống. Nàng nhất định phải khống chế tinh chuẩn mỗi một loại độc tố cường độ, thẩm thấu chiều sâu, vừa muốn đạt tới tôi luyện hiệu quả, lại không thể thật sự đem kim tầm triệt để phá hủy. Chuyện này đối với tinh thần của nàng, linh giác, khống độc năng lực đều là cực hạn khảo nghiệm. Thời gian từng giờ trôi qua, trong chốc lâu yên tĩnh đáng sợ, chỉ có độc tiên tử thô trọng tiếng hít thở cùng kia làm người sợ hãi độc quang điểm nhấp nháy. Long Phi cùng A Nhã Bà ở bên ngoài độ dây như năm. Đột nhiên, độc tiên tử thân thể run lên bần bật, khóe miệng tràn ra một sợi màu đỏ sẫm tiên huyết. Không còn nghi ngờ gì nữa, này cực hạn tinh tế làm việc, nhường chính nàng cũng nhận phạt vệ. Tiền bối, Long Phi nhịn không được kêu lên. Cơ miệng, đừng quấy rầy nàng. A Nhã Bà mặc dù đau lòng, lại nghiêm nghị ngăn trở Long Phi. Nàng hiểu rõ, giờ phút này là thời khắc quan trọng nhất, dung không được mảy may quấy nhiễu. Độc tiên tử xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt càng thêm điên cuồng cùng chuyên chú, hai tay ổn định được như là tảng đá, tiếp tục thao túng vạn độc tinh hoa. Không biết qua bao lâu, giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Bình gốm bên trong, kia nguyên bản mơ hồ vặn vẹo kim tầm linh thể, đột nhiên bộc phát ra một điểm cực kỳ đơn thuần, cực kỳ chói mắt kim sắc quang mang. Kim quang kia như là mới lên thái dương, trong nháy mắt xua tán đi tất cả lộng lẫy độc ánh sáng. Đúng lúc này, một cỗ xa so với trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm bằng bạc, đồng thời mang theo một cỗ làm người sợ hai sắc bén cùng kịch độc hỗn hợp khí tức năng lượng ba động, đột nhiên từ bình gốm trong bạo phát ra. Ông, chúc lâu vì đó rung động. Kim quang chậm rãi thu lại, chỉ thấy bình gốm dưới đáy, một cái hoàn toàn mới kim tầm lơ lửng trong đó. Nó không còn là trước đó trong suốt yếu ớt, mà là toàn thân bày biện ra một loại sâu thẳm, giống như trải qua thiên truy bách luyện ám kim sắc, mặt ngoài thân thể chạy xuôi như kim loại sáng bóng, mơ hồ có thể thấy được tinh mịn, như là tự nhiên độc văn lộng lây dấu vết. Hình thể của nó dường như ngưng thật một vòng, mặc dù vẫn như cũ không lớn, nhưng tản ra khí tức lại mang theo một loại nội liễm bá đạo cùng nguy hiểm. Nó chậm rãi mở mắt ra, kia mắt kép trong không còn là tinh thuần kim sắc, mà là như là hòa tan hoàng kim, chỗ sâu toát ra một tia thất thải độc mang. Vạn độc kim tằm, tôi luyện thành công. Độc tiên tử nhìn này tân sinh của vương, trắng xanh mệt mỏi trên mặt, cuối cùng lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Thân thể nàng mềm nhũn, ngã về phía sau. Một mực chú ý bên trong Long Phi ngay lập tức vào, kịp thời đỡ nàng. Tiền bối, ngài thế nào? Độc tiên tử dựa vào trong ngực hắn, hữu khí vô lực khoát khoát tay, nhìn kia ám kim sắc kim tạm, suy yếu cười nói, không sao, thoát lực mà thôi. Thế nào, tiểu xuất ca? Tỷ tỷ ta tay người này, tạm được. Này mới xuất lô tiểu gia hỏa, so với trước kia cái đó thúy bị lợi hại hơn nhiều. A nha bà vậy lảo đảo đi vào, nhìn thấy kia ám kim sắc, tản ra cường đại mà đặc biệt khí tức kim tạm, đầu tiên là khó có thể tin, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, lần này là nước mắt vui sướng. Nàng có thể cảm giác được, này tân sinh kim tầm bản chất đã xảy ra long trời lở đất thủy biến, cường đại mà tràn ngập tiềm lực. Tia ám kim kim tầm dường như có cảm ứng, chấn giật mình cánh, phát ra từng tiếng càng mà mang theo một tia tiếng kim loại rung kêu to, sau đó thân mật bay về phía A Nha Bà, vòng quanh nàng xoay quanh, cuối cùng rơi vào đầu vai của nàng. Độc tiên tử nhìn một màn này, triệt để yên lòng, đối với Long Phi nói, tiểu xuất ca. Tỷ tỷ ta. Ngủ một lát. Ngươi có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. A nói xong, đầu nàng nghiêng một cái, lại thật sự trong ngực Long Phi ngủ thật say, hiển nhiên là tâm thần tiêu hao đến cực hạn. Long Phi ôm trong ngực rơi vào trạng thái ngủ say độc tiên tử, nhìn nàng cho dù mệt mỏi nhưng như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách bên mặt, cảm thụ lấy nàng nhẹ như lông vũ trọng lượng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vị này nhìn như bất cần đời, yêu thích đùa giỡn hắn tiền bối, tại thời khắc mấu chốt chỗ cho thấy quyết đoán, đảm nhận cùng thủ đoạn thông tiên, triệt để khuất phục hắn. Hắn cẩn thận đem độc tiên tử ôm lấy, đúng A Nha Bà gật đầu một cái, nhẹ nói, A Nha Bà, chúng ta đi về trước. Chiếu cố thật tốt kim tằm. Chương 45, Cổ Vương Tân Sinh chương 45, Cổ Vương Tân Sinh độc tiên tử cái này cảm giác, trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ 2 buổi chiều. Nàng khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở A Nha Bà trong chúc lâu thu thập phải sạch sẽ trên giường, trên người còn che kín một giường mang theo ánh nắng hương vị chăn mỏng. Ngoài cửa sổ, Vũ Lâm vẫn như cũ nóng ướt, nhưng bạch nham trại bầu không khí lại rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Nàng giật giật có chút bủn rủn thân thể, cảm giác giống như là bị đào rỗng sau lại miễn cưỡng lấp bay về một ít. Tỉnh rồi. Giọng Long Phi từ cửa truyền đến, hắn bưng lấy một bát nóng hôi hổi, tản ra nồng đậm mùi hương nấm canh gà đi đến, mang trên mặt vui vẻ như chút được gánh nặng cho. A Nha Bà nhịn cho tới trưa, nói cho ngài bồi bổ nguyên khí. Độc tiên tử ngồi dậy, vuốt vuốt còn có một chút nợ huyệt thái dương, nhìn Long Phi kia rõ ràng tỉ mỉ quản lý qua nhưng như cũng khó nén mệt mỏi mặt, nếu mày nói, nha, tiểu xuất ca, như thế chi kỷ. Một mực trông coi tỉ tỉ. Long Phi bên thai đường đỏ, đem chén canh đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ, tránh đi ánh mắt của nàng, tiền bối là trại hao hết tâm lực, đây là ta phải làm. Ngài cảm giác thế nào? Không chết được. Độc tiên tử bưng lên canh gà, thổi thổi khí, miệng nhỏ uống. Ngon mùi vị tại đầu lưỡi tan ra, nhường nàng thoải mái mà híp mắt lại, mùi vị không tệ, lao thái thái thủ nghệ có thể a. Nàng một bên ăn canh, một bên cảm ứng một chút. Trong chốc lâu, cố kia thuộc về tân sinh kim tằm, nội liễm mà khí tức cường đại ổn định tồn tại, cùng hơi thở của A Nhã Bà chặt chẽ tương liên, hài hòa chung sống. Con vật nhỏ kia thế nào? Nàng thuận miệng hỏi. Nhắc tới kim tằm, Long Phi mắt sáng rực lên, giọng nói mang theo hưng phấn, phi thường tốt. A Nhã Bà nói, tân sinh sau vạn độc kim tằm linh tính 10 phần, không chỉ có thể cùng nàng tâm ý tương thông, dường như còn thức tỉnh rồi một ít năng lực mới. Nó tản ra khí tức, đối với trại trung quanh độc trùng xà kiến có tự nhiên uy hiếp cùng xua tan hiệu quả. Ngay cả trước đó những kia bị rất nhỏ ô nhiễm khu vực đều tại nó ảnh hưởng dưới chậm rãi khôi phục. Ồ, còn có tịnh hóa môi trường hiệu quả. Không sai, không phí công ta một phen khí lực. Độc tiên tử thỏa mãn gật đầu, nhìn tới này vạn độc thối thể con đường đi đúng rồi. Uống xong canh gà, độc tiên tử cảm giác khôi phục không ít khí lực. Nàng xuống giường hoạt động một chút gân cốt, nói với Long Phi, đi thôi, đi xem chúng ta tiểu công thần, tiện thể cùng lao thái thái cáo biệt. Hai người tới chúc lâu chính sảnh, A Nha Bà chính ngồi ở chỗ kia, tân sinh tiểu kim tầm đều dừng ở đầu ngón tay của nàng. Ám kim sắc thân thể tại quang tuyến chiếu xuống lưu chuyển lên thần bí sáng bóng. Nhìn thấy độc tiên tử ra đây, A Nha Bà lập tức đứng dậy, tiểu kim tầm vậy chấn động cánh, phát ra vui sướng thanh minh. Tiên tử, ngài tỉnh rồi, cảm giác được chứ? A Nha Bà ân cần mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Không sao cả. Độc tiên tử khoát qua tay, ánh mắt rơi tại trên người tiểu kim tầm, duỗi ra ngón tay. Tiểu kim tầm tựa hồ đối với nàng đặc biệt thân cận, không chút do dự bay đến đầu ngón tay của nàng, dùng nho nhỏ đầu cọ sát nàng. Độc tiên tử cảm thụ lấy đầu ngón tay truyền đến, ẩn chứa sắc bén cùng kịch độc bàng bạc sinh cơ, cười cười, tiểu gia hỏa, về sau cần phải không chịu thua kém điểm, đừng tiếp tục bị người khi dễ. Tiểu kim tầm ngóc đầu lên, phát ra một tiếng mang theo kim loại cảm nhận kêu to, tựa hồ tại làm ra bảo đảm. A Nha Bà, độc tiên tử nhìn về phía lão phụ nhân, trại nguy cơ đã giải trừ, kim tầm vậy thu được tân sinh. Ta cùng Long đội trưởng cũng nên trở về Miêu Thành. A Phổ trại lão nghe hỏi vậy chạy tới, nghe nói độc tiên tử muốn đi, tự nhiên là đủ tiểu giữ lại, trại dân nhóm vậy tụ tập đến, sôi nổi biểu đạt cảm kích cùng không muốn. Độc tiên tử nhìn những thứ này thuần phát trại dân, khó được thu hồi bộ kia bất cần đời dáng vẻ, nghiêm mặt nói, chư vị tâm ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta thân làm thập điện thành viên, chấn thủ Miêu Thành, chức trách tại thân, không thể ở lâu. Ngày sau trại như gặp lại không cách nào giải quyết phiền phức, có thể thông qua Long đội trưởng liên hệ ta. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, khôi phục kia lười biếng giọng nói, đương nhiên, nếu vừa tìm được cái gì đặc biệt ngon sơn chân ấm, cũng được, mang hộ cái tin, tỉ tỉ ta có rảnh liền đến nếm thử. Mọi người nghe vậy, vừa cảm động vừa buồn cười. Tạm biệt Bạch Nham trại mọi người, Độc tiên tử cùng Long Phi ngồi lên xe dịp, bước lên trở về Miêu Thành đường. Đường trở về dường như so lúc đến thông thuận rất nhiều, có lẽ là tâm trạng khác nhau nguyên nhân. Độc tiên tử tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua Vũ Lâm cảnh sát, đột nhiên mở miệng, "Tiểu xuất ca, lần này trở về có tính toán gì không?" Long Phi vừa lái xe, một bên trả lời, đầu tiên muốn đem sự kiện lần này kỹ càng báo cáo sửa sang lại nộp lên. sau đó tăng cường miêu thành xung quanh, nhất là cùng loại bạch nham trại như vậy cổ lão thôn trại theo dõi cùng tuần phòng, tránh xảy ra lần nữa cùng loại sự kiện. Ngoài ra, hắn dừng một chút, âm thanh thấp một ít, cũng muốn đốc thúc bộ phận hậu cần, nghĩ biện pháp cải thiện một chút tiến trại con đường. Độc tiên tử nghe vậy, khoe miệng hơi câu, nha, học hội là dân chúng nghĩ, chủ động phải được phí hết. Có tiến bộ nha. Long Phi ngượng ngùng cười cười. Bất quá, chỉ là phòng thủ cũng không đủ. Độc tiên tử lời nói xoay chuyển, cái đó tế đàn, còn có quỷ khóc cáo ô nhiễm, thuyết minh lũ khư thẩm thấu vô cùng bất nhập, với lại cách thức ngày càng quỷ dị. Các ngươi cục đối sách, còn có chúng ta thập điện, đều phải càng thêm chủ động mới được. Long Phi chỉnh trọng gật đầu, tiền bối dạy phải. Chúng ta nhất định sẽ tăng cường điều tra cùng cảnh báo trước cường độ. Độc tiên tử nhìn hắn nghiêm túc bên mặt, đột nhiên lại dậy rồi đùa tâm tư, xích lại gần chút ít, hà hơi như lan, tiểu xuất ca, công tác nghiêm túc như vậy, có thể hay không không còn thời gian nói chuyện yêu đương à? Muốn hay không tỷ tỷ ta giới thiệu cho ngươi mấy cái chúng ta thập điện xinh đẹp muội muội, có khó gần ngự tỷ hình, có nhà bên muội muội hình, mặc dù đều không có tỷ tỷ ta như thế thú vị nói. Long Phi tay run một cái, xe kém chút ngoặt vào ven đường trong khe, mặt trong nháy mắt hồng trở thành chín muội con tôm, lắp bắp nói, tiền, tiền bối, mời, xin đừng nên lại trêu ta hiện tại chỉ nghĩ làm việc cho tốt, thủ hộ miêu thành. Phúc, độc tiên tử nhìn hắn dáng vẻ quất bách, cười đến nhánh hoa run rẩy, được rồi, không đùa ngươi, chuyên tâm lái xe của ngươi đi, tiểu cứng nhắc. Nàng lại lần nữa dựa vào hồi thành ghế, nhắm mắt lại, khoe miệng lại mang theo một tia nụ cười như có như không. Cái này ngây thơ lại phụ trách tiểu xuất ca, lưu tại miêu thành làm cộng tác, dường như cũng không tệ. Chỉ ít, cuộc sống sau này sẽ không quá nhàm chán. Tiết lộ cái bản, chương sau ngươi đều sẽ không như thế suy nghĩ, với lại, miêu thành ấm, nàng là thực sự còn chưa ăn đủ. Ánh nắng chiều đem xe dịp ảnh tử kéo đến rất dài, chở đều mang tâm tư hai người, lái về phía tòa kia chờ đợi bọn hắn trở về Vũ Lâm chi thành. Miêu thành trấn thủ kiếp sống, đối với độc tiên tử mà nói, mới vừa vận chính thức bắt đầu. Chương 46, Miêu Thành tình yêu, tiên tử thất bại. Chương 46, Miêu Thành tình yêu, tiên tử thất bại. Bạch Nham trại sự kiện về sau, độc tiên tử chính thức tại Miêu Thành đặt chân. Cục đối sách bất thường Miêu Thành phân bộ tự nhiên không dám sơ suất vị này thập điện tới tổ tông, cố ý tại phân bộ phụ cận an bài một chỗ độc lập tiểu viện, môi trường thanh lưu, công trình đầy đủ. Long Phi mấy ngày nay bận trước bận sau, tự mình dẫn người giúp đỡ độc tiên tử bố trí sân nhỏ. Nói là bố trí, kỳ thực độc tiên tử phần lớn thời gian đều bắt chéo hai chân, chỉ huy Long Phi cùng các đội viên chuyển đông chuyển tây. Đúng, cái đó phóng dâm mát thông gió địa phương, đừng phơi tiểu bảo bối của ta nhóm. Tiểu xuất ca, điểm nhẹ chuyển, ở trong đó thế nhưng ta thật không dễ dàng tìm thấy thất bộ đảo. Bên này cho ta làm cái lớn một chút ao, nhiều loại lướt nước thảo, về sau tốt thả ta tiềm thử. Long Phi chịu mệt nhọc, cẩn thận thi hành độc tiên tử mỗi một cái chỉ thị. Hắn nhìn độc tiên tử lười biếng ngồi ở trên ghế mây, vừa ăn bản địa đặc sắc hoa quả, một bên dùng tia câu nhân ánh mắt quét tới quét lui, trong lòng lại không như ban đầu hoảng loạn như vậy, ngược lại sinh ra một loại kỳ dị bình tĩnh cùng thỏa mãn. Hắn phát hiện mình có điểm gì là lạ. Ánh mắt tổng hội không tự giác mà đi theo đạo kia mặc thân ảnh màu xanh lục. Nghe được nàng trêu chọc người khác lúc lại không hiểu có chút khó chịu. Thấy được nàng vì tìm thấy một gốc hy hữu độc thảo mà con mắt tỏa sáng lúc, chính mình cũng sẽ đi theo vui vẻ. Thậm chí bắt đầu cảm thấy nàng những kia nguy hiểm tiểu bảo bối cũng có chút độc đáo đáng yêu. Long Phi không phải mao đầu tiểu tử, hắn rất nhanh ý thức được loại tâm tình này là cái gì. Hắn hình như thích vị này phong cách hành sự quỷ dị, thủ đoạn thông thiên, đẹp đến mức kinh tâm động phách nhưng lại nguy hiểm vô cùng độc tiên tử tiền bối. Cái này nhận thức nhường chính hắn giật nảy mình. Đây quả thực đây đối mặt bê cấp quái vật áp lực còn lớn hơn. Nhưng hắn thực chất bên trong có miêu ra hán tử chấp nhất cùng dũng cảm, một sáng nhận rõ tâm ý của mình, liền không muốn lùi bước. Sân nhỏ cuối cùng thu thập thỏa đáng. Độc tiên tử nhìn rực rỡ hẳn lên độc quật thỏa mãn gật đầu, vô Long Phi bà bay, vất vả à, tiểu xuất ca. Làm việc rất đáng tin cậy mà. Tỷ tỷ ta rất hài lòng. Long Phi nhìn gần trong gang tấc tiểu nhan, nghe trên người nàng kia đặc biệt, hỗn hợp có hương hoa cùng một tia ngọt tanh hương khí, tim đập như trống trầu. Hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí, ánh mắt kiên định nhìn về phía độc tiên tử, lắp bắp nói, độc tiên tử. Tỷ tỷ, sân nhỏ thu thập xong, ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm sao? Đều cong. Chúc mừng ngươi thăng quan nhà mới. Độc tiên tử sửng sốt một chút, lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy, nhà. Tiểu xuất ca khai thiếu. Hiểu rõ chủ động mời tỷ tỷ ăn cơm đi. Được a. Chẳng qua phổ thông tiệm ăn không thể được, phải làm miêu thành tốt nhất sơn chân mâm quán. Không sao hết. Long Phi một lời đáp ứng, trong lòng vừa căng thẳng lại chờ mong. Đêm đó, miêu thành nổi danh nhất, một nhà mâm quán, phòng cao thượng. Trên bàn bày đầy đủ loại kiểu dáng hoang dại khuẩn lẩu cùng đặc sắc thức ăn, hương khí bốn phía. Độc tiên tử ăn đến mặt mày cong, ăn no thỏa mãn. Long Phi đã có chút ít ăn không biết ngon, hắn nhìn đối diện ăn như gió cuốn, không có hình tượng chút nào độc tiên tử, nổi lên hồi lâu, cuối cùng tại độc tiên tử để đua xuống, thỏa mãn mà liếm láp khỏe miệng lúc, lần nữa hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng, độc tiên tử tỉ tỉ, ta có câu nói nghĩ nói với ngươi. Ừm. Nói chứ sao? Độc tiên tử cầm lấy khăn ăn lau miệng, hứng hở mà đáp, ta. Long Phi cảm giác gương mặt của mình tại nóng lên, âm thanh lại dị thường rõ ràng kiên định, ta yêu thích ngươi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền bị ngươi thu hút. Ta biết ta vô cùng phổ thông, không xứng với ngươi, nhưng ta không nghĩ giấu giếm tâm ý của mình. Ta nghĩ truy cầu ngươi. Phúc, khu khu khu. Độc tiên tử vừa nâng chung trà lên uống một ngụm, nghe vậy trực tiếp phun ra ngoài, sắp đến liên tục ho khan, tâm kia mị hoặc chúng sinh trên mặt lần đầu tiên xuất hiện tên là kinh ngạc cùng sững sờ nét mặt, đôi mắt đẹp trừng được căng tròn, giống như nghe được cái gì thiên phương giả đàm. Ngươi nói cái gì? Nàng dường như cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Cái này tiểu xuất ca thế mà cùng với nàng thổ lộ. Nàng cả ngày gặp hắn, thuần túy là cảm thấy hắn xoái, trêu chọc hắn chơi vui, nhìn hắn đỏ mặt dáng vẻ rất thú vị, từ trước đến giờ không có hướng phương diện kia nghĩ tới à. Cái này kịch bản không đúng a. Cùng lúc đó, ở xa căn cứ Lâm Giang Lâm Phạm, chính thông qua hệ thống viễn chỉnh chú ý các nơi trấn thủ thành viên tình huống. Khi hắn nhìn thấy Miêu Thành tiểu con trong, Độc Tiên Tử bộ kia bị sét đánh nét mặt, cùng với Long Phi kia vẻ mặt thành thật dáng vẻ lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được tại yên tĩnh trong căn cứ bộ phát ra một hồi không chút khách khí cười to, phốc ha ha ha. Độc Tiên Tử a Độc Tiên Tử, để ngươi cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì đều trêu chọc người ta ngây thơ tiểu xuất ca. Lần này tốt đi, đem chính mình gẹo tiến vào a. Ha ha ha. Báo ứng a. Thực sự là thiên đạo tốt luân hồi. Lâm Phàm cười đến nước mắt đều nhanh hiện ra. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng Độc Tiên Tử giờ phút này nội tâm cuối cùng bối rối cùng khó có thể tin, cái này có thể đây nhìn cái gì hài kịch cũng có ý nghĩa nhiều. Nhã gian bên trong, Độc Tiên Tử thật không dễ dàng thuận quá khứ, nhìn trước mắt vẻ mặt chân thành, ánh mắt nóng bỏng Long Phi, cảm giác bó tay toàn tập. Nàng tung hành, trêu chọc, giang hồ nhiều năm như vậy, hay là lần đầu gặp được tiểu này làm thật. Cái đó, tiểu xuất ca a. Độc Tiên Tử khó được mà có chút từ nghèo, ngón tay không tự giác mà rảo lấy góc áo, ngươi nhìn xem, tỷ tỷ ta đâu, tính tình không tốt, còn thích chơi chút ít nguy hiểm thứ gì đó. Động một chút lại có thể hạ độc chết người. Chúng ta không nhiều phù hợp a. Ta không sợ. Long Phi ánh mắt sáng rực, ta biết tiền bối. Tỷ tỷ ngươi rất lợi hại, vậy rất nguy hiểm. Nhưng chính là như vậy ngươi mới hấp dẫn hơn ta. Ta thích ngươi chân thực, thích ngươi cường đại, vậy thích ngươi ngẫu nhiên toát ra ôn nhu. Ta sẽ nỗ lực mạnh lên, nỗ lực đuổi theo cước bộ của ngươi. Độc Tiên Tử, nàng cảm giác chính mình sắp chống đỡ không được. Này bóng thẳng công kích, đây bất luận cái gì kịch độc cũng khó khăn hóa giải. Lần sau cũng không tiếp tục làm mèo. Nàng nâng trán, cảm giác chính mình dành tiếng một đời. Có thể muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, có chút chật vật đứng dậy, cái đó. Ta đột nhiên nhớ tới, ta mới đến cái đám kia thực tâm thảo còn chưa xử lý, được nhanh đi về xem xét, nếu không dược tính phải qua. Bữa cơm này cảm ơn ngươi, tiểu xuất ca, quay đầu. Để nói sau. Nói xong, nàng cơ hồ là chạy chối chết, lưu lại Long Phi một người ngồi ở trong gian phòng trang nhã, nhìn đầy bàn ấm, trên mặt lộ ra một cái hỗn hợp có thất lạc cùng càng thêm kiên định phức tạp nét mặt. Hắn hiểu rõ, con đường này có thể rất khó, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi. Mà trốn về chính mình tiểu viện Độc Tiên Tử, bình một tiếng đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa. Vớt chính mình có chút nóng lên vào má, nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Điên rồi, tiểu tử này tuyệt đối là điên rồi. Nàng tự lẩm bẩm, trong lòng loạn thành một bầy tê dại. Đúng lúc này, trong óc nàng vang lên Lâm Phàm kia mang theo rõ ràng ý cười, thông qua hệ thống truyền đến ý niệm, nha, chúng ta vạn độc bất xâm Độc Tiên Tử, đây là thế nào? Mặt hồng như vậy, sẽ không phải là chúng rồi tên là ngây thơ kỳ độc đi? Có cần hay không bản thống lĩnh phái thanh nang quá khứ cho ngươi xem một chút? Ha ha ha. Độc Tiên Tử mặt trong nháy mắt đen lại, đối với không khí cắn răng nghiến lợi hồi nói móc, thống lĩnh. Ngươi lại cười có tin ta hay không, lần sau trở về liền đem ngươi tụ linh bổ đoàn đổi thành thực cốt đệm cỏ. Tuy nói vậy, nhưng nàng kia có hơi phiếm hồng bên hai, lại bại lộ nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Thả thính người, người hàng gẹo chi. Lần này, nàng hình như thật sự chọc phiền phức. Độc Tiên Tử Miêu Thành trấn thủ sinh hoạt sẽ không nhàm chán chương 47, Long Mạch Kinh Hãi chương 47, Long Mạch Kinh Hãi Miêu Thành phía bắc 700 dặm, chính là Cố Đô Trường An thành. Ánh nắng chiều vẩy vào cổ lão trên tường thành, giống như cho tòa này gánh chịu 18 triệu hưng suy Cố Đô phủ thêm một tầng kim sắc sa mỏng. Trong không khí tràn ngập lịch sử trầm trọng cảm giác, còn có một loại thường nhân khó mà phát giác, nguồn gốc từ sâu trong lòng đất bàng bạc hoàng khí cùng địa mạch lực lượng. Từ lúc bắt đầu hoàng đế lên, Trường An liền là cố đô, đông đảo quan lại quyền quý ở đây hạ táng, bây giờ dị năng khôi phục, cổ mộ sôi nổi sinh ra dị biến. May mắn lúc trước các đời thuật sĩ đại sư, dựa vào long mạch bố trí qua đủ loại phong ấn trận pháp, vốn là vì để tránh cho ngoại nhân quấy rầy, bây giờ trở thành âm dương hai giới bình chứng. Lạc Trần con cái nhìn lên tới cổng kềnh cặp sách bằng vải bạc, trên sống mũi mang lấy một bộ kính đen, trong tay ôm thật chặt một cái xưa cũng la bàn. Có chút co quắp đứng ở cục đối sách bất thường phân bộ Trường An khí phái ngoài cửa lớn. Hắn nhìn lên tới dường như cái mới ra cửa trường, chuẩn bị tham gia xã hội thực tiễn đơn thuần sinh viên, cùng chung quanh nghiêm túc môi trường không hợp nhau. Thiên Diễn Điện địa cấp thành viên, trận pháp sư Lạc Trần, phụ thống lĩnh chi mệnh, tới trước Trường An hiệp trợ trấn thủ. Hắn đối với cửa võ trang đầy đủ cảnh vệ, thanh âm không lớn, có chút khẩn trương nói lắp, lại tận lực rõ ràng báo lên ý, đồng thời theo bản năng mà dùng ngón tay đẩy kính mắt. Cảnh vệ hạch thật thân phận của hắn thông tin, kia cặp sách bằng vải bạc trong lấy ra đặc chế giấy chứng nhận, nhường cảnh vệ ánh mắt cổ quái nhìn nhiều hắn vài lần. Cung kính đưa hắn dẫn vào trong. Phân bộ nội bộ càng là hơn trang trọng nghiêm túc, các loại hiện đại hóa thiết bị cùng giả cổ trang trí kỳ diệu mà dung hợp. Lạc Trần vừa đi, vừa cảm thụ dưới chân mặt đất chuyển đến nhịp đập, kia mênh mông long khí nhường tâm hắn sinh kính sợ, nhưng bén nhạy linh giác cũng làm cho hắn có hơi nhíu mày. Này long khí, tựa hồ có chút vô cùng sinh động, thậm chí mang theo không dễ dàng phát giác sao động. Lạc Trần tiên sinh, một cái to như trung âm thanh tại phía trước băng lên. Lạc Trần ngẩng đầu, chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô như núi, mặc giáp ngoại y phục tác chiến, cánh tay so với hắn đùi còn thô. Khuôn mặt cương nghị trung niên đại hán bước đi đến, mỗi đi một bước đều giống như có thể khiến cho mặt đất hơi chấn động một chút. Quanh người hắn tản ra một cỗ cường hãn vô song khí huyết chi lực, rõ ràng là một vị A cấp cường giả. Cùng sư phụ giống nhau. Ngài chính là Hổ Vương tiền bối. Lạc Trần vội vàng đứng thẳng người, có chút khẩn trương bất an. Trước khi đến hắn làm qua bài tập, hiểu rõ phân bộ Trường An do vị này lấy lực lượng cùng phòng ngự chứ xưng A cấp cao thủ trấn thủ. Ha ha ha. Cái gì tiền bối không tiền bối, bảo ta lão hổ là được. Hồ Vương hào sảng vỗ vỗ Lạc Trần bả bay, lực đạo lớn, nhường Lạc Trần một cái lảo đảo, kính mắt đều kém chút một chút, đã sớm nghe nói thập điện muốn phái cái trận pháp cao thủ đến, không ngờ rằng còn trẻ như vậy. Thế nào, chúng ta Trường An đất này giới, long khí đủ chân a?
Chân.
Rất đủ. Lạc Trần đỡ thẳng kính mắt, cảm thụ lấy trên bờ vai lưu lại lực đạo, trong lòng có chút rụt rè, vị này Hổ Vương tiền bối cũng quá nhiệt tình quá đại lực, chính là cảm giác long mạch tựa hồ có chút bất an. Hổ Vương nghe vậy, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, thở dài, dẫn Lạc Trần đi về phía trung tâm chỉ huy. Tiểu tử ngươi cảm giác không sai. Gần đây một tháng này, Tà Môn trong thành tốt mấy nơi vô duyên vô cớ xuất hiện phạm vi nhỏ đất sụt, mặc dù không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở sụp đổ địa phương phía dưới, hơn phân nửa liên tiếp chút ít niên đại xa xưa của mộ. Càng Tà Môn chính là những kia trong cổ mộ bắt đầu có âm khí ra bên ngoài bốc lên, mặc dù rất nhạt, nhưng kéo dài không ngừng, khiến cho phụ cận cư dân đều nghi thần nghi quỷ. Hắn điều ra hình ảnh theo dõi cùng địa đồ, chỉ vào mấy cái tiêu đỏ địa điểm, ngươi nhìn xem, chủ yếu tập trung ở thành đông, thành tây mấy cái này điểm. Chúng ta phái người xuống dưới nhìn qua, cổ mộ thân mình phòng trộm cơ quan đều không có phát động, nhưng bên trong mai táng thứ gì đó, dường như nhận lấy nào đó kích thích, có chút không an phận. Ta dùng man lực tạm thời áp chế mấy cái điểm, nhưng cái đồ chơi này chỉ ngọn không chỉ gốc, với lại cảm giác dưới nền đất tiếng động càng lúc càng lớn, như là có cái gì đại gia hỏa muốn ra đây. Lạc Trần chầm chậm vào địa đồ cùng năng lượng giám sát dữ liệu, trong kính sau lông mày càng nhăn càng chặt. La bàn trong tay của hắn kim đồng hồ vậy bắt đầu có hơi rung động, chỉ hướng sâu trong lòng đất. Không phải cổ mộ tự thân vấn đề. Lạc Trần tự lẩm bẩm, ngón tay vô thức bắt đầu vòng quanh la bàn biên giới vẽ vòng tròn. Đây là hắn tự hỏi căng thẳng lúc tiểu động tác, là địa mạch. Long mạch bị dẫn động, có lực lượng ngoại lai kích thích long mạch, dẫn đến gánh chịu long khí địa khiếu bất ổn, tiến tới ảnh hưởng tới dựa vào địa mạch năng lượng cấu trúc, lịch đại phong ấn những kia cổ mộ trận pháp. Đây là phản ứng dây chuyền. Long mạch bị dẫn động. Hổ Vương trung đồng lớn trừng mắt, ai mẹ hắn sao mà to gan như vậy, dám đụng đến chúng ta Trường An long mạch? Không nhất định là người. Lạc Trần lại chuyển hai vòng la bàn, bấm ngón tay suy tính, sắc mặt hơi trắng bệnh, năng lượng tính chất mang theo một cỗ vô cùng mịt mờ, an mòn cùng hỗn loạn đặc tính, có điểm giống hơi thở của ưu khư, nhưng vô cùng nhạt, với lại tựa hồ là từ long mạch chỗ sâu thẩm thấu ra, rất khó truy tung đầu nguồn. Ưu khư. Hổ Vương sắc mặt triệt để trầm xuống. Loại đó quỷ dị dị giới lực lượng, thậm chí ngay cả Trường An long mạch đều có thể ăn mòn. Nhất định phải nhanh ổn định long mạch, gia cố những kia bung lỏng cổ mộ phong ấn. Lạc Trần giọng nói vội vàng lên, bằng không một sáng nào đó mấu chốt trọng yếu bị xung phá, dẫn động đại quy mô địa khí bạo động cùng cổ mộ nhóm phản ứng dây chuyền, hậu quả khó mà lường được. Có thể tất cả Trường An thành đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hổ Vương cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn mặc dù là A cấp, am hiểu chính diện chém giết, nhưng đối với tiểu này liên quan đến địa mạch, trận pháp, phong thủy sự việc, hoàn toàn là người ngoài ngành, hữu lực không sử dụng ra được. Lạc Trần huynh đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Lão hổ ta cái khác không có, một nhóm người khí lực bao no. Cần ta làm gì, cứ việc phân phó. Hổ Vương đem vỗ ngực vang ầm ầm. Lạc Trần bị hắn điệu bộ này làm cho lại có chút khẩn trương, đẩy kính mắt, trước. Hồ đại ca, việc cấp bách là tìm được chức long mạch sao động hạch tâm trọng yếu, cùng với ưu khư khí tức thẩm thấu yếu kém điểm. Cái này cần kỹ càng thăm dò cùng tính toán. Ta cần một quãng thời gian, còn cần một ít về Trường An địa mạch cùng lịch đại phong ấn trận pháp tài liệu cặn kẽ. Không sao hết. Cơ sở dữ liệu đối với ngươi hoàn toàn mở ra. Ta để người toàn lực phối hợp ngươi. Hổ Vương ngay lập tức hạ lệnh. Hai ngày sau, Lạc Trần dường như ngâm mình ở phân bộ Trường An cơ sở dữ liệu cùng đầu đường cuối ngõ. Hắn con cái đó nhìn lên tới vĩnh viễn túi sách, cầm la bàn, khi thì so sánh cổ tịch, khi thì thực địa thăm dò, ngón tay vòng quanh la bàn vẽ vòng tròn tần suất càng ngày càng cao. Hắn phát hiện tình huống đây tưởng tượng phức tạp hơn. Trường An long mạch kéo dài nghìn dặm, cổ mộ khắp nơi trên đất, trọng yếu đông đảo, lịch đại điệp gia phong ấn trận pháp càng là hơn rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng. Hoàn toàn chính là phân sơn trận pháp, năng lực vận chuyển là được, thế nào vận chuyển đừng quản. Kia thi ưu khư khí tức vô cùng giàu hạn, như là nhỏ vào thanh thủy mực nước, mặc dù nhạt, cũng đã lặng yên quyết tán, khó mà khai quật hắn ban đầu nguồn. Chỉ là làm rõ này đoàn đầy rối, tính toán ra mấu chốt trọng yếu, liền để hắn kiệt sức. Đây cũng không phải là một mình hắn năng lực nhanh chóng giải quyết. Do dự mãi, hắn thông qua thập điện nội bộ đặc thù thông tin phủ, phát ra lưỡng đạo cầu viện tin tức. Nhất đạo phát hướng Tuyết Phong thị, đối tượng là trấn ngục điện tuần sát sứ Nhạc Sơn. Nhạc Sơn tiền bối chấp trưởng đại địa chi lực, tinh thông trấn áp phong ấn, có thể đối với ổn định long mạch có độc đáo giải thích. Một đạo khác thì trở lại Thiên Diễn điện, trực tiếp liên hệ hắn sư phụ, thiên cấp tuần sát sứ Huyền Cơ. Sư phụ học cứu thiên nhân, bói toán tôi diễn, trận pháp nguyên lý không ai bằng, điều này liên quan đến căn nguyên cùng lý thuyết vấn đề, chỉ có thể thỉnh giáo lão nhân gia ông ta. Phát ra thông tin về sau, Lạc Trần hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn trên la bàn vẫn như cũ hỗn loạn kim đồng hồ, ngón tay lại nhịn không được bắt đầu vẽ vòng tròn. Sư phụ, Nhạc Sơn tiền bối, hy vọng các ngươi năng lực có biện pháp. Hắn thấp giọng tự nói, trên gương mặt thanh tú viết đầy lo lắng. Trường An thành dưới đất, dòng nước ngầm hung dữ. Tòa này ngàn năm cố đô, đang đối mặt lấy một hồi y mắng lại có thể kinh thiên động địa nguy cơ. Chương 48, phân sơn mật mã chương 48, phân sơn mật mã mấy ngày kế tiếp, Lạc Trần cảm giác chính mình như là tại đối mặt một tòa do vô số đời lập trình viên, cổ đại thuật sĩ, đáp lên. Khổng lồ mà hỗn loạn phân sơn mật mã cũng là Trường An thành dưới đất lịch đại phong ấn đại trận. Trong kho tài liệu cổ tịch thẻ tre, sách lụa khắc họa chất thành núi nhỏ, phía trên ghi chép nói không tỉ mỉ, mỗi nhà cách nói còn có xung đột. Thực địa thăm dò càng làm cho đầu hắn đại, đường đại trận cơ đè ép hắn đại trận nhãn, đại minh phủ thạch khắc đầy đại tống đường vân, năng lượng tuyến đường dây dưa giống một đoàn dây rối, hết lần này tới lần khác cũng đều năng lực miễn cưỡng vận chuyển, duy trì lấy một loại yếu ớt cân bằng. Cái này, đây hoàn toàn là vì làm lúc có thể dùng là được, căn bản không ai sau khi suy tính người giữ gìn a. Lạc Trần đối với la bàn, ngón tay đều nhanh chuyển ra tia lửa nhỏ, trên gương mặt thành tú viết đầy tan bỡ. Hắn đếm thử trải bớt mấy cái mấu chốt trọng yếu, kết quả vừa điều chỉnh một chỗ hán đại vọng khí đại tàn trận dòng năng lượng hướng, sát vách một cái đường đại tướng quân mộ phong ấn đều ông một tiếng phát ra kháng nghị, âm khí kém chút lộ ra, sợ tới mức hắn vội vàng lại cho điều trở về. Những trận pháp này dựa vào long mạch xây lên, dự tính ban đầu là tốt, vì ngăn cách âm dương, tránh trong cổ mộ thi thể dị biến quấy nhiễu nhân gian, vậy tránh nhân gian trộm mộ. Tần triều thuật sĩ đặt xuống nền đất, hạch tâm long mạch trọng yếu phong ấn, hán đại phương sĩ ở phía trên tăng thêm chức năng mới, khu vực gia cố cùng cảnh báo trước, đường đại đạo sĩ cảm thấy chưa đủ ưu nhã, lại trồng một tầng loẹt loẹt vòng phòng hộ, phong thủy điều hòa cùng miễn trợ. Tống, Nguyên, Minh, Thanh, thậm chí cận đại một ít tần tu, đều hướng bên trong đưa qua chính mình ý tưởng. Kết quả chính là, trận pháp còn có thể miễn cưỡng vận chuyển, nhưng nội bộ suy luận lung ta lung tung, rút dây động dừng, ngay cả ban đầu người xây dựng, tần triều đại thừa tướng Lý Tư phục sinh, chỉ sợ đều lý không rõ đầu mối. Mà cố kia ú khư khí tức, dường như là ác nhất ý bệnh độc, tinh chuẩn tìm được rồi này đống phân sơn yếu ớt nhất địa phương, lặng yên thẩm thấu, đã dẫn phát mắt xích tăng bỡ. Lạc Trần mang kính mắt, ghé vào phân bộ trung tâm chỉ huy to lớn điện tử xa bàn trước, phía trên hình chiếu lấy phức tạp đến làm cho người quáng mắt linh tuyến mạch lạc cùng năng lượng trọng yếu. Bên cạnh hắn chất đầy thẻ tre, sách lụa, đóng chỉ cổ tịch sao chụp bản, cùng với hiện đại năng lượng đo vẽ bản đồ dữ liệu. Ngón tay của hắn vô thức tại trên la bàn vẽ vài vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, miệng lẩm bẩm, tần cơ hắc cốt, đường cân tống lạc. Nơi này dùng chính là tứ tượng trấn linh biến chủng. Không đúng, trộn lẫn ngũ hành tỏa long thủ pháp. Tiết điểm này năng lượng quá tải, là bởi vì đại minh cái đó thất tinh tụ sát trận vẽ rắn thêm chân, phá hủy nguyên bản cân bằng. A a a, các tiền bối có thể hay không có chút vi phạm ý thức a? Không muốn trộn lẫn nhiều như vậy nhanh trí cùng ưa thích cá nhân a. Hắn gãi gãi nguyên bản mềm mại, giờ phút này đã có chút ít đầu tóc rối bời, vẻ mặt tan vỡ. Này so với hắn đi theo sư phụ học tập lúc thôi diễn qua phức tạp nhất trận đồ còn khó hơn gấp 10. Mấu chốt là rất nhiều nơi căn bản không hợp suy luận, thuần túy là lịch sử còn sót lại hố. Hồ Vương bưng lấy cái đây chậu rửa mặt không nhỏ hơn bao nhiêu bát to, hút trượt lấy mì dưới dầu, góp sang xem nhìn xem xa bản thượng những kia lấp lóe điểm sáng cùng đường cong, chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu choáng váng. Lạc Trần huynh đệ, thế nào rồi? Tìm ra cái kia cầu Nhật Tú khư đầu nguồn ở đâu không? Không được tới trước bát mì dưới dầu, ăn no rồi lại tìm. Hồ Vương ồm ồm hỏi, khoe miệng còn dính lấy dầu cây ớt. Lạc Trần đẩy trượt đến chóp mũi kính mắt, vẻ mặt cầu xin, Hồ đại ca, không có đơn giản như vậy. Trận pháp này kết cấu quá loạn. Dường như một tòa nhà, mỗi một đời chủ nhà đều dựa theo ý nghĩ của mình loạn đổi loạn xây, hiện tại thừa trọng tường ở đâu đều nhanh không tìm được, chỉ biết là cả tòa lầu đều sáng lên. Kia ú khư khí tức nút trong loạn nhất trong góc, rất khó tinh chuẩn định vị. Hồ Vương nghe được cái hiểu cái không, nhưng đã hiểu sự việc khó giải quyết lắm sao, hắn vô Lạc Trần bả bay, lần này hơi thu thêm chút sức, đừng nóng đổi, từ từ sẽ đến. Cần lão hổ ta làm gì, lên tiếng. Đúng lúc này, Lạc Trần trong ngực thông tin phủ tuần tự sáng lên vi quang. Hắn mừng rỡ, vội vàng kích hoạt. Đầu tiên truyền đến chính là nhạc sơn kia trầm ổn như sơn nhạc âm thanh, Lạc Trần. Trương An long mạch sự tỉnh, ta đã biết. Long mạch là mặt đất sống lưng, hắn vững chắc liên quan đến một chỗ khí vận. Ú khư khí tức ăn mòn, như là sâu mọi hỏng căn cơ. Ta có thể truyền cho ngươi một thiên địa nguyên chấn nhạc quyết cơ sở thiên, phối hợp đặc biệt thủ ấn, năng lực tạm thời trấn an sao động địa khí, chỉ hoan tăng nữa. Nhưng trừ tận gốc đầu nguồn, cần tìm thấy đồng thời tịnh hóa bị ăn mòn long mạch trọng yếu. Phương pháp này chỉ phần ngọn, vì ngươi tranh thủ thời gian. Một cỗ ẩn chứa trầm trọng thổ hệ pháp tắc tín tức lưu tràn vào Lạc Trần trong óc, chính là địa nguyên chấn nhạc quyết trấn an pháp môn, mặc dù chỉ là cơ sở, nhưng xuất từ chấn ngục điện tuần sát sứ chi thủ, tinh diệu vô cùng, vừa vặn ứng đối trước mắt long mạch bất ổn cục diện này. Đa tạ nhạc sơn tiền bối. Lạc Trần đại hỉ, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đúng lúc này, một đạo khác thông tin phủ truyền đến huyền cơ kia bình thản ôn luận, mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười âm thanh, đứng đốc, gặp chuyện chớ có bối rối. Trương An chi trận, xác thực như ngươi lời nói, là lịch đại tệ nạn kéo dài lâu ngày, như là bệnh giữ con thân, cưỡng ép trải bớt, làm nhiều công ít. Vị sư quan chi, kia chi sơ hở hoặc có thể là ngươi chi cơ hội. Giọng huyền cơ không nhanh không chậm, bắt đầu nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mà phân tích Trường An đại trận phân sơn kết cấu. Hắn không có trực tiếp nói cho Lạc Trần đáp án, mà là như một vị cao minh nhất đạo sư, dẫn đạo hắn đi tự hỏi. Ngươi nhìn xem kia góc đông bắc năng lượng tắc nghẽn chỗ, nhìn như là đường đại huyễn trận dư thừa dườm ra bố trí, nhưng hắn hạch tâm có phải cùng tần thay mặt trôn xuống chỗ kia ẩn khiếu hô ứng lẫn nhau? Ú khư khí tức lựa chọn từ nơi này thẩm thấu, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nơi đây có phải hay không tất cả đại trận năng lượng tuần hoàn trong một cái bị lịch đại sửa chữa quên lãng mấu chốt trọng yếu? Còn có tây ngoại ô chỗ kia đất sụt, bên ngoài là đời nhà thanh gia cô trận cước lâu ngày không sửa đạo, nhưng dẫn đến hắn mất cân bằng, có phải hay không hán đại cái đó vô cùng bá đạo ngăn nước thoát thức, rút đi quá nhiều lòng mạch lực lượng? Nếu có thể tạm thời vòng qua đời nhà thanh trận cước, dỡ bỏ càng sâu tầng hán đại ngăn nước kết cấu, hoặc có thể trả lại long mạch. Huyền cơ lời nói như là bắt vân kiến nhật, đống chốc là sức đầu mẹ chán Lạc Trần mở ra mới ý nghĩ. Hắn không còn cố gắng đi tìm hiểu mỗi một chỗ hỗn loạn suy luận, mà là bắt đầu từ chỉnh thể dòng năng lượng động cùng lịch sử diễn biến thị giác, đi tìm những kia bị phân sơn che giấu, nguyên bản thiết kế bên trong chỗ tinh diệu cùng tiềm ẩn cửa sau. Sư phụ, ta hiểu được. Lạc Trần con mắt càng ngày càng sáng, ngón tay vậy không còn hoa quyển, mà là nhanh chóng tại giả lập xa bản thượng câu lạc, ta không cần chữa trị tất cả lỗ thủng, ta chỉ cần tìm thấy mấu chốt dư thừa rườm ra trọng yếu cùng năng lượng đường xá, sử dụng chúng nó, thậm chí cố ý xây dựng lỗ thủng, dẫn đạo lưu khư khí tức bại lộ tự thân. Hắn dựa theo Nhạc Sơn truyền lại pháp môn, bắt đầu đếm thử trấn an rất sao động mấy chỗ địa mạch trọng yếu, đồng thời căn cứ huyền cơ chỉ điểm, lại lần nữa xem kỹ tất cả đại trận kết cấu. Hồ Vương nhìn Lạc Trần như là đột nhiên khai khiếu một dạng, tại sao bản thượng chỉ trò trò, trong miệng lẩm bẩm hắn cũng nghe không hiểu thuật ngữ, mặc dù hay là không biết rõ, nhưng cảm giác hình như rất lợi hại dáng vẻ. Hắn yên lặng đem cuối cùng một ngụm mắt hút chửa xong, quyết định không quấy rầy vị này lâm vào đốn ngộ trạng thái trận pháp thiên tài. Có hai vị thiên cấp đại lão thần cấp ngoại viện, Lạc Trần cuối cùng không còn là một mình phân chiến. Hắn giống như tay cầm hai thanh chìa khóa, một cái năng lực tạm thời ổn định sao động long mạch, một thanh khác thì chỉ ra dấu ở hỗn loạn trong mê cung trận pháp mấu chốt trọng yếu. Tiếp đó, chính là làm sao vận dụng này hai thanh chìa khóa, ở chỗ nào tòa khổng lồ phân sơn trong mê cung, tinh chuẩn bắt được con kia ẩn tàng sâu nhất con chuột. Lạc Trần đẩy kính mắt, trong mắt lóe ra trước nay chưa có tự tin qua mang. Lần này, hắn cảm giác chính mình có thể làm. Chương 49, truy tung kiếm dấu vết. Chương 49, truy tung kiếm dấu vết. Có Nhạc Sơn địa nguyên trấn nhạc quyết cùng sư phụ huyền cơ lý thuyết chỉ đạo, Lạc Trần như là đã thông hai mạch nhâm đốc. Hắn không còn cố gắng đi tìm hiểu kia đống phân sơn mỗi một được mật mã, mà là bắt đầu như một vị cao minh mạng lưới quản lý viên, chuyên chú vào truy tung dị thường lưu lượng đầu nguồn. Hai ngày sau, hắn dường như không ngủ không nghỉ. Ban ngày, hắn con cồng kềnh túi sách, cầm la bàn, buôn ba tại Trường An thành các nơi dị thường điểm. Mỗi đến một chỗ, hắn liền tay bấm địa nguyên chấn nhạc quyết bên trong chấn an ấn quyết, quanh thân tỏa ra ôn hòa trầm trọng thổ hoàng sắc vầng sáng, như là cho sao động địa mạch làm chấn an xoa bóp. Hiệu quả nhanh chóng, đất sụt ngưng, tiết ra ngoài âm khí vậy rõ ràng yếu bớt. Hổ Vương mang theo đội viên theo ở phía sau, nhìn Lạc Trần chỉ là bóp mấy cái quyết, nói lẩm bẩm, có thể để mặt đất đình chỉ chấn động, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn về phía Lạc Trần ánh mắt tràn đầy kính nể. Hổ Vương càng là hơn vỗ bộ ngực bảo đảm, Lạc Trần huynh đệ, về sau tại Trường An địa giới, có cái gì việc nặng việc cực nhọc, mặc dù chào hỏi lão hồ ta. Ban đêm, Lạc Trần thì một đầu đâm vào trung tâm chỉ huy, đối với to lớn điện tử sa bàn, kết hợp ban ngày thăm dò dữ liệu, vận dụng sư phụ chỉ điểm phương pháp, định hướng thôi diễn đủ khư khí tức hướng chạy. Hắn không còn xoắn xuýt tại trận pháp cái bẫy bộ hỗn loạn, mà là trọng điểm chú ý tất cả hệ thống năng lượng trọng yếu cùng dị thường ba động. Nơi này, tân đại ẩn thiếu năng lượng chuyển vận dị thường tăng cao, nhưng hạ du hồ chứa năng lượng hán đại lại chưa từng thấy tràn đầy. Tây ngoại ô đất sụp điểm, địa mạch lực lượng sói mòn tốc độ vượt xa bình thường, sói mòn phương hướng chỉ hướng thành đông nam. Nhiều cái dị thường điểm năng lượng hỗn loạn, tại sao bản thượng mô phỏng về sau, hắn quấy nhiễu nguyên tựa hồ cũng mơ hồ chỉ hướng Ly Sơn khu vực. Từng cái manh mối bị tháo rời ra, từng đầu ẩn hình năng lượng quỹ đạo tại sao bản thượng dần dần rõ ràng. Lạc Trần con mắt vằn vện tiêu máu, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Hắn cảm giác mình tựa như đang chơi một cái cực kỳ phức tạp tìm ra lời giải cho chơi, mà đáp án chính đang từng bước nổi lên mặt nước. Hồ đại ca, ngày thứ ba sáng sớm, Lạc Trần treo lên hai cái mắt quần thâm, lại hưng phấn mà tìm thấy đang luyện công buổi sáng, giơ hai cái tạ đá làm tạ tay Hồ Vương, ta có thể tìm thấy đầu nguồn đại khái phạm vi. Ồ, ở đâu? Hồ Vương phóng tạ đá, mặt đất hơi chấn động một chút. Ly Sơn, nhất là Tân Hoàng Lăng khu vực phụ cận. Lạc Trần chỉ vào xa bàn thượng cái đó bị trọng điểm đánh dấu khu vực, căn cứ năng lượng quay lại cùng trận pháp trọng yếu áp lực phân tích, vượt qua bảy thành dị thường dòng năng lượng, hắn đầu nguồn hoặc trải qua mấu chốt trung truyền điểm, đều chỉ hướng chỗ nào. Với lại, Tân Hoàng Lăng bản thân liền là một cái to lớn, dựa vào long mạch hạch tâm phong ấn, nếu như ưu khư muốn ăn mòn Trường An long mạch, chỗ nào không thể nghi ngờ là tốt nhất, cũng là nguy hiểm nhất, điểm cắt bảo. Ly Sơn, Tân Hoàng Lăng. Hổ Vương mày rậm bật lên, sắc mặt nghiêm túc lên, đây chính là quốc gia trọng điểm di vật văn hóa bảo hộ đơn vị, cũng là cấp bậc cao nhất, theo dõi khu. Bên trong thủy, sâu cực kỳ a. Hắn do dự một lát, quả quyết nói, ta ngay lập tức hướng tổng cục và văn vật bộ môn thân thỉnh liên hợp điều tra quyền hạn. Mẹ nó, nếu là thật có thứ quỷ gì dám ở thủy hoàng lăng xúc phạm người có quyền thế, lão tử cái thứ nhất đem nó nện nát. Quyền hạn thân thỉnh cần thời gian. Thừa dịp cái này đúng không, Lạc Trần quyết định đối với Ly Sơn khu vực tiến hành một lần viễn trình chiều sâu quét hình. Hắn cần tại không đúng lăng mộ bản thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì điều kiện tiên quyết, làm hết sức thu hoạch càng số liệu chính xác. Hắn lựa chọn một cái đêm trăng tròn, tại phân bộ Trường An mái nhà bố trí một cái giản dị dẫn linh trận. Ánh trăng như nước, vẩy vào hắn thanh tú mà chuyên chú trên mặt. Hắn khoanh chân ngồi ở trận nhãn, đem tự thân linh giác cùng la bàn, cùng với phân bộ cỡ lớn linh năng dò xét hàng ngũ tương liên. Thiên diễn bí pháp linh tê tố tung. Hắn khẽ quát một tiếng, la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, cuối cùng ổn định mà chỉ hướng Ly Sơn phương hướng. Một cỗ vô hình, cực kỳ nhỏ linh giác sóng, như là ra đa trùng sóng, lặng yên không một tiếng động quét về phía Ly Sơn khu vực. Đại bộ phận khu vực phản hồi bình thường, rồi rào long khí cùng trầm trọng lịch sử khí tức xen lẫn, hình thành tự nhiên phòng hộ. Nhưng mà, làm linh giác của hắn đảo qua Tần Hoàng Lăng bên ngoài mộ khu vực, tới gần trong truyền thuyết tượng binh mã hố phía dưới càng sâu tầng địa mạch kết cấu lúc, ông một cú cực kỳ mịt mờ, lạnh băng, tràn ngập ăn mòn tính ba động, như là bị hoảng sợ độc xạ, đột nhiên rút về chỗ càng sâu, đồng thời cố gắng nhiễu loạn chung quanh địa khí che giấu tự thân. Chính là chỗ đó. Lạc Trần mở choàng mắt, sắc mặt tái nhợt, trên trán toàn bộ là mồ hôi lạnh. Vừa nãy trong nháy mắt đó tiếp xúc, mặc dù nhất thời, nhưng cố lực lượng kia âm lãnh cùng quỷ dị, nhường hắn lòng còn sợ hãi. Tìm được rồi. Mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng này cố đặc biệt u khư ba động đều tại bên ngoài tần hoàng lăng vây địa mạch, tới gần tượng dưới hố phương nào đó bí ẩn trọng yếu. Lạc Trần đối với nghe tin chạy đến Hổ Vương nói, âm thanh mang theo một tia mỏi mệt, lại tràn ngập xác định. Hổ Vương nhìn Lạc Trần sắc mặt tái nhợt, hiểu rõ vừa nãy dò xét tuyệt đối không thoải mái, hắn nặng nề vô vô Lạc Trần bả vai, vất vả ngươi, huynh đệ. Còn lại giao cho lão hổ. Và quyền hạn tiếp theo, chúng ta liền đi chiếu cố kia giấu đầu lộ đuôi đồ chơi. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng chiến ý, tại thủy hoàng đế địa bàn gây sự. Lão tử ngược lại muốn xem là cái gì yêu ma quỷ quái như thế không có mắt. Lạc Trần nhìn ma quyền sát trưởng Hổ Vương, lại hơi liếc nhìn Ly Sơn phương hướng, trong lòng vừa có chút khẩn trương, vậy tràn đầy chờ mong. Đầu nguồn đã khóa chặt, một hồi nhằm vào cổ lão long mạch cùng ú khư ăn mòn đỏ sức, sắp triển khai. Chương 50, binh tượng thức tỉnh, đế lăng kinh hãi. Chương 50, binh tượng thức tỉnh, đế lăng kinh hãi. Phê văn cuối cùng xuống, che kín đỏ tươi đại ấn, phía sau phụ mười mấy trang chú ý hạng mục, hạch tâm tư tưởng đều một câu, chỉ cho phép nhìn xem, không cho phép đệ. Hổ Vương nắm nuốt kia chồng văn kiện, nét miệng lộ ra sâm mạch rằng, yên tâm, lão tử chỉ lệnh cái kia đập đổ vận. Ban đêm hôm ấy, khu bảo tồn Ly Sơn yên lặng như tờ. Hổ Vương tự mình dẫn đội, trừ ra Lạc Trần, còn điều đến rồi phân cục trong mấy cái tin được hảo thủ, trong đó đều bao gồm một vị am hiểu điều khiển bùn đất cùng nham thạch B cấp thổ hệ dị năng giả, Thạch Lỗi. Lão Thạch, xem ngươi rồi. Hổ Vương vô vô Thạch Lỗi răng chắc bà bay, theo Lạc Trần lao đệ ngọn điểm, cho lão tử lặng lẽ sở nhi mà mở môn. Thạch Lỗi là trầm mặc ít nói hắn tử, gật đầu một cái, đi đến Lạc Trần tọa định một khu vực như vậy một chỗ nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt khe núi. Hai tay của hắn đặt tại mặt đất, nhắm mắt lại, quanh thân nổi lên thổ hoàng sắc bừng sáng. Mặt đất bắt đầu rất nhỏ chấn động, phía trước bùn đất cùng nham thạch như là có sinh mệnh loại, vô thanh vô tức hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái nghiêng xuống dưới, chỉ chứa một người thông qua đen nhánh cửa hang. Một cỗ hỗn hợp có ngàn năm bụi thổ, kim thuộc gì xét cùng nào đó âm lãnh năng lượng khí tức, như là ngủ say cự thú thổ tức, từ trong động tràn ngập ra. Đi. Hổ Vương một ngựa đi đầu, mở ra đèn tin siêu sáng, chui vào. Lạc Trần theo sát phía sau, Thạch Lỗi cùng đội viên khác phụ trách duy trì thông đạo ổn định. Thông đạo sơ cực hiệp, mới nhà thông thái, khôi phục được mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Đèn tin của sáng đã qua, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động được hít sâu một hơi. Thế này sao lại là địa cung, quả thực là một cái móc giống lòng núi thế giới dưới đất. Quy mô vượt xa đã biết bất luận cái gì tượng binh ma hố, mà càng làm cho người ta ra đầu tê dại là, tại đây rộng lớn vô biên không gian dưới đất trong, lít nha lít nhít, chỉnh tề xếp hàng đứng vững, là đến hàng vạn mà tính hình nộm bằng gốm binh sĩ. Chúng nó cùng trên mặt đất trong viện bảo tàng những kia hình nộm bằng gốm hình dạng và cấu tạo tương tự, nhưng chất liệu càng thêm u ám, giống như nhuộm dần lòng đất âm khí, mỗi một vị trong hốc mắt đều nhảy lên 2 giờ yếu đất, khiến người ta bất an ú ngọn lửa xanh lục. Chúng nó trong tay nắm giữ, không còn là đảo chế binh khí, mà là lóe ra chân thực kim loại hàn quang qua, mâu, kiếm, kích. Một cỗ lạnh băng, sơ sát tiêu điều, bị điều khiển tĩnh mịch quân trận sát khí, như là như thực chất chèn ép lấy mỗi cái thần kinh người. Ta thích cái mẹ ruột liệt. Đây con mẹ nó chính là đem tất cả đại tần vệ sĩ đều chuyển dưới đất đến rồi. Một cái đội viên âm thanh phát run. Hổ Vương sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được, những thứ này bình tượng một cái năng lượng phản ứng không tính mạnh, khoảng C cấp tả hữu, nhưng số lượng quá nhiều rồi. Tại vô biên quân trận phía trước nhất, đứng sừng sững lấy hai tôn cao lớn lạ thường, giống như núi nhỏ võ tướng tượng. Một tôn khuôn mặt lạnh lùng như lao gọn, sát khí dường như ngưng tụ thành thực chất, cầm trong tay một thanh tạo hình xưa cũ trường kiếm đồng tao. Một vị khắc trầm ổn như sơn nhạc, ánh mắt mặc dù là ưu lục hỏa diễm, như lúc cầm một cây cánh cửa loại cự hình chiến qua. Chúng nó trên người tán phát ra năng lượng ba động, thình lình đạt đến A cấp. Bạch khởi sát thần, vương tiễn chiến thần. Lạc Trần nhìn kia hai tôn võ tướng tượng, âm thanh cô khốc, nâng đỡ kính mắt, cảm giác chân có chút mềm. Hai vị này trong lịch sử giết người như ngóe, chiến công hiển hách tuyệt thế danh tướng, lại trở thành thi khôi ở đây thủ hộ. Tựa hồ là khí tức người sống đã quay dậy mảnh này từ tịch chi địa. Ông kia mấy vạn binh tượng trong hốc mắt lục hỏa bỗng nhiên hừng hực, như là đầy sao thắp sáng, đồng loạt chuyển hướng người xâm nhập. Kim loại ma sát âm vang thanh âm động lại thành một mảnh tử vong chương nhạc, lạnh băng qua mâu nâng lên, quân trận sát khí ngưng tụ, như là nước thủy triều đen kịt, hướng phía Hổ Vương đám người mãnh liệt đè xuống. Bạch Khởi cùng Vương Tiễn Thi Khôi vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, u lục ánh mắt như là đèn pha, trong nháy mắt khóa chặt cầm đầu Hổ Vương cùng Lạc Trần, chuẩn bị chiến đấu. Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như hồng trùng, cố gắng xua tan trong lòng hàn ý quanh người hắn khí huyết bừng bừng phân chấn, màu đồng cổ dưới làn da phảng phất có dung nham lưu động, cả người như là thiêu đốt hỏa lò, dẫn đầu phóng tới kia vô biên vô tận quân trận. Song quyền vung ra, lực lượng cùng bạo hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, trực tiếp đem hàng phía trước mười mấy cái binh tượng vây thành một miệng. Nhưng mà nhiều hơn nữa binh tượng hung hãn không sợ chết mà dâng lên, chúng nó hành động đều nhịn, thế công bén nhọn, phiền toái hơn chính là những kia bị nổ nát binh tượng mảnh vỡ trên mặt đất có hơi phát sáng, lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, hấp thu long mạch chi khí, mắt thấy là phải lại lần nữa ngưng tụ, và nó còn có thể phục sinh. Hổ Vương mắng một câu. Lạc Trần thì nhanh chóng tại sau lưng bố trí mấy đạo giản dị phòng ngự cùng tĩnh tâm trận pháp, ngăn cản quân trận sát khí đối với tâm thần xung kích, đồng thời hắn bản mệnh la bàn lơ lửng trước người, kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, cố gắng tính toán này khổng lồ quân trận năng lượng trọng yếu cùng với địa cung long mạch điểm kết nối. Đúng lúc này, dị biến tái sinh. Xông lên phía trước nhất Bạch Khởi Thi Khôi, trong tay chuôi này uống máu vô số trường kiếm đồng tao đã giơ lên, lạnh băng mũi kiếm nhắm ngay Hổ Vương đầu lâu muốn đánh xuống. Một kiếm này nếu là chứng thực, chỉ sợ ngọn núi đều có thể bổ ra. Nhưng mà ngay tại mũi kiếm sắp rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Khởi Thi Khôi động tác đột nhiên chỉ trệ. Cái kia trương lạnh băng cứng ngắc, không hề tức giận trên mặt, cơ thể cực kỳ gian nan, cực kỳ chậm rãi kéo dần mình, phản phất đang cùng nào đó lực lượng vô hình chống lại. Trong hốc mắt kia nhảy vọt u lục trong ngọn lửa, lại hiện lên một tia cực kỳ yếu ớt, thuộc về hắn bản tôn bén nhọn cùng dãy rủa. Sau, thế nhân, một cái đứt quãng, giống như từ vạn cổ thời không một chỗ khác cưỡng ép chen đến ý niệm, mang theo vô tận tang thương cùng thống khổ, truyền vào Lạc Trần cùng Hổ Vương trong óc, long mạch, bị ô, bệ hạ, quan tài, bị quản chế, u cư. Cơ hồ là đồng thời, bên cạnh Vương Tiễn Thi Khôi vậy đột nhiên dừng lại quét ngang mà đến trên qua, đục ngầu u lục trong đôi mắt hiện lên một tia thanh minh, ý niệm tiếp tục truyền đến, càng gấp gáp hơn, nhanh, đi, tỉnh lại, bệ hạ, bằng không, long mạch hủy hết, thần châu, nguy. Hai vị tuyệt thế danh tướng ý chí lại bị điều khiển Thi Khôi thân thể trong, bằng vào vô thượng nghị lực cùng đối với mảnh đất này thủ hộ chấp niệm, nhất thời thức tỉnh, phát ra khắp huyết loại cảnh cáo. Nhưng mà, này thanh tỉnh như là nến tàn trong gió, một cỗ càng thêm ấm lãnh, bá đạo, tràn đầy vô tận tham lam cùng hủy diệt ý chí lực lượng, như là ngủ say hung thú bị triệt để chọc giận, từ địa cung chỗ sâu nhất ẩm vàng một phát, như là vô hình hải thiếu, trong nháy mắt áp chế, bao phủ Bạch Khởi cùng Vương Tiễn còn sót lại ý chí. Hống. Bạch Khởi Thi Khôi phát ra không cam lòng lại tràn ngập ngang ngược hống, kiếm thế không còn trở ngại gì nữa, ầm vang chém xuống. Vậy hạ, thần muôn lần chết. Vương Tiễn Thi Khôi gầm nhẹ một tiếng, chiến qua quét ngang, cương phong xé rách mặt đất. Cùng lúc đó, tất cả địa cung bắt đầu chấn động kịch liệt, chỗ sâu truyền đến rợn người nặng nề xiềng xích kéo lấy thanh cùng trầm thấp, giống như đến từ cựu u hống. Kia ăn mòn long mạch lũ khư lực lượng triệt để thức tỉnh, như là lĩnh vực loại triển khai, áp chế tất cả mọi người linh năng và khí huyết vận chuyển. Không được, không chống nổi. Hổ Vương đón đỡ Bạch Khởi nhất kiếm, hai tay run lên, khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đối mặt hai vị A cấp Thi Khôi cùng này giết chi không hết binh tượng quân trận, lại thêm địa cùng chỗ sâu kia làm người sợ hãi khí tức khủng bố, bọn hắn chút người này căn bản không đáng chú ý. Lạc Trần bày ra phòng ngự trận pháp tại quân trận xung kích cùng vũ khư lĩnh vực song trọng áp lực dưới quang mang kịch liệt lấp lóe, mắt thấy là phải phá toái. Rút lui, mau bỏ đi. Hổ Vương quyết định thật nhanh, một phát bắt được còn đang ở duy trì trận pháp, cố gắng tính toán trọng yếu Lạc Trần, giống giận hướng về sau phá đây. Thạch Lỗi mấy người cũng liều chết ngăn cản, che chở bọn hắn từ trước đến giờ lúc thông đạo thối lui. Mọi người vừa đánh vừa lui, chật vật không chịu nổi mà chạy ra khỏi địa cung cửa vào. Thạch Lỗi ngay lập tức điều khiển bùn đất, đem cửa hang gắt gao phong bế, Lạc Trần thực hiện phong ấn, binh tượng truy kích bị tạm thời ngăn cản, nhưng này khiến người ta bất an tiếng va đập cùng tiếng gào thét vẫn như cũ mơ hồ truyền đến. Trở về mặt đất, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, co quắp ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Hai cái A cấp Thi Khôi tướng quân, mấy bạn không giết xong binh tượng, còn có trong cung điện dưới lòng đất cái đó dọa người hơn đồ chơi. Hổ Vương quệt miệng rất huyết, sắc mặt khó coi giống đáy nổi, mà nó, chiến trận này, đánh như thế nào? Lạc Trần bị đổ gối, sắc mặt tái nhợt, kính mắt đều bay đến một bên, nhưng hắn trong mắt lại lóe ra khác thường quan mang. Bạch Khởi tướng quân cùng Vương Tiễn tướng quân ý chí thức tỉnh. Bọn hắn nhắc tới bệ hạ là Thủy Hoàng Đế, Ú Khư lực lượng khống chế Thủy Hoàng Đế quan tài đang thông qua hắn xâm nhiễm long mạch, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Bằng không một sáng long mạch bị triệt để ô nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Thần Châu khí vận suy bại, sinh linh đồ thán. Hổ Vương hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên hung ác, và nó, quả nó là cái quái gì? Lao tử cái này điều động tất cả Đại Tây Bắc binh. Chương 51, viện quân trên trời rơi xuống, lại vào địa cung. Chương 51, viện quân trên trời rơi xuống, lại vào địa cung. Hổ Vương phía Tây Bắc địa khu cục đối sách bất thường tối cao người phụ trách thân phận, hướng Trường An và xung quanh thành thị phát ra tối cao ưu tiên cấp khẩn cấp điều động lệnh, triệu tập lực lượng tinh nhuệ gấp rút tiếp viện. Cùng lúc đó, Lạc Trần vậy thông qua thập điện con đường, phát ra cầu viện tin tức. Trong căn cứ, Lâm Phàm nhìn hệ thống đối với địa cung Lý Sơn năng lượng ước định báo cáo, cau mày. Cảnh cáo, kiểm tra đến cường độ cao ưu khư nguồn ô nhiễm, đã ăn mòn đồng thời khống chế 50.3 Trường An long mạch năng lượng. Tổng hợp uy hiếp đẳng cấp ước định, nguy S cấp. Đề nghị điều động chí ít 2 tên tiên cấp chiến lược tham gia. Nguy S cấp, còn nắm trong tay một nửa long mạch lực lượng. Hắn do dự một lát, ngay lập tức thông qua hệ thống liên hệ tiến đến Tuyết Phong thị xem xét phong ấn Nhạc Sơn. Nhạc Sơn, Tuyết Phong thị kẽ nứt tình huống làm sao? Có thể hay không tạm thời rời khỏi? Một lát sau, Nhạc Sơn thanh âm trầm ổn truyền đến, "Thống lĩnh, khe nứt tú khư phong ấn hiện nay ổn định, có Hàn Dương đạo hữu trấn thủ là đủ. Thuộc hạ có thể tùy thời chờ đợi điều khiển." "Tốt." Lâm Phàm quyết định thật nhanh, "Ngươi lập tức lên đường, tiến về Ly Sơn cùng Thất Sát tụ hợp, hai người các ngươi cần liên thủ đối địch." Kết thúc thông tin, Lâm Phàm lại liên hệ Thất Sát, Nhạc Sơn đang chạy về Ly Sơn. "Lần này địch nhân không thể coi thường, cho phép ngươi lấy hoàn toàn hình thể thái nên chiến." "Đã hiểu." Thất Sát trả lời lạnh lùng như cũ ngắn gọn, nhưng hắn quanh thân khí tức lại mơ hồ càng biến đổi thêm ngưng thực, khủng bố, sau lưng thất đạo khác nhau binh sát hư ảnh tại uy mang hống. "Tuân mệnh." Ly Sơn dưới chân, tạm thời trung tâm chỉ huy, gấp rút tiếp viện cục đối sách tinh nhuệ tề tụ. Thập điện trước hết nhất chạy đến là Minh Lôi Kỵ. Chân trời lôi quang lóe lên, hắn liền đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, tốc độ nhanh đến kinh người. "Lạc Trần huynh đệ, tình huống ta đã lớn gây nên hiểu rõ. Thất Sát tuần sát sứ cùng Nhạc Sơn tuần sát sứ đang chạy đến, để cho chúng ta trước làm chuẩn bị." Hắn lời ít ý nhiều, trên người còn mang theo cự ly xa tập kích bất ngờ sau nhỏ bé dòng điện đôn đốt thanh. Hắn vừa dứt lời, phía tây bầu trời liền xuất hiện nhất đạo xích hồng sắc lưu quang, như là vẫn tinh rơi xuống, mang theo nóng rực sóng khí ầm vang nện ở mặt đất, kích thích một mảnh bụi mù. Xích xa từ cắt bụi trong đi ra, vỗ vỗ đất trên người, trong tay thế mà còn vững vàng bưng lấy cái kia mang tính tiêu chí ly trà sữa, hốt trượt một ngụm. "Tình huống gì?" "Lão hổ, còn có Thiên Diễn Điện tiểu huynh đệ." Xích xa đại đại liệt liền hô, lại liếc qua bên cạnh Minh Lôi Kỵ, "Nha, chạy nhanh, ngươi cũng tại à? Vừa vặn, hồi Lâm Giang lúc sẽ giúp ta mang chút ít sản phẩm mới trà sữa thôi. Minh Lôi kỵ cái chán gân xanh giật mình, tức giận nói móc nói, xích xa. Ngươi là để chiến đấu hay là bữa ăn dã ngoại? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn muốn lấy trà sữa, còn có, ta gọi Minh Lôi kỵ, không cứ gọi chạy nhanh. Ai nha, không sai biệt lắm nha, dù sao ngươi chạy nhanh, Minh Lôi kỵ ca ca, van cầu ngươi, ta tại sa mạc cần cù chăm chỉ đánh trúng cát, mỗi ngày ăn hạt cát uống hạt cát, liền muốn uống ngụm Lâm Giang ra ra mới ra hỏa lòng trà sữa chân châu khoai môn. Xích xa 1m6 tiểu cá tử, mặt dày mày dạn cuốn lấy 1m9 Minh Lôi kỵ mang trà sữa. Minh Lôi kỵ bị hắn tức giận đến kém chút nhất đạo xét đánh quá khứ, nhưng nể tình thế của khẩn trương phấn thượng, vẫn là nhịn được, gấp đôi, không, gấp ba thủ lao. Hắc hắc, cảm ơn. Xích xa thỏa mãn lại hút một miệng lớn trà sữa, lúc này mới nhìn về phía Ly Sơn, chép miệng một cái, nơi này âm khí thật nặng. Lạc Trần, bên trong rốt cục cái gì xương cứng? Lạc Trần nhìn chuyện này đối với tên dở hơi, có chút đau đầu, nhưng vẫn là nhanh chóng đem trong cung điện dưới lòng đất phát hiện cùng hai vị tướng quân cảnh cáo thuật lại một lần. Nguy ép cấp, còn khống chế một nửa long mạch. Xích xa thu hồi cười đùa tí tưởng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Cái đồ chơi này nghe tới đây sa mạc phía dưới kia trùng cắt chi mâu hăng hái nhiều. Đúng lúc này, hai cỗ khí tức cường đại gần như đồng thời giáng lâm. Một cỗ thảm thiết như núi thây biển máu, chính là thất sát, hắn vẫn như cũ là bộ kia lạnh băng bộ dáng, nhưng quanh thân quanh quần sát khí dường như ngưng tụ thành thực chất, phía sau có thất đạo binh hồn hư ảnh chìm nổi, không còn nghi ngờ gì nữa đã chuẩn bị kỹ càng toàn lực đánh một trận. Một cỗ khác thì trầm trọng như sơn nhạc, nhạc sơn thân ảnh từ mặt đất chậm rãi dâng lên, huyền hoàng trọng giáp thượng phù văn lưu chuyển, mang theo trấn áp tất cả trầm ổn khí thế. Thất sát, nhạc sơn, phụ mệnh tới trước. Hai người đồng thời mở miệng, âm thanh một cái lạnh băng, một cái hùng hậu. Nhìn thấy hai vị này thiên cấp tuần sát sứ đồng thời trình diện, nhất là cảm nhận được thất sát kia hoàn toàn thể khủng bố sát khí, Hổ Vương, Xích Sa cùng gieo vang Lôi Kỵ hoàn toàn yên tâm. Thất sát ánh mắt đảo qua địa cung cửa vào, lời ít ý nhiều. Đậu thủ, không có chút nào dây dưa dài dòng, viện quân đến đông đủ, ngay lập tức hành động. Lần này, mọi người khí thế hung hăng lần nữa giết vào địa cung. Binh tượng quân trận vẫn như cũ, nhưng ở đông đảo cục đối sách tinh nhuệ cùng lục vị cường giả Hổ Vương, Xích Sa, Minh Lôi Kỵ, Thất Sát, Nhạc Sơn, Lạc Trần hợp lực trùng kích vào, cũng không còn cách nào hình thành hữu hiệu ngăn cản. Xích xa xí xa những nơi đi qua, binh tượng bị đất cắt xuyên thủng, Minh Lôi kỵ điện quang xuyên toa, binh tướng tượng liên miên tê liệt, đánh nát, Hổ Vương thiết quyền càng là hơn bẻ gãy nghiền nát, một quyền một người lính tượng, cục văn hóa khảo cổ, hổ mãnh. Đã nói xong chỉ nhìn không nhận đâu. Thất sát sát khí linh vực càng là hơn trực tiếp binh tướng tượng nghiền nát, Nhạc Sơn thì mỗi bước ra một bước đều bị địa cùng chấn động, binh tượng sôi nổi ngã xuống. Lạc Trần thi triển trận pháp, chặt đứt binh tượng quân trận liên hệ, nhường hắn chết hành động. Rất nhanh, bọn hắn lần nữa đối mặt Bạch Khởi cùng Vương Tiễn Thi Khôi. Hai vị tiền bối, đã tội. Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, biết rõ trách nhiệm nặng nề, dẫn đầu phóng tới khí tức trầm ổn như núi, cầm trong tay chiến qua Vương Tiễn Thi Khôi. Một cái khác giao cho ta. Xích Sa thét dài một tiếng, chiến ý sôi trào, quanh thân xí sa hóa làm hống xích long, chủ động phóng tới kia sát khí trùng thiên, cầm trong tay trường kiếm đồng tao Bạch Khởi Thi Khôi. Sát thần đúng không? Nhương tiểu gia đến chiếu cố ngươi. Nhưng mà, Bạch Khởi Thi Khôi trong mắt u hỏa đại thịnh, đột nhiên nhất kiếm bộ ra. Tiêu kiếm quang ngưng luyện vô cùng, ẩn chứa núi thây biển máu sát lục ý chí, trong nháy mắt sẽ rách Xích Sa đốt xa xích long, dư thế không giảm mà chém về phía Xích Sa bản thân. Xích Sa biến sắc, trong lúc đội vã ngưng tụ xa thuẫn ngăn cản. Vâng! Xa thuẫn phá toái, Xích Sa cả người như là bị đoàn tàu cao tốc đụng trúng, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Xích Sa! Minh Lôi kỵ sắc mặt kỳ biến, thân hóa địa quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Xích Sa bay ngược con đường bên trên, một tay lấy hắn tiếp được, đồng thời tay kiêng ngưng tụ lôi mâu, hiểm lại càng hiểm mà đỡ được Bạch Khởi Thi Khôi truy kích một đạo kiếm khí, mình bị chấn động đến khí huyết cuộn. Hắn cúi đầu đối với trong ngực còn đang ở ho ra máu Xích Sa mắng, ngươi thằng ngu, trà sữa uống nhiều đem đầu góc cũng uống thành chân châu sao? Đó là A cấp sát thần Thi Khôi, ngươi vậy dám một mình cứng rắn. Xích Sa ho khan huyết, lại nết miệng cười cười, yếu ớt nói, khục khụ, mẹ nó, sức lực thật to lớn. Lần sau khẳng định được, còn có lần sau. Minh Lôi kỵ tức giận đến muốn đem hắn ném ra. Đúng lúc này, nhất đạo trầm ổn như núi thân ảnh chắn trước mặt bọn hắn, chính là Nhạc Sơn. Giao cho ta. Nhạc Sơn lời còn chưa dứt, huyền hoàng trọng giáp hào quang tỏa sáng. Hắn một tay lăng không ấn xuống, một cỗ bàng bạc trầm trọng đại địa chi lực trong nháy mắt giáng lâm, như là vô hình xiềng xích, đem Bạch Khởi Thi Khôi quanh thân không gian một mực giam cầm. Bạch Khởi Thi Khôi kêu bén nhọn vô song kiếm thế, tại đây tuyệt đối chấn áp lực lượng trước mặt, lại như cùng lâm vào vũng bùn, trở nên bước đi liên tục khó khăn. Nhạc Sơn tay kia nắm tay, quyền phong chi thượng hào quang màu vàng đất ngưng tụ, mang theo vỡ nát tất cả ý chí, một quyền đánh phía bị tạm thời giam cầm Bạch Khởi Thi Khôi. Bên kia, Hổ Vương cùng Vương Tiễn Thi Khôi chiến đấu vậy kịch liệt dị thường, quyền phong qua ảnh giao thoa, oanh minh không ngừng. Thất Sát thì vẫn đứng tại chỗ. Ánh mắt xuyên thấu chiến trường, gắt gao khóa chặt địa cùng chỗ sâu nhất kia đang không ngừng thức tỉnh ngụy ép cấp tồn tại. Phía sau thất đạo binh hồn hư ảnh phát ra hưng phấn bù bù. Lạc Trần được bảo hộ tại tương đối an toàn hậu phương, hết sức chăm chú, la bàn xoay nhanh, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bắt đầu bố trí một cái khổng lồ trận pháp hắn muốn chặt đứt ưu khư lực lượng đối với binh tượng quân trận cùng hai vị tướng quân Thi Khôi địa mạch năng lượng cung ứng. Chân chính quyết chiến, hết sức căng thẳng. Chương 52, ưu khư đế thi chương 52, ưu khư đế thi Nhạc Sơn kia ẩn chứa đại địa pháp tắc một quyền, chặt chẽ vững vàng mà đánh vào bị tạm thời giam cầm Bạch Khởi Thi Khôi lồng ngực. Đông. Một tiếng nặng nề như lôi cự cổ tiếng vang ở cung điện dưới lòng đất trong quanh quần. Bạch Khởi Thi Khôi quanh thân u hỏa đột nhiên ngẩng đạm, kiên cố vô cùng thân thể bị đánh được hướng về sau lảo đảo mấy bước, chỗ ngực thanh đồng áo giáp rõ ràng lõm xuống xuống dưới, hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Nhưng mà nó trong mắt u hỏa chỉ là hoàng động liễu nhất hạ, liền lần nữa cháy hừng hực lên. Kia nguồn gốc từ u khư ô hế năng lượng cùng bộ phận long mạch lực lượng điên cuồng phun trào, nhanh chóng chữa trị thương tích, đồng thời một cỗ càng thêm năng lượng, càng thêm sát ý lạnh như băng khóa chặt Nhạc Sơn. Hống! Bạch Khởi Thi Khôi phát ra một tiếng không giống tiếng người hống, trong tay trường kiếm đồng thau bộ phát ra ngập trời hắc mang, cưỡng ép tránh thoát bộ phận mặt đất giam cầm, nhất kiếm quét ngang, kiếm khí như là màu đen trăng non, xé rách không khí, thẳng chạm Nhạc Sơn. Nhạc Sơn mặt không đổi sắc, huyền hoàng trọng giáp thượng phủ văn lưu chuyển, hai tay giao nhau đón đỡ. Vâng! Kiếm khí chạm tại mảnh che tay bên trên, phát ra chói tai tiếng sắt thép va chạm. Nhạc Sơn dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, nhưng hắn thân hình như núi, vững như núi. Chỉ là mảnh che tay thượng lưu lại lưỡng đạo thật sâu màu trắng vết chém. Lực lượng thật mạnh. Nhạc Sơn tâm thần tập trung cao độ, này Thi Khôi tại long mạch lực lượng ra chỉ dưới, thực lực vượt xa tầm thường A cấp. Chẳng thể trách Xích Sa bị một kích trọng thương. Bên kia, Hổ Vương cùng Vương Tiễn Thi Khôi chiến đấu vậy tiến nhập gay cấn. Vương Tiễn Thi Khôi vừa nhanh vừa mạnh, chiến qua vung vậy ở giữa dẫn động địa mạch lực lượng, mỗi một kích đều nặng tựa và cân. Hổ Vương thì bằng vào cường hãn nhục thân cùng lực lượng cuồng bạo đối chiến, quyền quyền đến thịt, tiếng oanh minh bên tai không dứt, hai người đánh cho khó hòa giải. Minh Lôi Kỵ đem bị thương Xích Sa thu xếp tại tương đối an toàn góc, cho hắn ăn vào liệu thương đang dược, lập tức thân hóa địa quang, gia nhập Nhạc Sơn cùng Bạch Khởi Thi Khôi chiến đoàn. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như quỷ mị vây quanh Bạch Khởi Thi Khôi xuyên toa, từng đạo ngưng luyện lôi đình không ngừng đánh vào Thi Khôi khớp nối, cái hốt và điểm yếu, mặc dù không cách nào tạo thành vết thương chí mạng, lại cực đại quấy nhiễu hành động của nó, là Nhạc Sơn sáng tạo ra thêm cơ hội nữa. Xích Sa nhìn tình hình chiến đấu, cắn răng muốn đứng lên, lại bị Minh Lôi Kỵ một đạo lôi quang ấn trở về, thương binh đều thành thật đợi. Đừng thêm phiền. Xích Sa buồn bực đập một cái mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà được bảo hộ ở hậu phương Lạc Trần, giờ phút này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, trong kính thượng đô là sương mù, ngón tay vì cao tốc bấm niệm pháp quyết mà run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt vô cùng chuyên chú. Một cái bao trùm gần phân nửa địa cung to lớn trận pháp hình thức ban đầu đang dưới chân hắn chậm rãi phát họa thành hình, vô số linh tuyến như cùng sống vật loại lan tràn, cố gắng chui vào lòng đất, chặt đứt kia liên tục không ngừng dâng tới binh tượng cùng hai vị tướng quân Thi Khôi long mạch năng lượng. Sắp rồi, cũng nhanh. Lạc Trần tự lẩm bẩm, la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Đúng lúc này, địa cung chỗ sâu nhất, chiếc kia to lớn quan tài đồng đột nhiên chấn động. Nắp quan tài cùng quan thể ma sát, phát ra rợn người kết âm thanh, một cỗ xa so với Bạch Khởi, Vương Tiễn càng khủng bố hơn, càng thêm cổ lão, tràn đầy vô tận oán hận cùng tham lam ý chí, như là ngủ say thái cổ hung thú, triệt để thức tỉnh. Vâng. Nắp quan tài đồng bị một cỗ cự lực đột nhiên tung bay, đâm vào xa xa trên vách tường, nện đến đá vụn bay ra. Nồng đậm như mực u khư bế khí, hỗn hợp có bị ô nhiễm kim sắc long mạch lực lượng, như là giếng phun loại từ quan tài trong bạo phát ra, trong nháy mắt tràn ngập tất cả địa cung chỗ sâu. Cả người khoác đen sẫm cổ lở phục, đầu đội lưu miệng, khuôn mặt không rõ ràng, quanh thân quấn quanh lấy hắc kim nhị sắc năng lượng bóng người to lớn, chậm rãi từ quan tài trong lơ lửng mà lên. Nguy ép cấp, bị u khư ăn mòn thủy hoàng đế u khư đế thi chính thức giáng lâm. Nó chỉ là tồn tại, kia kinh khủng uy áp liền để trừ ra thất sắt cùng Nhạc Sơn bên ngoài tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trì trệ, động tác đều chậm một nhịp. Ngay cả Bạch Khởi cùng Vương Tiễn Thi Khôi cũng hơi cong người, phản phất đang hướng bọn chúng đế vương tỏ vẻ thần phục. Thất sắt một mực yên lặng ký tức, tại thời khắc này ầm vang một phát. Sau lưng hắn thất đạo binh hồn hư ảnh phát ra đình thai nhức óc hống, trong nháy mắt dùng nhập bản thân. Đao, đúa, kích, khải, nỏ, thương, truy, bảy binh hợp nhất. Thất sắt thân thể giống như cất cao mấy phần, đỏ sầm chiến giáp nổi lên hiện ra càng thêm phức tạp giữ tợn màu máu đường vân, hai mắt triệt để hóa thành một mảnh thuần túy màu máu, nguyên thân sát khí không còn là vô hình vô chất, mà là hóa thành mắt trần có thể thấy, quần quần màu máu thủy triều. Hoàn toàn thể thất sắt. Đối thủ của ngươi là ta. Giọng thất sắt lạnh băng được không mang theo một tia tình cảm, hắn bước ra một bước, dưới chân mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, cả người hóa thành nhất đạo xé rách tất cả màu máu mũi nhọn, chủ động xông về cái kia vừa mới thức tỉnh ngụy ép cấp đế thi. Kia đế thi mơ hồ khuôn mặt dường như chuyển hướng thất sát, một đầu quấn quanh lấy hắc kim năng lượng cự thủ chậm rãi nâng lên, đối với thất sát phương hướng nhẹ nhàng nhấn một cái. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng thất sát vọt tới trước thân ảnh lại đột nhiên trì trệ, giống như đụng phải lớp kín vô hình ẩn chứa nhất giới lực lượng bất tưởng. Quanh người hắn màu máu sát khí cùng kia hắc kim năng lượng kịch liệt va chạm, tiến diệt, phát ra làm người sợ hãi tứ thanh. Phá! Thất sát huyết mâu tàn khốc lóe lên, chập ngón tay lại như dao, nhất đạo ngưng luyện đến cực hạn màu máu đao cương ngang nhiên bổ ra. Xoẹt! Kia vô hình hàng rào bị cương ép xé mở nhất đạo lỗ hổng. Thất sát thân hình lại tiến, cùng kia đế thi trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Màu máu sát khí cùng hắc kim năng lượng điên cuồng đụng nhau, mỗi một lần giao phong đều dẫn tới tất cả địa cung kịch liệt lay động, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cũng liền tại đế thi bị thất sát cuốn lấy giờ khắc này, Lạc Trần đột nhiên mở to hai mắt, hai tay cuối cùng nhất đạo pháp quyết đánh ra. Long mạch ngăn nước trở thành. Ông! Dưới chân hắn cái kia khổng lồ trận pháp đống nhiên sáng lên lộng lẫy linh quang, vô số linh tuyến như đồng căn cần loại thật sâu đâm vào lòng đất, cưỡng ép quấy nhiễu, cắt đứt hướng chạy bình tượng quân trận cùng hai vị tướng quân Thi Khôi long mạch năng lượng. Trong chốc lát, nguyên bản còn đang ở điên cuồng vây công cục đối sách tinh nhuệ bình tượng đại quân động tác cùng nhau cứng đờ, trong mắt ú hỏa nhanh chóng ảm đạm đi, như là mất đi để tuyến con rối, rào rào ngã đầy đất. Đang cùng Hổ Vương kịch chiến Vương Tiễn Thi Khôi, cùng với bị Nhạc Sơn cùng reo vang lôi kỵ vây công Bạch Khởi Thi Khôi, thân hình cũng là đống nhiên dừng lại, khí tức mắt trần có thể thấy mà suy sụp một đoạn. Lực lượng của bọn chúng nơi phát ra bị trên diện rộng suy yếu. Cơ hội tốt. Hồ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy Vương Tiễn Thi Khôi chỉ trệ trong nháy mắt, ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền, hung hăng đập vào nó chiến qua chí thượng. Giang giác. Chiến qua lên tiếng mà đứt. Hồ Vương đắc thế không tha người, thiết quyền như là mưa to gió lớn loại rơi tại trên người Vương Tiễn Thi Khôi. Nhạc Sơn cùng gieo vang lôi kỵ vậy tinh thần đại chấn, thế công càng thêm mạnh mẽ. Bạch Khởi Thi Khôi mất đi hơn phân nửa long mạch ủng hộ, tốc độ chữa trị lại giảm, tại Nhạc Sơn trấn áp cùng gieo vang lôi kỵ quấy rối dưới, cuối cùng bắt đầu đỡ trái hở phải, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Thắng lợi cân tiểu ly, bắt đầu hướng về phe nhân loại nghiêng. Nhưng mà, địa cung chỗ sâu chiến đấu mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Thất Sát cùng Ngụy S cấp đế thi chiến đấu đã bước vào gay cấn, kia kinh khủng ảnh hưởng còn lại, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Lạc Trần chống đỡ lấy hoàn thành trận pháp về sau, dường như sủi lơ, hắn bị bất tưởng, khẩn trương nhìn về phía chỗ sâu kia lưỡng đạo dây dưa và chạm khủng bố thân ảnh. Thất Sát tuần sát sứ, nhất định phải thắng a. Chương 53, đế thi hung uy, Thất Sát huyết chiến chương 53, đế thi hung uy, Thất Sát huyết chiến địa cùng chỗ sâu, đã không phải sức người có khả năng chen chân chiến trường. Thất Sát cùng Ú Khư đế thi giao phòng, mỗi một lần va chạm đều như là tinh thần đối hám, tiêu tán năng lượng sóng xung kích làm cho cả địa mạch Ly Sơn đều tại gào thét. Nếu không phải Nhạc Sơn trước giờ lấy đại địa pháp tắc vững chắc bộ phận kết cấu, nơi đây sớm đã triệt để sụp đổ. Thất Sát thân hợp phá quân thất binh, hắn giờ phút này chính là sát phạt mà thành cuối cùng binh khí. Phá quân lục thần kích. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh quấn quanh lấy núi thây biển máu hư ảnh đỏ sẫm chiến kích, một kích đâm ra, giống như năng lực xuyên thủng hư không, thẳng đến đế thi mi tâm. Đế thi quanh thân hắc kim năng lượng cuộn, hình thành một mặt trầm trọng tâm chắn năng lượng. Chiến kích đâm vào hộ thuẫn bên trên, phát ra rợn người xé rách âm thanh, đỏ sẫm sát khí cùng hắc kim năng lượng điên cuồng nghiền diện, cuối cùng hộ thuẫn phá toái, chiến kích dư thế không giảm, tại đế thi kia mơ hồ trên khuôn mặt lưu lại một đạo thật sâu vết cắt, chảy ra sền sệt, như là dung nham loại hắc huyết. Hững. Đế thi chấn nộ, mơ hồ trên khuôn mặt u quang đại thịnh, con kia quấn quanh lấy hắc kim năng lượng cự thủ đột nhiên vỗ xuống, lòng bàn tay giống như ẩn chứa một cái thôn phệ tất cả hắc động, ngay cả tia sáng cũng vì đó mà mèo. Phá quân bất diệt hải. Thất Sát không tránh không né, hư ảnh thương thanh long lân khải giáp hiện, đối chiến cự thủ. Vâng. Như là hồng trung đại lữ bị gõ, Thất Sát dưới chân mặt đất ẩm vàng chìm xuống vài thước, nhưng hắn thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như thường. Khải linh hư ảnh kịch liệt lấp lóe, lại thành công đỡ được này kinh khủng một kích. Phá quân xuyên vân nỏ. Thừa dịp đế thi công kích khoảng cách, Thất Sát tay trái hư nắm, u lam trọng nỏ trong nháy mắt thành hình, nhất đạo ngưng tụ cực hạn xuyên thấu cùng hủy diệt ý chí nỏ tiễn, như là coi như không thấy không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại đế thi trước ngực. Phốc phốc. Nỏ tiễn thành công phá vỡ hắc kim năng lượng, thật sâu đâm vào đế thi cổ lở phục trong. Mũi tên thượng bám vào phá quân sát khí điên cuồng ăn mòn thân thể nó. Nhưng mà đế thi chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái, kia bị ô nhiễm long mạch lực lượng mãnh liệt mà tới, nhanh chóng chữa trị thương tích, trừ bỏ lấy sát khí. Nó trong mắt u hỏa càng thêm lạnh băng, tay kia lăng không một chảo, địa cung bên trong còn sót lại binh sát tử khí hội tụ, hóa thành một thanh đen nhánh, khắc rõ vô số thống khổ gương mặt ma kiếm, trở tay chém về phía Thất Sát. Phá quân huyết đồ đao. Thất Sát ánh mắt lạnh băng, tay phải chập ngón tay lại như dao, nhất đạo thê diễm vô song màu máu đao cương đón lấy ma kiếm. Đao kiếm giao nhau, không có tiếng kim loại, chỉ có năng lượng bản chất nhất va chạm cùng nhiên diệt. Màu máu cùng màu đen xen lẫn, đem vùng không gian kia đều quấy trở thành một mảnh hỗn độn. Thất Sát thế công như thủy triều, phá quân thất binh đặc tính bị hắn phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Phá quân khai thiên phủ, bá đạo vô song, chém vào chạm chặt, vừa nhanh vừa mạnh. Phá quân liệt phong thương, cực tốc xuyên đấu, như độc xà xuất động, chuyên công điếu hại. Phá quân chấn lôi trụ y, hung bạo hừng hực, dẫn động phong lôi, chấn động thần hồn. Hắn khi thì như trọng giáp chiến sĩ loại đối chiến, khi thì như thích khách loại linh động tập kích, khi thì như xạ thủ loại viễn trình bày rối, đem chiến đấu nghệ thuật suy diễn đến cực hạn. Tiêu Ngụy S cấp đế thi lại bị hắn này mưa to gió lớn loại thế công tạm thời áp chế, trên người không ngừng tăng thêm lấy mới vết thương. Nhưng mà đế thi lực lượng giống như vô cùng vô tận, nó cắm rễ ở long mạch chi thượng, kia bị ưu khư ô nhiễm hấp năng lượng màu vàng nóng như là vĩnh viễn không khô cạn nguyên tuyển, không ngừng chữa trị thương thế của nó, bổ sung nó tiêu hao. Thất Sát tạo thành sát thương, thường thường tại mấy hơi thở liền bị long mạch lực lượng đốt lên hơn phân nửa. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thất Sát kia bén nhọn vô song thế công bắt đầu hiện ra vẻ mệt mỏi. Quanh người hắn cuồn cuộn màu máu sát khí vẫn như cũ nồng đậm, nhưng mỗi một lần cùng long mạch lực lượng đụng nhau, đều bị hắn tự thân tiêu hao tăng lên. Phá quân thất binh tuy mạnh, nhưng khu động chúng nó cần lượng lớn sát phạt sát khí cùng Thất Sát tự thân bản nguyên lực lượng. Đế thi dường như vậy đã nhận ra điều này, nó không còn nóng lòng tiến công, mà là bằng vào long mạch ưu thế, đổi công làm thủ, tiêu hao Thất Sát lực lượng. Kia mơ hồ trên khuôn mặt, thậm chí toát ra một tia mèo vờn chuột loại trêu tức. Phiền toái. Nhạc Sơn một quyền đem khí tức suy yếu Bạch Khởi Thi Khôi đánh lui, tranh thủ nhìn về phía chỗ sâu chiến trường, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được hơi thở của Thất Sát đang chậm rãi mà kiên định hạ xuống. Thất Sát đại nhân, Minh Lôi kỵ tốc độ mặc dù nhanh, lại căn bản là không có cách nhúng tay loại đó tầm thứ chiến đấu, chỉ có thể lo lắng nhìn. Hồ Vương đã bằng vào lực lượng của bạo, làm mất đi hơn phân nửa long mạch ủng hộ Vương Tiễn Thi Khôi hủy đi trở thành mảnh vỡ. Giờ phút này vậy máu me khắp người, thở hổn hển, nhìn về phía chỗ sâu, mắt hổ trong tràn đầy cảm giác bất lực. Lạc Trần bị bất tưởng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn thành công cắt đứt long mạch đối với binh tượng cùng tướng quân Thi Khôi trợ giúp, nhưng đối với kia đế thi, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kia đế thi thân mình đều dung hợp nửa cái long mạch, tương đương với tự mang một cái vô hạn năng lượng sạc dự phòng. Không được, tiếp tục như vậy Thất Sát tuần sát sứ sẽ bị mài chết. Lạc Trần đại nao cấp tốc vận chuyển, mồ hôi theo cái cằm nhỏ xuống. Long mạch, Thủy Hoàng Đế, tỉnh lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong kính sau con mắt lóe sáng lên kinh người quan mang.
Đúng rồi,
tỉnh lại. Tất nhiên Ú Khư năng lực ăn mòn long mạch, tỉnh lại đế thi vì nó sử dụng. Chúng ta vì sao không thể nếm thử tỉnh lại ngoài ra nửa cái tinh thuần long mạch, thậm chí nếm thử tỉnh lại thủy hoàng đế bệ hạ lưu lại, thuộc về nhân tộc đế vương ý chí. Ý nghĩ này cực kỳ lớn đảm, thậm chí có thể nói là ý nghĩ háo huyền. Thủy hoàng đế đã qua đời ngàn năm, thi thể đều bị ăn mòn, nơi nào còn có cái gì ý chí lưu lại. Nhưng đây là hiện nay duy nhất khả năng phá vỡ cục diện bế tắc cách. Lạc Trần ngay lập tức đối với máy truyền tin khàn giọng hô, "Nhạc Sơn tiền bối, Minh Lôi Kỵ, Hồ Vương, mời các ngươi hết sức vì ta tranh thủ thời gian, bảo vệ ta chung quanh. Ta muốn nếm thử câu thông ngoài ra tinh tuần long mạch. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất." Nhạc Sơn nghe vậy, không chút do dự, bỏ đã không đáng để lo bạch khởi thi khôi, một bước đạp hồi Lạc Trần bên cạnh, huyền hoàng trọng giáp hào quang tỏa sáng, hai tay theo mà, đại điệu bích lũy khởi. Ầm ầm, tứ phía dày đặc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Lạc Trần một mực bảo hộ ở trung ương. Minh Lôi Kỵ thân hóa địa quang, tại hàng rào bên ngoài cao tốc xuyên toa, dọn dẹp bất luận cái gì có thể đến gần lẻ tẻ uy hiếp. Hổ Vương vậy gầm nhẹ một tiếng, canh giữ ở hàng rào cửa vào, như đồng môn thần. Lạc Trần quanh chân ngồi xuống, đem cái đó xưa cũng la bàn đặt trước ngực, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, không còn là trận pháp khẩu quyết, mà là một loại cổ lão, thế lương, mang theo khẩn cầu cùng câu thông hứng thú đạo văn. Huy Hoàng Long Mạch, nghe ta cầu nguyện. Đế hồn bị long đong, tà túy trong quyền. Lấy ta linh làm dẫn, lấy trận làm bằng, tỉnh lại. Hắn đem linh giác, không giữ lại chút nào mà nhìn về phía địa mạch chỗ sâu, cố gắng xuyên thấu ưu khư ô nhiễm, đi đục vào, đi kêu gọi kia ngủ say ngoài ra nửa cái long mạch, cùng với long mạch trong có thể tích chứa, thuộc về vị kia thiên cổ nhất đế cuối cùng ấn ký. Địa cung chỗ sâu, Thất Sát cùng đế thi chiến đấu đã bước vào thảm thiết nhất giai đoạn. Thất Sát thế công không còn như ban đầu như vậy cuồng bạo, nhưng mỗi một kích đều càng thêm ngưng luyện, càng thêm chí mạng. Hắn hiểu rõ, đánh lâu dài gây bất lợi cho chính mình, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thất Sát, hợp nhất. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sau lưng thất đạo binh hồn hư ảnh lần nữa hiện hiện, nhưng lần này, chúng nó không có dung nhập bản thân, mà là bắt đầu đụng vào nhau, dung hợp. Cuối cùng, hóa thành một thanh tạo hình xưa cũ, toàn thân đỏ sậm, giống như gánh chịu thế gian tất cả sát phạt, phá quân kiếm. Thất Sát thủ nắm phá quân đại kiếm, khi tất cả người nhảy lên tới đỉnh điểm, kia hai con mắt màu đỏ ngòm lạnh như băng nhìn chăm chú đế thi. Một kiếm này, tất phải giết. Hai tay của hắn cầm kiếm, cả người cùng kiếm hợp làm một thể, hóa thành nhất đạo nối liền trời đất màu máu trường hồng, nghĩa vô phản cố chém về phía đế thi. Đế thi dường như vậy cảm nhận được một kiếm này uy hiếp, phát ra trước nay chưa có hống, quanh thân hắc kim năng lượng sôi trào, trước người ngưng tụ thành một mặt trầm trọng, khắc rõ chín cái hắc long cự thuẫn. Đồng thời, nó dẫn động tất cả địa mạch ly sơn lực lượng, gia cố phòng ngự. Màu máu trường hồng cùng cựu long cự thuẫn ầm vang đụng nhau. Thời gian giống như tại thời khắc này đứng im. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại kia quyết định thắng bại một kích chí thượng. Mà Lạc Trần đảo văn, vậy đến thời khắc quan trọng nhất, sắc mặt của hắn đã trắng xanh được trong suốt, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng như cũ cố chấp đem linh giác mò về địa mạch chỗ sâu nhất.